Chương 90, cuộc tẩu thoát dở khóc dở cười trước tình huống kỳ dị mặt cáo lì tự sát, Phèn Sèn Nhi An còn đang sững sờ thì đã nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, thợ săn K990658 đã sử dụng hệ thống người nhân bản. Bạn đã giết người nhân bản của thợ săn K990658. Bạn không nhận được điểm công văn, cũng không nhận được điểm giết chóc, nhưng bạn có thể rút hai món trang bị từ trên người đối phương. Thợ săn K990658 sẽ hồi sinh từ không gian cá nhân của cô ta. Một nửa trang bị trên người sẽ bị mất, và trạng thái thuộc tính sẽ quay về dữ liệu tại thời điểm sao lưu người nhân bản. Thấy loạt thông báo này, Phèn Sèn Nhi An thở phào nhẹ nhõm, biết rằng người phụ nữ mặt cáo lì này lòng tự trọng rất cao, thà tạo ra một màn tự sát trên danh nghĩa chứ không chịu để mình ra tay. Áp lực trong lòng hắn tan biến, hắn liền quỳ xuống đất ho sặc sụa dữ dội. Mỗi lần ho, hắn đều cảm giác lá phổi như một cái ống bê rách nát, mỗi hơi thở đều đau như dao cắt. Đối với Phèn Sèn Nhi An, sở dĩ trận chiến với mặt cáo lì gian khổ đến vậy, nói cho cùng, vẫn là do liên quan đến những trận chiến ác liệt trước đó. Ban đầu, khi chiến đấu với con trai của tiến sĩ Hẻm Mòn, hắn phải đối mặt với đòn tấn công nghiền ép của một con bột quái vật cao hơn mình đến 2, thậm chí 3 bậc, còn phải dùng thân thể hứng chịu hai cú sốc điện cao áp kinh hoàng, bị đánh vào trạng thái hấp hối. Vết thương trên cơ thể lúc đó đã cực kỳ nghiêm trọng, ước chừng vài cơ quan nội tạng đã hoại tử. Loại thương thế này gần như tương đương với thương tật tàn phế, tốc độ hồi phục tự nhiên cũng vô cùng chậm, thể hiện trực tiếp qua việc giới hạn sinh mệnh tối đa tạm thời sụt giảm. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc từ 8 đến 12 tiếng mới có thể hồi phục. Đến khi Phèn Sèn Nhi An chiến đấu với virus, có thể nói vết thương vừa mới hồi phục được một chút lại lần nữa trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng của hắn lúc giao chiến với mặt cáo lì tệ đến mức nào có thể tưởng tượng được, đến nỗi ngay cả bí dược của người Navi mà hắn luôn cất giữ cũng phải dùng đến mới miễn cưỡng giành được chiến thắng. Còn mối quan hệ giữa mặt cáo lì và virus cũng rất kỳ lạ. Mặt cáo lì là người song tính, còn virus thì đã chịu quá nhiều tổn thương từ đàn ông trước khi vào thế giới này, nên không còn tin vào tình yêu nữa. Hai người cứ thế thuận lý thành trương mà đến với nhau. Tuy nhiên, do tính cách không hợp nên vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Nói tóm lại, hãy tham khảo phiên bản nghèo nàn thu nhỏ của mối tình giữa Hà Hồng Dực và Hạ Tuyết Nghi trong Bích Huyết Kiếm. Phèn Sèn Nhi An ho xong cảm thấy phổi dễ chịu hơn một chút, nhưng lại cảm nhận từng cơn đau cảm thắt từ nội tạng, vội vàng uống thuốc mới đỡ hơn. Nhưng tình hình bên phía dì lúc này cũng vô cùng gay go. Lửa giận gần như phun ra từ mắt Sở Cùn và Rẻ ở khi họ áp sát cô trong phạm vi 10 mét. Hai thợ săn được họ yểm trợ cũng bắt đầu điên cuồng tấn công. Nếu không phải sức tấn công của dì lúc này thực sự quá mạnh mẽ, thảm cảnh của những kẻ bị cô dùng thủ đoạn tàn nhẫn hạ gục vẫn còn sờ sờ trước mắt, cộng thêm những căn bệnh không ngừng phát tác khiến bọn chúng có phần kiêng dè, thì có lẽ họ đã sớm phá vỡ được vòng vây của dì. Dù vậy, sắc mặt dì lúc này cũng trắng bệnh, cả người lảo đảo, hoàn toàn dựa vào một niềm tin và ý chí quật cường không gì sánh được để chống đỡ. Thực tế, những trải nghiệm trong thế giới công viên kỳ dụ dạ này có thể nói là một quá trình rèn luyện tâm lý cực kỳ dữ dội và điên cuồng đối với dì. Thử tưởng tượng xem, cô bước vào thế giới này với tâm trạng gì? Là mang theo hy vọng mãnh liệt về việc phục hưng đoàn đội, tràn đầy mong đợi vào tương lai. Thế nhưng, thứ cô gặp phải tiếp theo lại là sự phản bội, là cái chết của những thuộc hạ trung thành, và là đường cùng. Hoàn cảnh như vậy rèn giũa ý chí con người mạnh mẽ đến nhường nào. Tiếp đó là được cứu, tưởng như đã qua cơn bị cực, nhưng ngay lúc sắp rời khỏi thế giới lại bị hai đoàn đội có mở tờ chặn đường. Tâm trạng vừa thả lỏng lại một lần nữa bị đẩy vào tuyệt lộ. Lúc này, tâm lý của dì đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại được Phèn Sèn Nhi An dùng sức hút cá nhân và thủ đoạn mạnh mẽ của mình kéo về một cách cứng rắn. Vì vậy, từ khoảnh khắc đứng ở lối vào con đường này, ý chí và niềm tin của dì có thể nói đã đạt đến một tầm cao mới. Có lẽ đối với thợ săn, ý chí và niềm tin là những thứ hư ảo, dữ liệu mới là vua. Nhưng, cũng giống như vũ khí dù mạnh đến đâu cũng cần kỹ năng sử dụng. Thợ săn cũng là người, không phải máy móc. Giống như cùng một chiếc chiến cơ, trong tay một phi công bình thường và một phi công át chủ bài, sức chiến đấu phát huy ra chắc chắn không thể nào giống nhau. Dưới sự chống đỡ của ý chí và niềm tin mạnh mẽ, lúc bình thường có thể không thấy khác biệt nhiều, nhưng con người luôn có lúc phạm sai lầm. Càng trong lúc nguy cấp, áp lực càng lớn, xác suất mắc lỗi càng cao, thì sự mạnh mẽ của ý chí và niềm tin càng có thể phát huy đặc tính bình tĩnh, kịp thời nắm bắt sai lầm của kẻ địch và né tránh sai lầm của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân cốt lõi giúp dì có thể cầm cự đến bây giờ. Phèn Sèn Nhi An vừa thở dốc được một hơi, thấy dì vẫn đang cố gắng chống đỡ, đoán chừng thời gian cũng sắp hết, liền ném một lọ thuốc nguyền rủa ra cửa. Nhân lúc đó, hắn từ bên cạnh lao ra, bế thốc dì vác lên vai rồi bỏ chạy. Dì quật cường chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Cô lúc này đang tập trung cao độ, định đánh bay Sở Cùn đang đến gần, thì đột nhiên cảm thấy mình như đang cưỡi mây đạp gió, cả thế giới lật ngào rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Cô ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, nhận ra mình đang bị Phèn Sèn Nhi An bắt trên vai chạy trối chết, nhất thời có cảm giác tối sầm mặt mũi, dở khóc dở cười. Mọi thiếu nữ chắc chắn đều từng mơ mộng về cảnh được ở trong vòng tay người thương, ngay cả những cô nàng lẽ không yêu đàn ông mà yêu phụ nữ cũng sẽ khao khát một cái ôm mạnh mẽ. Dì đương nhiên không ngoại lệ, cô cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh lãng mạn khi nép vào lòng người đàn ông mình yêu mến, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới, lần đầu tiên được một người đàn ông ôm chặt lại là trong tư thế bác bao tải chạy như bay thế này. Đến khi Rẻ Ợt và Sở Cùn xông ra khỏi làn xương độc của thuốc nguyền rủa, Phèn Sèn Nhi An bác dì đã chạy qua khúc quanh, sau đó đi thang máy xuống tầng dưới cùng, tiện tay phá hỏng luôn cả thang máy. Lúc này, không gian ác mộng cuối cùng cũng hoạt động trở lại bình thường. Phèn Sèn Nhi An và dì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chọn trở về. Cảnh vật trước mắt hai người dần trở nên hư ảo, đến khi rõ ràng trở lại thì đã ở trong không gian tổng kết nhiệm vụ. Lúc này dì mới nhận ra tư thế của hai người rất khiếm nhã. Phèn Sen Ni An lúc đó chỉ lo ôm cô chạy càng nhanh càng tốt, chỉ cầu tiện lợi và nhanh chóng. Đôi chân của dì lại dài, nên một tay của Phèn Sen Ni An đang đặt ở một vị trí rất hiếm nhã trên mông của dì, còn mặt hắn thì đối diện với bụng dưới của cô. Lúc chạy chối chết thì không thấy ngại ngùng gì, nhưng bây giờ lại khiến dì cảm thấy toàn thân khổng. "Thả tôi xuống dì," Lý Nhi nói. Phèn Sen Ni An lúc này cũng mệt như chó, chỉ thiếu điều lẻ lưỡi ra thở, đương nhiên chẳng có suy nghĩ vẩn vơ nào. Ngược lại, dì lại cảm thấy có chút không tự nhiên. Dì tự nhiên bắt đầu tổng kết nhiệm vụ, nhưng Phèn Sen Ni An là do bị lỗ đen của yêu mộng hút vào, có thể nói không liên quan nhiều đến thế giới này, nên dĩ nhiên vào thế nào thì ra thế ấy. Sau khi Phèn Sen Ni An ra ngoài, Mộ Cảng Xạ và Dạn Đá đều không cảm thấy có gì bất thường. Mãi đến khi Phèn Sen Ni An chủ động kể lại những trải nghiệm khúc chiết đã xảy ra, hai người mới vô cùng kinh ngạc, không ngờ ngay lúc họ rời đi lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu hai người họ có mặt, dựa vào địa thế để Dạn Đá và dì thay phiên nhau chặn ở cửa thì cũng không đến nỗi chật vật như thế. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, than thở cũng vô ích. Lúc này, Phèn Sen Ni An đã nhận được thông báo của ấn ký ác mộng, di chúc của thợ săn 89912, đã chết, đã hoàn thành. Bạn có thể rút ngẫu nhiên một trong số các trang bị, vật phẩm, điểm công vân, điểm đa dụng của thợ săn 89912 lúc sinh thời để làm vật thừa kế. Gợi ý, quân hàm hiện tại của bạn là thiếu tá, bạn có thể trả một điểm công vân và 10.000 điểm đa dụng để có một cơ hội rút lại. Lưu ý, rút lại không phải là rút lặp lại. Để tiến hành rút lại, bạn phải từ bỏ lợi ích nhận được từ lần rút đầu tiên. Đối với Phèn Sen Ni An, trang bị của yêu mộng không hấp dẫn hẳn lắm. Điều này không chỉ vì cô là thợ săn hệ nhanh nhẹn, mà còn vì dì đã dồn tài nguyên của đoàn đội cho nguyên trạm, trong lúc khó khăn sẽ không sắm sửa trang bị gì cho cô nữa. Thứ hai, vật phẩm của yêu mộng cũng không có nhiều giá trị. Cô chắc chắn đã dùng gần hết tất cả vật phẩm bổ sung và đạo cụ trước khi chết. Còn về điểm đa dụng, tuy cũng là thứ không thể thiếu để sinh tồn trong không gian, và vào lúc then chốt không có nó không được, nhưng Phèn Sen Ni An không cho rằng yêu mộng sẽ cho mình bất ngờ lớn. Bởi vì tài nguyên đoàn đội có thể sử dụng tập trung, phần lớn chắc chỉ giữ lại vài ngàn điểm cần thiết. Chỉ có điểm công vân là thứ mà Phèn Sen Ni An khá mong đợi. Đến đây, anh chàng da đen cảm thấy có chút khó hiểu. Điểm đa dụng của yêu mộng đã có thể cống hiến cho đoàn đội, tại sao điểm công vân lại không thể? Đúng vậy, nhưng thứ Phèn Sen Ni An mong đợi vốn không phải là điểm công vân của bản thân yêu mộng. Đừng quên, đến cả con dao găm của yêu mộng sau khi chết cũng rơi vào tay Cao Y Y của hội đầu lâu, chứng tỏ cô chắc chắn đã chiến đấu với người của hội đầu lâu trước khi chết. Đối với một thợ săn hệ nhanh nhẹn chuyên về ám sát, giết một thợ săn của hội đầu lâu là được 4 điểm công vân. Nếu yêu mộng có thể giết được 10 người, vãi, chuyện đó là không thể nào, lấy được 2-3 mạng đã là rất khá rồi. Đối với Phèn Sen Ni An, đó cũng là ít nhất 10 điểm công vân vào túi. Chương 91, kích hoạt trang bị ám kim. Dĩ nhiên, mọi chuyện đều có thể có biến số, không thể loại trừ khả năng yêu mộng cứ giết một người là lập tức tiêu hao điểm công vân để nâng cao năng lực, nhưng xác suất này cũng rất nhỏ. Bởi vì, bao gồm cả Phèn Sen Ni An, thứ quan trọng nhất để nâng cao năng lực là điểm công vân, nhưng đa số trường hợp cũng cần phải trả điểm đa dụng và điểm tiềm năng. Dựa vào tình hình của quang chiếu hội lúc đó, yêu mộng dù có muốn nâng cấp cũng chưa chắc đã đủ điều kiện. Vì vậy, lần đầu tiên Phèn Sen Ni An giúp chúng lựa chọn điểm đa dụng, hắn đã không chút do dự bỏ tiền ra rút thêm lần nữa. May mắn là lần thứ hai đã được như ý, rút chúng lựa chọn điểm công vân. Số điểm công vân nhận được không nhiều như tưởng tượng, nhưng cũng không quá ít. 6 điểm công vân đối với Phèn Sen Ni An cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Lúc này, hai món trang bị rơi ra từ vị rút và bạt cáo lì đã nằm trong tay Phèn Sen Ni An từ lâu. Nhưng trước đó, áp lực từ hai đại đội liên thủ là quá lớn, hắn phải tính toán từng giây từng phút những gì đã trải qua trong không gian, nên ngay cả tâm trí liếc nhìn một cái cũng không có. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Trang bị virus đánh rơi là một chiếc mũ. Chiếc mũ này được làm từ một loại da không rõ tên có đốm trắng, trên bề mặt có một lớp lông tơ mịn, sờ vào rất thoải mái. Trên đỉnh mũ cắm một chiếc lông vũ trắng điểm đốm đen, trông vô cùng giản dị mà đẹp đẽ, thậm chí khi đội lên còn mang một phong cách gỗ eo độc đáo. Nhưng khi Phèn Sen Ni An đọc phần giới thiệu, hắn lại có cảm giác rợn cả tóc gáy. Sự cám dỗ của Voldemort, hắc ám, người chế tạo, Voldemort chế tạo thủ công bởi khế ước giả độ hiếm, cốt truyện bạc chất liệu, canxi carbonat, canxi phosphat, chỉ tỉnh, sụ phổ kệ dạ tiền thiết bị đính kèm, không trọng lượng 0.74kg, điều kiện sử dụng, mị lực phải đạt trên 20 điểm, chi giác đạt trên 12 điểm, độ bền 11 trang bị, khi thuần hóa sinh vật, tỷ lệ thành công tăng 4. Trang bị, khi thuần hóa sinh vật, tỷ lệ thành công tăng 4. Trang bị, khi thuần hóa sinh vật, tỷ lệ thành công tăng 4. Trang bị, mị lực và chi giác của bạn đồng thời tăng 4 điểm. Trang bị, tất cả thuộc tính của bạn đồng thời tăng 2 điểm. Trang bị, khi thuần hóa sinh vật, bạn có khả năng bị ảnh hưởng bởi oan hồn của những sinh vật chết thảm trong chiếc mũ. Khi oan hồn của hệ đùi xuất hiện, việc thuần hóa của bạn sẽ lập tức thất bại, bạn sẽ phải chịu ảnh hưởng của gông xiềng bí thuật. Trong thời gian này, mọi kỹ năng tiêu hao tinh thần lực của bạn sẽ tốn thêm 100 năng lượng. Khi oan hồn của ngài đột xuất lì xuất hiện, sinh vật bạn đang thuần hóa sẽ trở nên cuồng bạo, điên cuồng tấn công bạn một cách tàn nhẫn. Khi cả hai oan hồn cùng xuất hiện, trang bị này sẽ tạm thời mất hết mọi hiệu quả, chỉ có thể phục hồi khi quay về không gian đắc ngộ. Bạn sẽ bị oan hồn phản vệ đánh vào trạng thái hấp hối, nhưng tỷ lệ thuần hóa sinh vật của bạn lại tăng thêm 20. Cảnh báo, nếu bạn trở thành chủ nhân của chiếc mũ này, dù chỉ mang theo trong không gian cá nhân, thì bất kể mối quan hệ trước đây của bạn với Haji hoặc tờ ra sao, bạn sẽ bị cậu ta căm hận và truy sát vĩnh viễn. Mô tả, Voldemort ngày càng suy yếu cảm nhận được mối đe dọa to lớn từ Haji hoặc tờ, vì vậy hắn đã không tiếc mọi giá để làm suy yếu năng lực của Haji hoặc tờ. Hắn đã tạo ra nhiều bản vẽ hắc ma pháp mạnh mẽ, có thể dùng để chế tạo những trang bị cực kỳ đáng thèm muốn. Trong bản vẽ này, hai nguyên liệu quan trọng nhất chính là lông vũ của thú cưng hệ đuỵt của Harry Potter và da người của ông dượng Dudley. Hắc ma pháp của Voldemort vẫn chưa bao giờ phai nhạt trên đó. Đánh giá, wow, không ngờ lại có người dám chế tạo trang bị loại hắc ám. Bạn ơi, đừng đặt lợi ích lên trên mọi thứ, nếu không, mạng sống cũng mong manh làm đấy. Nhìn thấy món trang bị này, Fensenny ản cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng có chút hiểu biết về trang bị của triệu hồi sư. Chẳng trách vị rút lại mạnh mẽ đến mức có thể khống chế tới 4 con lật cờ hùng mạnh. Cấp bậc của chiếc mũ này tuy chỉ là cốt truyện bạc, nhưng giá trị thực sự của nó thậm chí khó mà đo đến được, có lẽ còn vượt trên cả vật yêu của tủ trưởng bày. Đối với một triệu hồi sư, tỷ lệ thành công khi thuần hóa sinh vật gần như tương đương với tỷ lệ bạo kích của một người chơi gây sát thương. Thử hỏi một món trang bị tăng 16 tỷ lệ bạo kích có ý nghĩa như thế nào trong mắt một giờ TS. Húng chi còn có hai dòng thuộc tính mạnh mẽ là mị lực và chi giác cùng tăng 4 điểm, và tất cả thuộc tính cùng tăng 2 điểm. Dĩ nhiên, độ khó để sở hữu món trang bị này cũng vô cùng khủng khiếp. Một khi bước vào thế giới Harry Potter, cứ nghĩ đến việc đắc tội với Harry Potter cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với Hogwarts, chắc chắn sẽ khó đi lại từng bước. Chưa kể những thứ khác, nhiệm vụ chính tuyến thường sẽ vì thế mà tăng thêm một bậc độ khó. Quan trọng nhất là, đằng sau những thuộc tính mạnh mẽ chắc chắn còn có những ẩn hóa khác, không chừng Voldemort sẽ dựa vào đó để uy hiếp người sở hữu phải làm việc cho hắn. Cho nên, đằng sau sức mạnh to lớn là những nguy cơ tiềm ẩn cũng vô cùng lớn. Món trang bị mà bạn cáo lì đánh rơi lại khá hợp với Fensenny ản, đó là một chiếc hộ huyền phẩm chất đen, tăng 4 điểm thể lực, 2 tỷ lệ đỡ đòn thành công, nhưng cũng giảm 2 tỷ lệ bạo kích và 2 tỷ lệ chính xác. Fensenny ản đeo nó lên ngay lập tức, chỉ để áp chế thuộc tính vượt ngưỡng mà lại tốn thêm 4000 điểm đa dụng. Đây cũng là lý do tại sao Fensenny ản lại giữ lại điểm thuộc tính tự do. Hắn hiện có 20 điểm thuộc tính cơ bản tự do, nếu cập vào, chỉ riêng việc áp chế cũng cần phải trả thêm 20000 điểm đa dụng, tha cứ để đó còn hơn. Thể lực cơ bản không trang bị của Fensenny ản lúc này là 32 điểm. Về lý thuyết đã có thể đạt được mục tiêu 50 điểm cực hạn, nhưng Fensenny ản lại tra được rằng, việc nâng từ 49 điểm thể lực cơ bản lên 50 điểm là một bước đột phá vô cùng quan trọng, vì vậy cần đến 5 điểm thuộc tính cơ bản tự do mới có thể cộng lên được. Do đó, trong thế giới tiếp theo, Fensenny ản chỉ cần kiếm thêm 3 điểm thuộc tính cơ bản là không cần phải nhẫn nhịn nữa. Đối với Fensenny ản, lúc này hắn đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình bắt đầu trở nên yếu đi, giống như đang chơi bài mà những lá bài trên tay ngày càng nhỏ. May mắn là theo tính toán của hắn, sau khi trở về từ thế giới tiếp theo, đó chắc chắn sẽ là lúc hắn phá kén thành bướm. Tình hình hiện tại tuy có chút khó khăn, nhưng Fensenny ản vẫn tự tin có thể cầm cự thêm một hai thế giới nữa. Tuy nhiên, lần này phán đoán của Fensenny ản lại có chút sai lầm. Hắn chỉ dựa vào độ khó của hai thế giới gần đây để suy đoán những trải nghiệm sắp tới, mà quên mất một điều, cả thế giới rẻ xì đèn đẹp vịu và thế giới dù dạ xì bắc đều không phải là những thế giới thông thường mà hắn nên trải qua. Đối với Fensenny ản, độ khó của hai thế giới này quả thực là quá lớn. Thế nhưng, những thế giới mà hắn đáng lẽ phải trải qua, độ khó chắc chắn sẽ thấp hơn ít nhất một bậc. Lúc này, Dạ Đá hớn hở chạy tới tìm Fensenny ản cầu viện. Hóa ra người hầu mà gã mang về từ thế giới rẻ xì đèn đệ vừa sắp hồi sinh, cần một lượng lớn điểm đa dụng và điểm tiềm năng. Fensenny ản lúc này cũng mừng cho Dạ Đá, tự nhiên dốc hết sức tương trợ. Đối với Dạ Đá, không còn nghi ngờ gì nữa, người hầu này tiêu tốn càng nhiều điểm đa dụng và điểm tiềm năng thì sau khi hồi sinh sẽ càng mạnh mẽ. Lúc này, Dì cũng đã hoàn thành một loạt các thủ tục tổng kết phức tạp sau khi qua màn và trở về từ không gian ác mộng. Cô giờ đã là một thành viên của đội át chủ bài. Sau khi cô trở về, Fensenny ản và những người khác đều nhận được thông báo tương ứng. Bốn người gặp lại nhau, sau khi dì nghe nói Dạn Đá đang cần gấp điểm đa dụng và điểm tiềm năng, cô đã rất hào phóng giúp đỡ. Tâm trạng của cô lúc này vô cùng phức tạp, cộng thêm ngàn vạn mối lo toan nhất thời không thể gỡ rối, vì vậy sau khi hỏi Hàn không có chuyện gì, cô định vội vã trở về thế giới thực. Những vấn đề mà dì phải cân nhắc lúc này quả thực rất nhiều. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc chuyển đổi thân phận từ lãnh đạo một đội ngũ lớn sang lãnh đạo một đội ngũ nhỏ đã đủ đau đầu. Vấn đề định vị trong tương lai, vấn đề hướng đi sau này đều sẽ làm cô phiền não. Dù sao thì việc gia nhập đội át chủ bài lúc đó cũng là do tình thế ép buộc. Fensenny ản lúc này cũng hoàn toàn không chắc chắn gì có ở lại hay không. Nhưng ngay khi dì định rời đi, cô đột nhiên quay lại nói với Fensenny ản, anh có một món trang bị ám kim phải không? Fensenny ản gật đầu, dì nói, cho tôi xem được không? Yêu cầu này Fensenny ản chắc chắn phải đáp ứng. Sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền ám kim, chip ma trận của Smith, ánh mắt của dì dừng lại ở năng lực bị động, cập nhật cơ sở dữ liệu, phía sau năng lực này có ghi chú, chưa đạt điều kiện kích hoạt. Dì suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một món đạo cụ trông giống như kính lút, nói với Fensenny ản, anh dùng cái này soi vào sợi dây chuyển ám kim đi. Fensenny ản liền nhận lấy, làm theo lời dì dặn và nhìn kỹ, phát hiện ra năng lực bị động, cập nhật cơ sở dữ liệu đống nhiên biến thành chữ màu xanh lá. Dì đứng bên cạnh giải thích, nếu anh thấy năng lực chưa kích hoạt này hiển thị chữ màu đỏ, thì có nghĩa là năng lực hiện tại của anh chưa đủ để giải phong ấn nó. Ngược lại, nếu là màu xanh lá, thì có nghĩa là anh đã đạt đủ điều kiện kích hoạt. Gã da đen bên cạnh kinh ngạc nói, wow, ngầu thật đấy, lại có cả đạo cụ như vậy, kiếm ở đâu ra thế? Dì thản nhiên đáp, bản gốc của thứ này được lấy từ thế giới Iron Man, gọi là máy phân tích năng lượng cao, là một món đạo cụ cấp A khá tốt, có thể biết được rất nhiều thông tin qua nó. Nhưng thứ các cậu đang thấy đây là hàng nhái được nhân bản, chỉ có thể đưa ra một vài gợi ý cơ bản thôi. Sau đó, dì quay sang nói với Fensenny ản, nếu anh chắc chắn dòng năng lực kích hoạt mà mình thấy có màu xanh lá, thì có thể nhấn vào nút bên cạnh. Chương 92, thung lũng silicon phương xâm nham cẩn thận quan sát, phát hiện bên cạnh kính lút có một nút bấm rất khó thấy. Sau khi nhấn vào, hắn lại thấy một dòng chữ khác hiện ra trong kính lút, tầng 11, tòa nhà trạm họ Lý ổng, thung lũng silicon, đặt dây chuyển vào thiết bị số 7 trong phòng thí nghiệm thứ tư chiếu xạ trong 30 phút. Phương xâm nham ngỡ ngàng nhìn tư, rõ ràng là đang hỏi ý nghĩa của việc này. Đúng lúc đó, hắn bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ phát ra từ tay mình, chính là chiếc kính lút đã tự vỡ tan. Nó biến thành từng mảnh thủy tinh, rồi rơi là tả xuống đất kêu loảng xoảng. Đối mặt với ánh mắt của Phương Sâm Nham, Tư Bất Đắc Dĩ nói, đây là gợi ý mà thiết bị phân tích năng lượng cao đưa cho anh. Gợi ý này có vẻ khó hiểu, nhưng anh chỉ cần làm theo là có thể khai phá được thuộc tính chưa thức tỉnh của dây chuyền ám kim. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy đau đầu. Hắn đang ở London trong thế giới thực, nhưng đích đến lại là thung lũng silicon ở Mỹ. Điều này có nghĩa là hắn lại phải bay vòng quanh thế giới. Hắn liền níu lấy Tư đang định rời đi, nói một cách bực bội, được rồi, cô chắc chắn thứ này thực sự hữu dụng chứ? Gợi ý của nó có chính xác không? Trang bị trong không gian ác mộng làm sao mang ra ngoài được? Tư mỉm cười nói, thế nên thiết bị này mới phải xác định xem năng lực của anh có đủ hay không. Tôi không biết quân hàm của anh có chức năng ngụy trang không, nhưng của tôi thì có. Thông qua đặc quyền quân hàm, tôi có thể mang những trang bị không được phép mang ra khỏi không gian, chỉ là trang bị đó sẽ tạm thời mất hết mọi năng lực đặc biệt. Và nghe Tư nói hai chữ và, trong lòng Vương Sâm Nham dâng lên một dự cảm chẳng lành. Khi hai chữ rất đắt được thốt ra từ miệng Tư, ngoài việc vừa thở dài vừa chửi rủa sự thực tế của không gian, Phương Sâm Nham còn có thể làm gì nữa chứ? Nhìn bóng dáng cao giáo của Tư rời đi, Phương Sâm Nham quay lại nhìn Tiểu Thạch với ánh mắt áy náy. Tiểu Thạch rất tự giác giơ tay lên nói, tôi biết rồi, đầu lĩnh, vé máy bay đến thung lũng silicon, thẻ tín dụng. Anh còn cần gì nữa không? Phương Sâm Nham nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, một chuyên gia hóa trang giỏi. Tôi không cho rằng cái tòa nhà trạm họ Lý ổng chết tiệt đó sẽ ngoan ngoãn phối hợp với hành động của tôi, nên tôi đoán sẽ phải dùng đến một vài biện pháp cực đoan. Tiểu Thạch nhíu mày thở dài, ôi, đầu lĩnh, đừng như vậy. Tôi sẽ đưa anh đủ euro, vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền thì đừng sinh thêm rắc rối. Thế giới thực không phải là thế giới ác mộng, chúng ta và người thân của chúng ta đều phải sống ở đó. Nếu cứ quen dùng bạo lực, anh sẽ bị nghiện cảm giác đó đấy. Phương Sâm Nham thở dài, thế nên tôi mới cần một chuyên gia hóa trang giỏi. Và tôi cũng rất ủng hộ điều cậu nói, vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền thì đừng sinh thêm rắc rối. Bạo lực chỉ để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Lúc này, anh bạn da đen lại nghe hàm răng trắng bóng cười rạng rỡ, Tiểu Thạch, tôi sẽ đi cùng đầu lĩnh. Nếu phải ra tay, chắc chắn sẽ không để lại người sống gây phiền phức cho cậu đâu, cậu cứ yên tâm. Đối mặt với hai người đồng đội vô lương tâm này, Tiểu Thạch chỉ có thể thở dài thừa thượng, đưa tay làm dấu ba lần trước ngực, thành kính nói, Amen. Lúc này, ba người Phương Sâm Nham vẫn đang ở London. Sau khi trở về thế giới thực, Phương Sâm Nham phát hiện trong điện thoại di động mang theo người bỗng có hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một số điện thoại và đều là cuộc gọi đường dài. Lòng hắn lập tức gọi lại, nhưng rất lâu không có ai nghe máy. Đang lúc lo lắng, điện thoại lại được gọi đến. Phương Sâm Nham vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói nức nở của Tam Tử, đại ca, em. Nói đến đây, cậu ta lại nghẹn lời, nhất quyết không chịu nói mình rốt cuộc bị làm sao. Phương Sâm Nham sốt ruột đến mức chỉ muốn chui qua điện thoại tắt cho cậu ta hai cái, đành hỏi ngược lại, tứ thúc xảy ra chuyện rồi hả? Giọng Tam Tử đã ổn định hơn một chút, không ạ? Phương Sâm Nham lập tức yên tâm được phần lớn, giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Vậy là Phúc Viễn có vấn đề? Cũng không phải ạ. Giọng Tam Tử ngày càng nhỏ đi. Phương Sâm Nham thở dài, vậy là chú mày có vấn đề. Bạn gái nhỏ của chú mày cần tiền phá thai hay là gây sự với xã hội đen rồi? Thằng nhóc nhà cậu lúc nào cũng không để tôi yên tâm. Nếu thiếu tiền thì vào phòng tôi tìm rồi gối, có một cái thẻ, mật khẩu là sinh nhật của tứ thúc. Tiền trong đó đừng nói là phá thai, mà tiền để nhét cái thai chết ngược vào cũng đủ. Nếu gây sự với xã hội đen thì tìm Mã Dũng giúp cậu chống đỡ một chút. Tóm lại, bây giờ tôi rất bận, mọi chuyện đợi tôi về giải quyết. Nhưng mà, Tam Tử lại gần như sắp khóc. Phương Sâm Nham biết cậu ta nhắc gan, nên không để tâm mà nói, được rồi, cứ vậy đi, tôi làm xong việc sẽ về ngay. Hiệu suất làm việc của Tiểu Thạch trước nay luôn đáng được khen ngợi, hoặc cũng có thể nói là thế lực gia tộc của cậu ta rất lớn. Chỉ một giờ sau, Phương Sâm Nham và anh bạn da đen đã có vé máy bay đến bờ bên kia đại dương, và mọi thứ như hộ chiếu cũng đã được làm xong. Khi máy bay của Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch từ từ hạ cánh xuống vùng đất của bang California, hai người đã thay đổi đến mức người quen đứng đối mặt cũng không nhận ra. Hình tượng của Phương Sâm Nham lúc này là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc vest lịch lãm, sự nghiệp thành đạt, tóc đã hơi hoa râm, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận, đội mũ phất và cầm một cây gậy. Hắn không chỉ đội tóc giả màu hạt rẻ mà màu mắt, chiều cao cũng bị thay đổi đáng kể, vai cũng được độn rộng và cao hơn. Hình tượng này rất phổ biến trong đám đông hành khách, hoàn toàn không gây thêm sự chú ý nào. Còn anh bạn da đen thì đơn giản hơn với kính râm, quần thụng, giày bóng rổ, đeo một chiếc túi du lịch cỡ lớn, hai nhét hai chiếc thai nghe kim loại, đi đường lắc lư, một bước bằng người khác hai bước. Với chiều cao và cơ bắp rắn chắc, ngăm đen của gã, người ta sẽ liên tưởng ngay đến các vận động viên bóng bầu dục hoặc bóng rổ chuyên nghiệp. Hai người vừa qua cổng an ninh, đang định đi ra cửa thì đột nhiên bị ba người đàn ông mặc thường phục chặn lại. Một người đưa ra giấy tờ của mình, hai vị, chúng tôi nghi ngờ hai vị có liên quan đến hành vi khủng bố. Các vị có quyền giữ im lặng. Nếu không giữ im lặng, mọi lời nói của các vị đều có thể được dùng làm bằng chứng chống lại các vị trước tòa. Các vị có quyền mời luật sư tư vấn khi bị thẩm vấn, nếu không đủ khả năng chi trả, tòa án sẽ cung cấp luật sư miễn phí. Các vị có hoàn toàn hiểu rõ các quyền trên không? Phương Sâm Nham và anh bạn da đen không hề sợ hãi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là tất yếu? Mình vừa xuống máy bay đã bị theo dõi, mà còn là với thân phận đã thay hình đổi dạng này. Tội danh bị gán cho lại là tội mà người Mỹ căm ghét nhất, nếu bị bắt với tội danh này, dù không chết cũng phải lột một lớp da. Nói thế này cho dễ hiểu, ở Mỹ bị bỏ tù với danh nghĩa chống khủng bố thì tương đương với tù nhân chính trị ở các quốc gia khác, bị tước đoạt hoàn toàn mọi quyền lợi. Ừm, xin lưu ý là mọi quyền lợi, không phải quyền chính trị, nói thẳng ra là ngay cả quyền làm người cũng bị tước đoạt. Tôi thấy ba gã này ngứa mắt quá. Anh bạn da đen nói thẳng trong kênh đoàn đội. Tôi đồng ý với câu. Phương Sâm Nham đáp gọn lỏn. Nhưng ở đây có quá nhiều camera, chúng ta phải tìm một nơi không bị theo dõi. Vì vậy, anh bạn da đen lập tức nói, phối hợp điều tra với các anh không vấn đề gì, nhưng tôi phải đi vệ sinh trước đã. Không được. Một người đàn ông lạnh lùng nói. Phương Sâm Nham, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng với giọng phẫn nộ nhưng có phần giàn mua, yếu ớt, vậy thì các người bắn đi, chúng tôi đi. Nói rồi hắn kéo vali định đi. Ba người kia nhìn nhau, Phương Sâm Nham đọc được sự do dự trong mắt họ, lập tức khẳng định họ chắc chắn được người khác sai khiến đến gây sự với mình, nhưng trong tay lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Cho nên họ dám nổ súng sao? Nực cười. Khi trong lòng đã có cơ sở, Phương Sâm Nham liền mạnh dạn hành động, sải bước về phía nhà vệ sinh, đồng thời ra hiệu vài câu trong kênh đoàn đội. Sắc mặt ba người kia đương nhiên rất khó coi, nhưng người ta thực sự muốn đi vệ sinh, ngăn cản cũng rất vô lý, đành phải đi theo vào. Anh bạn da đen đi tiểu xong, đột nhiên túm lấy gã đàn ông bên cạnh, gầm lên, "Mọi đen, nô lệ, thằng ngu này mày có dám nói lại lần nữa không?" Nhà vệ sinh trong sân bay vốn cũng khá đông đúc, bên trong có ít nhất 5, 6 người da đen. Vừa nghe thấy những lời mang tính phân biệt chủng tộc mạnh mẽ như vậy, họ lập tức tức giận vây lại. Ở đây, phân biệt chủng tộc là một chủ đề vô cùng nhạy cảm, nếu dính vào chuyện này, rất nhiều vị trí trong chính phủ hay các doanh nghiệp cấp cao sẽ không tuyển dụng. Trong tình huống này, ba người kia vốn đã hành động không có lý do chính đáng, làm sao dám rút súng ra? Thấy một trong số họ sắp thò tay vào túi lấy giấy tờ để chứng minh thân phận, Phương Sâm Nham sao có thể cho gã cơ hội đó? Một cú đấm chuẩn xác vào mặt mục tiêu lực đạo không đủ để gây chết người, nhưng ít nhất trong vòng mười mấy phút tới gã không thể tỉnh lại được. Mọi người thấy có đánh nhau, hiện trường càng loạn thành một nồi cháo, có người muốn duy trì trật tự, có người chỉ sợ thiên hạ không loạn, có người thì định báo cảnh sát. Lúc này, anh bạn da đen tóm lấy nắm đấm của người đàn ông trước mặt đang vung lên, dùng sức vặn một cái, gã kia lập tức hét thảm rồi quay người. Nhưng Mạc Can Sa cũng lập tức đè gã xuống đất. Người ngoài nhìn vào tưởng hai người đang vật lộn, nhưng tay của Mạc Can Sa đã lặng lẽ luồn vào trong áo gã, năm ngón tay linh hoạt đã chạm vào khẩu súng lục dưới nách. Chương 94, gợi ý vô liêm sỉ đối mặt với chiếc hạ lì đạ vị sần đang lao tới như ngựa hoang, Phương Sâm Nham lại bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào mắt hắn, nhưng không hề khiến hắn phải chớp mắt. Dường như ánh sáng trong mắt hắn còn sắc bén gấp 10 lần đèn pha. Đợi đến khi chiếc mô tô chỉ còn cách 1 mét, Phương Sâm Nham đột ngột buông tay, nhấn lên ghi đông trước mặt. Chiếc áo khoác da đang mở tung bay phần phật như cánh chim, cả người hắn đã mượn lực lộn một vòng về phía trước, hai chân hơi giẳng ra, từ trên không trung út xuống, vừa vặn đáp xuống vai của gã lái xe. Nếu lúc này có ai chụp ảnh hay quay phim lại được khoảnh khắc này, sẽ thấy Phương Sâm Nham tựa như đang cưỡi trên vai gã lái xe, hai đùi vừa vặn kẹp chặt lấy của gã. Sau đó, Phương Sâm Nham bất ngờ dùng lực trên không, cả người lộn về phía trước, lực eo và lực chân bộc phát dữ dội, dùng chân kẹp lấy gã lái xe rồi quật mạnh ra sau. Gã kia bay thẳng ra ngoài một cách khó hiểu, sau khi tiếp đất còn lộn điên cuồng mấy vòng, đập đến đầu rơi máu chảy, cổ họng phát ra tiếng khè khè, mềm nhũn nằm trên đất không thể nhúc nhích. Còn Phương Sâm Nham, sau khi tiếp đất, cả người hắn theo quán tính quỵ xuống, cơ bắp trên chân như lò xo bị nén chặt lại trong vài giây, rồi lập tức lao vút ra. Thân hình gần như nghiêng song song với mặt đất, vừa vặn né được viên đạn của một gã đang gào thét bắn tới. Giây tiếp theo, Phương Sâm Nham đã tóm lấy cổ gã cầm đầu nhấc đầu lên, thản nhiên nói, "Này anh bạn, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút." Hành động của Phương Sâm Nham lúc này khiến người ta bất giác liên tưởng đến con báo săn dũng mãnh trên thảo nguyên châu Phi, vươn móng vuốt sắc nhọn đẻ con mồi xuống đất, nhai ra hàm răng trắng ợn. Cơ mặt gã kia không ngừng co giật, nhưng vẫn cứng miệng nói, "Mày đánh giỏi thì hay lắm sao? Steve sẽ dùng đạn xé xác mày ra." Phương Sâm Nham nhún vai, "Thật đáng tiếc, tôi đã cho anh cơ hội rồi." Nói rồi hắn ném gã về phía anh bạn da đen. Mộ Gẳng Xạ chẳng có chút thiện cảm nào với kẻ định cho mình nảy dù, tiện tay bắn một phát vỡ sọ. Phương Sâm Nham quay sang cô ả da đen đang hét lên điên cuồng, "Tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ cho tôi câu trả lời tôi muốn. Ồ, coi như là báo đáp cho 100 đô la tiền đoạt đi. Nói thật, nếu không phải anh em của tôi có vẻ hứng thú với vòng ba của cô, thì tôi đã không cho cô cơ hội trả lời này đâu. Bây giờ, cô có 3 giây để nói ra đáp án tôi muốn." Cô ả da đen lập tức run rẩy nói, "Bọn họ là người của Sở Tiber, nên các người hỏi thăm về tòa nhà Sạm Bạ là mới bị chúng để ý bọn họ đưa tiền cho tôi, bảo tôi theo dõi bất kỳ ai hỏi về tòa nhà Sạm Bạ lạ." Phương Sâm Nham nhún vai, "Ồ, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi hỏi về tòa nhà Sạm Bạ lạ lại gặp rắc rối." Cô ả da đen nhìn hắn với ánh mắt như gặp ma, "Các người còn không biết tòa nhà Sạm Bạ lạ dùng để làm gì mà đã đi hỏi thăm." Câu này vừa nói ra, không chỉ cô ả da đen, mà cả đám côn đồ bị đánh cho tơi tả bên cạnh cũng ngây ra. Nhìn ánh mắt của bọn chúng, có vẻ như tất cả đều muốn ôm đầu khóc giống lên. Phương Sâm Nham ngạc nhiên nói, "Một người bạn nói với tôi, Vũ Thoát Ý ở tầng 11 tòa nhà Sạm Bạ lạ tại thung lũng Silicon rất đặc sắc." Xung quanh chìm vào im lặng. Dưới lời giải thích méo xệch của đám người này, Phương Sâm Nham cũng dần hiểu ra ý nghĩa đằng sau, không nhịn được cũng phải đỏ mắt. Hóa ra, Sạm Bạ lạ trong ngôn ngữ của người da đỏ bản địa có nghĩa là thiên đường. Tòa nhà Sạm Bạ lạ là một mật ngữ trong giới xã hội đen địa phương, dùng để chỉ tập đoàn buôn ma túy khổng lồ của Sở Tiber. Cái gọi là tòa nhà ý chỉ tổ chức tội phạm của chúng vô cùng chặt chẽ, hùng mạnh, sừng sững và có tổ chức như một tòa cao ốc. Nghe họ giải thích, Phương Sâm Nham cũng chửi một tiếng bãi, chẳng trách mấy tay tài xế taxi, loại thổ địa chính hiệu, cũng hoàn toàn không biết nơi mình muốn đến ở đâu. Chuyện buôn ma túy này, bọn họ nào dám dính vào. Chỉ là lúc này Phương Sâm Nham lại nghĩ đến một chuyện khác, không khỏi cười khổ. Được rồi, ý nghĩa của tòa nhà sạm bạ là ở thung lũng Silicon thì tôi biết rồi, nhưng tầng 11 là sao? Mọi người nhìn nhau, anh bạn da đen lên đạn một cách đầy đe dọa. Dưới sự uy hiếp của cái chết, đám người này lập tức bán đứng kẻ khác rất dứt khoát, chúng tôi không biết. Nhưng người của tòa nhà sạm bạ lại chắc chắn biết. Anh bạn da đen búng tay một cái, tốt, đây là câu trả lời hay nhất tôi nghe được tối nay. Đám côn đồ xã hội đen nhìn họ bằng ánh mắt đầy bất ức, còn nói không phải cớm. Quanh đi quẩn lại cuối cùng chẳng phải vẫn hỏi địa chỉ sao? Nhưng bọn chúng cũng chỉ dám đoán thầm trong bụng vài câu, vì mạng sống nên tuyệt đối không dám nói ra thành lời. Nửa giờ sau, Phương Sâm Nham và anh bạn da đen đã đứng trước một tòa nhà hiện đại cao chọc trời, từ tầng thượng nơi này thậm chí có thể nhìn thấy trụ sở của công ty Apple. Tòa nhà này tên là Trung Tâm Việt, với kiến trúc toàn bộ bằng khung kính, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tập hợp đầy đủ các tiện ích thương mại như ngân hàng, quán cà phê, trung tâm hội nghị, phòng đa năng, trung tâm thể hình, là một tòa nhà văn phòng cao cấp mang đậm phong cách phố An. Trong tòa nhà này có tổng cộng 79 công ty. Ánh mắt của Phương Sâm Nham dừng lại trên dòng chữ công ty thương mại xuất nhập khẩu Bẹt, đây chính là cái tên bề ngoài của tập đoàn buôn ma túy của Sở Tiber. Công ty này cũng thể hiện thực lực tài chính hùng hậu khi thuê chọn từ tầng 9 đến tầng 13 của tòa nhà để làm trụ sở. Nhìn thấy phần giới thiệu này, Phương Sâm Nham đã gần như hiểu rõ ý nghĩa thực sự của gợi ý được đưa ra. Tòa nhà Sạm Bã Lạ, tầng 11, Thung Lũng Silicon. Mẹ nó, phải giải mã thành 3 bước. Từ Thung Lũng Silicon là địa danh thật, nơi này có tồn tại. Từ tòa nhà Sạm Bã Lạ lại là mật ngữ, nếu đi theo con đường chính thống thì tuyệt đối không thể hỏi ra được. Còn tầng 11 ở phía sau, theo phán đoán của Phương Sâm Nham thì hẳn là chỉ địa điểm thật, không thể nào có ai lại có biệt danh là phòng thí nghiệm thứ tư được. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện dù đã rất muộn, trong tòa nhà vẫn sáng đèn, xem ra số người bị tư bản bóc lột tăng ca cũng không ít. Phương Sâm Nham và anh bạn da đen cùng nhau bước vào tòa nhà, bị một nhân viên bảo vệ chặn lại, nhưng một tờ đô la đã nhanh chóng khiến anh ta cho qua. Sau khi hai người nhấn nút thang máy lên tầng 11, nhân lúc thang máy đi lên, Phương Sâm Nham nói với anh bạn da đen, cậu nói xem, lần này chúng ta có lại phụ lòng mong đợi của đá ngầm không? Anh bạn da đen bực bội đáp, nói một cách nghiêm túc thì chúng ta đã phụ lòng cậu ấy rồi. Nhưng sếp à, anh nghĩ dù có mang $1 triệu tiền mặt đến đây, bọn chúng có đồng ý cho anh đặt sợi dây chuyển vào thiết bị số 7 trong phòng thí nghiệm thứ tư chiếu xạ 30 phút không? Phương Sâm Nham cười khổ, bọn chúng sẽ giữ lại đô la, rồi đuổi tôi cút, hoặc thẳng thừng cho tôi nhảy dù. Anh bạn da đen nghe răng cười, vậy nên sếp à, chúng ta có thể tiết kiệm cho đá ngầm một khoản tiền. Hành hạ mấy gã buôn ma túy này cũng không có áp lực tâm lý gì. Tiếng thang máy tỉnh, một tiếng, hai người bước ra, đối diện là một cánh cửa kính cường lực dùng vân tay. Ở quầy lễ tân, một người mặc đồng phục bảo vệ bình thường đang gục đầu trên bàn ngủ gật. Phương Sâm Nham bước tới, dùng ngón tay gõ lên cửa, tiếng cốc cốc đánh thức gã dậy. Gã ngẩng đầu, thấy mặt lạ, đoán là nhân viên bán bảo hiểm hoặc tiếp thị, liền gầm lên, cút. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nhún vai, rồi đặt tay lên cánh cửa kính, dùng sức đẩy mạnh. Thông thường, cửa chính của các công ty thế này chỉ mang ý nghĩa tượng trưng hơn là phòng trộm thực sự. Huống hồ với sức mạnh kinh người của Phương Sâm Nham hiện tại, dù là cửa sắt cũng không chịu nổi cú đẩy này của hắn. Lập tức nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, ổ khóa cửa bay thẳng ra ngoài. Tiếp đó, Phương Sâm Nham không thèm để ý đến gã bảo vệ nhảy ra từ quầy lễ tân, nên ngang đi thẳng vào. Gã kia đã vô cùng tức giận, rút rủi tui bên hông định xông lên, nhưng anh bạn da đen lập tức chĩa súng vào gã, rồi dùng báng súng đập vào gáy. Lúc này Phương Sâm Nham cũng lười nói nhiều, cứ thấy người là lôi thẳng đến hỏi, có biết thiết bị số 7 trong phòng thí nghiệm thứ tư không? Ban đầu có kẻ chửi tới, có kẻ im lặng, nhưng sau khi anh bạn da đen bắn vỡ sọ liên tiếp mấy tên thì tất cả đều ngoan ngoãn ngay, giam giáp dẫn Phương Sâm Nham và anh bạn da đen đi tới. Cái gọi là phòng thí nghiệm thứ tư vừa nhìn đã biết là treo đầu dê bán thịt chó, nhưng ở đó quả nhiên có một thiết bị mang số hiệu 7. Thứ đó thực chất chỉ là một cái máy sấy đơn giản, dùng để sấy khô ma túy bị ẩm để không làm giảm chất lượng. Hết cách, đành phải làm theo. Có lẽ do nghiệp vụ của công ty này gần đây không tốt, nên không có hàng chữ ở đây, vì vậy số người ở lại cũng rất ít, tổng cộng chưa đến 10 người. Phương Sâm Nham và anh bạn da đen 2-3 đòn đã trói hết bọn chúng lại, bắt im miệng. Chỉ là đôi khi Phương Sâm Nham không muốn gặp rắc rối, thì rắc rối lại tự tìm đến cửa. Vừa mới sấy được khoảng 5 phút, Phương Sâm Nham đã nghe thấy điện thoại ở quầy lễ tân reo. Dĩ nhiên hắn sẽ không đến nghe, nhưng rất nhanh điện thoại đã chuyển sang chế độ ghi âm, một giọng nói âm u vang lên, "Dze, tao không quan tâm mày đang làm gì, nhưng chuyến hàng vừa gửi từ Mexico chúng ta đã lấy được rồi, 15 phút nữa chúng tao sẽ đến. Nếu lúc đó mày chưa chuẩn bị xong, tao sẽ lột da mày." Nghe thấy câu này, Phương Sâm Nham nhìn anh bạn da đen, bất đắc dĩ nói thật, tôi thực sự không muốn gây thêm chuyện. Mồ gẳng xã lại tỏ ra không quan tâm, tôi thì sao cũng được, chẳng qua là bóp cỏ thêm vài lần thôi mà. Chương 95, nội hoạn của dạng đá chương 95, mối họa ngầm của đá ngầm. Nửa tiếng sau, Phương Sâm Nham bất đắc dĩ nhìn sợi dây chuyền đặt dưới đèn sấy, khẽ thở dài. Đã tròn 35 phút, nhưng sợi dây chuyền không hề có chút phản ứng nào, cũng chẳng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Gã da đen bỗng loảng xoảng một tiếng đập vỡ cửa kính, nháy mắt với Phương Sâm Nham, còn bao lâu nữa? Phương Sâm Nham nhún vai, chỉ có Chúa mới biết. Gã da đen tở hồn hển nói, lão đại, hỏa lực của bọn này mạnh như một trung đoàn tăng cường vậy. Quan trọng nhất là, hình như tôi sắp hết đạn rồi. Phương Sâm Nham do dự một lúc rồi nói, vậy đợi thêm 5 phút nữa. Gã da đen gật đầu, rồi lập tức rụt cổ lại, né một viên đạn lạc bay tới, chết tiệt, cảnh sát vẫn chưa tới. Phương Sâm nham mặt cười, bọn buôn ma túy này sao có thể để cảnh sát nhúng tay vào chuyện này được? Hơn nữa, chuyện cảnh sát không giải quyết được thì chúng có thể giải quyết được, nhưng chuyện mà ngay cả chúng cũng không giải quyết nổi thì cảnh sát chắc chắn cũng bó tay. Lúc này, sợi dây chuyền vàng sậm trên máy sấy bỗng tỏa ra một làn khói đen, lượn lờ trong không trung. Phương Sâm nham thấy hiện tượng lạ này còn tưởng nó bị đốt cháy, vừa nhặt sợi dây chuyền lên thì nhận được thông báo từ dấu ấn mộng hiểm, chip ma trận của Smith của bạn đã có một vài thay đổi, vui lòng quay về không gian mộng hiểm đến khu giám định để kiểm tra vấn đề này. Thành công rồi. Phương Sâm nham phân tích nói. Lúc này, gã da đen lại xông vào, vẻ mặt đầy ấm ức và không cam lòng, lao đại, hết đạn rồi. Chúng ta đi. Phương Sâm nham dứt khoát nói. Hắn đẩy mạnh cánh cửa bên cạnh, xài bước ra ngoài. Vừa hay một tên xã hội đen xông tới, giơ khẩu máy gõ chữ Chicago lên đoàng 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 quét tới. Phương Sâm nham giơ tay che đầu, bụng lập tức trúng một hàng đạn, nhưng đạn chỉ có thể làm rách da chứ không xuyên vào thịt, rơi loảng xoảng xuống đất. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, vớ lấy chiếc ghế bên cạnh ném mạnh qua, khiến tên nổ súng kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Nhìn ánh mắt oán hận bất ức của gã kia, rõ ràng đang viết 6 chữ to, mặc áo chống đạn là vô sỉ. Sau đó, hai người cứ thế xông thẳng một mạch. Vì không muốn gây thêm chuyện nên họ không đi thang máy mà chạy xuống theo lối thoát hiểm bên cạnh. Đám người phía sau đuổi theo một hồi lâu mới phát hiện ra ý đồ của họ, đội vàng chửi tới ầm ĩ rồi thông báo cho những người khác đi thang máy xuống chặn đường. Nếu là người thường, chắc chắn sau khi thở hồng hộc chạy xuống hết 11 tầng lầu, đám xã hội đen đi thang máy đã sớm dàn trận sẵn ở cửa cầu thang. Nhưng đối với hai kẻ biến thái là Phương Sâm Nham và gã da đen, họ đã xông thẳng ra đến cửa đại sảnh mới thấy mấy tên xã hội đen thở hổn hển từ trong thang máy chạy ra, la lớn bảo đồng bọn đang canh giữ trên xe bắt lấy họ. Ba người canh giữ làm sao có thể là đối thủ của hai người Phương Sâm Nham? Một gã vừa hoảng hốt rút súng ra đã bị Phương Sâm Nham đấm vỡ kính chắn gió bên cạnh rồi lôi ra ngoài, đập mạnh vào cửa xe khiến gã bất tỉnh. Gã da đen nhanh nhẹn lấy khẩu súng từ tay tên này, bằng bằng hai phát súng đã ép đám người đang định xông tới từ xa phải tìm chỗ nấp. Còn Phương Sâm Nham thì nhảy thẳng lên chiếc xe gần nhất, lôi tài xế ra ngoài rồi lập tức nhấn chết chân ga. Lập tức, lốp chiếc xe du lịch phát ra tiếng ma sát chói tai, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Giữa âm thanh đó, chiếc xe lùi lại với tốc độ cao, cả chiếc xe theo con dốc của bồn hoa bên cạnh vọt lên cao hơn 1 mét, gầm xe cọ xuống đất tóe ra một vệt lửa dài, rồi một cú bẻ lái điệu nghệ phóng ra đường lớn. Phương Sâm Nham và gã da đen đương nhiên không phải sợ chuyện, nếu họ muốn, giết hết tất cả thì đã sao? Chỉ là vì không muốn gây chuyện quá lớn ở thế giới thực mà thôi. Ngay cả gã da đen cũng chủ yếu đánh cho đối phương mất sức chiến đấu, số người chết được khống chế trong một giới hạn nhất định. Giết người ở đây cũng chẳng được điểm thông dụng hay cột mốc nào. Nếu số người chết ít, chính phủ nếu có nghe phong thanh thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ là băng đảng thanh toán nội bộ, chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu gây ra một cuộc thảm sát lớn ở khu phố Sâm Ướt này thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chính phủ. Phương Sâm Nham điêu luyện điều khiển chiếc xe lao vun vút trên đường, cảm nhận cơn gió lùa qua cửa sổ, một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Gã da đen thì lại như đang nghịch đồ chơi, loạch xoạch tháo khẩu súng trên tay thành từng linh kiện, rồi lại lắp lại như cũ chỉ trong vài giây. Đây là trò giải trí duy nhất của gã da đen khi còn nhỏ, đến bây giờ đã thành thói quen, mỗi ngày không làm thế vài lần là trong lòng lại thấy trống vắng, khó chịu. Rất nhanh, xe của Phương Sâm Nham rẽ vào một con đường ở ngoại ô, nơi này có lẽ đã ra khỏi phạm vi của thung lũng Silicon. Hai bên đường là những cánh đồng hoang vu, mang lại cảm giác đất rộng người thưa. Cảnh vật hai bên vụt lùi qua cửa sổ, gã da đen tò mò hỏi, "Lão đại, chúng ta đi đâu vậy?" Phương Sâm Nham nhún vai, "Không biết, tôi chỉ cảm thấy con đường này không dễ gặp cảnh sát." Lúc này, từ phía sau đông có hai luồng đèn xe sáng rực chiếu tới. Phương Sâm Nham quay đầu lại, thấy cách đó khoảng một cây số có mấy chiếc xe đang đuổi theo với tốc độ cao, vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu. Phương Sâm Nham nhíu mày nói với gã da đen, "Bọn này đúng là âm hồn không tan." Hắn vừa nói vừa nhanh chóng điều khiển xe, nhưng có lẽ do ít lái xe nên kỹ năng còn non, dần dần bị mấy chiếc xe kia đuổi kịp. Gã da đen bắn trả một phát, chiếc xe đang đuổi gần đống loạn choạng, rồi phát ra tiếng rít chói tai, trượt nghiêng về phía lề đường với tốc độ cao, chính là bị gã bắn nổ lốt. Đám người phía sau cũng điên cuồng xả súng, nhưng khả năng của chúng so với mạc can sa thì đúng là một trời một vực. Dù đã bắn vỡ kính chắn gió phía sau nhưng không gây ra chút uy hiếp nào cho Phương Sâm Nham và đồng đội. Ngược lại, một chiếc xe bị Phương Sâm Nham vượt qua lại phải chịu vạ lây, bị một loạt đạn bắn vỡ kính chắn gió phía sau. Tài xế có lẽ hoặc là trúng đạn, hoặc là sợ đến mất hồn, tóm lại là hoàn toàn mất kiểm soát chiếc xe. Kết quả là chiếc xe chắn ngang đường của đám truy đuổi phía sau. Bọn chúng không chút do dự mà điên cuồng xả súng. Chiếc xe mất kiểm soát tiếp tục chạy chưa đầy 10 giây thì bốc khói đen nghi ngút, bốc cháy rồi đâm sầm vào một tảng đá bên đường, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vỡ rực lửa. Phương Sâm Nham nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với những chiếc xe phía sau, nhưng vì kỹ năng lái xe còn non nên lại dần bị đuổi kịp. Gã da đen nhắm chuẩn một tên xạ thủ đang đứng dậy từ cửa sổ trời toàn cảnh để ngắm bắn, gã cũng giơ súng lên, bóp cò. Một viên đạn từ nòng súng của mạc can sa bay ra, chui thẳng vào họng súng của tên xạ thủ kia. Viên đạn này đẩy ngược viên đạn vừa được bắn ra vài centimet sau khi cò súng đã được bóp, rồi lập tức phát nổ dữ dội. Nổ súng. Tiếp đó, gã da đen lần lượt bắn nổ lốp của những chiếc xe đuổi theo. Tổng cộng có ít nhất 10 chiếc xe được điều động để truy đuổi họ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nguyên nhân của việc này mãi đến khi họ dừng xe đi vệ sinh mới phát hiện ra. Gã da đen mở cốp xe, kinh ngạc phát hiện một chiếc vali kim loại màu bạc có khóa số. Mở ra xem, bên trong toàn là thứ bột màu trắng. Phương Sâm Nham và gã da đen nhìn nhau, cười khổ. Hóa ra họ đã vô tình cướp mất hàng của đối phương, thảo nào chúng lại truy đuổi giáo giết như vậy. họ cũng chẳng có hứng thú gì với thứ này, bèn để lại chiếc vali trong xe. Sau khi thấy một thành phố phía trước, họ bỏ lại chiếc xe bên đường rồi mua một chiếc xe mới trong thành phố. Sau khi ổn định, Phương Sâm Nham gọi điện cho Đá Ngầm. Đá Ngầm không biết đang tập gym hay đang vận động trao đổi chất lỏng với người khác giới mà đầu dây bên kia thở rất dốc. "Chào, lão đại." Phương Sâm Nham hỏi thẳng vào vấn đề, "Cậu có mấy anh chị em ruột?" Đá Ngầm ngạc nhiên, "Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi." Phương Sâm Nham lấy làm lạ, "Ồ, sao lại thế? Nước anh cũng thực hiện kế hoạch hóa gia đình từ bao giờ thế?" "Thôi được, tôi biết cậu không hiểu. Vậy cậu có anh chị em họ không?"
"Cũng không."
Đá Ngầm càng thêm mờ mịt. Phương Sâm Nham cười khổ, "Được rồi, cậu chắc chứ?"
"Ok, câu hỏi cuối cùng, nếu cậu bị tước quyền thừa kế, ai là người hưởng lợi nhiều nhất?"
Lần này Đá Ngầm trả lời rất dứt khoát, "Chú của tôi."
"Tie, cậu phải cẩn thận ông ta."
Phương Sâm Nham nói thẳng, "Bởi vì ông ta đã bắt đầu nhắm vào chúng tôi rồi. Nếu tôi không đoán sai, gã này phát hiện ra hơn một năm nay, cậu đông nhiên liên lạc thân thiết lạ thường với chúng tôi, nên gã định lấy chúng tôi làm đột phá khẩu để xử lý cậu."
"Không thể nào."
Đá Ngầm kinh ngạc. Phương Sâm Nham cười nói, "Vậy, lần này cậu giúp tôi và Mạc Can Sa cải trang, rồi đặt vé máy bay đến thung lũng Silicon, có ai biết chuyện này không?"
Đá Ngầm trả lời dứt khoát, "Là tôi nhờ quản gia, ông họ hẹn làm."
Phương Sâm Nham nói, "Tôi và Mạc Can Sa vừa xuống máy bay đã bị Vũ Hoan, bị tấn công, đối phương rõ ràng là nhắm vào chúng tôi."
Phương Sâm Nham không nói thêm gì nữa.
Đá Ngầm chỉ sùng đạo chứ không đốc, chỉ cần khiến cậu ta cảnh giác, tin rằng cậu ta có thể tự mình giải quyết những chuyện tiếp theo. Có những thứ chỉ khi ẩn trong bóng tối mới có sức sát thương lớn, một khi đã bị lôi ra ánh sáng thì chẳng đáng nhắc tới.
Đá Ngầm im lặng một lúc rồi không nhắc đến chuyện này nữa.
Cậu ta hỏi thăm tình hình hiện tại của Phương Sâm Nham và Gã Da Đen, rồi hứa sẽ giúp họ lo liệu vé máy bay về quê.
24 giờ sau, Phương Sâm Nham đã trở về bến tàu Tây Ngũ. Hắn đến thăm chú Tư Lớn trước. Lúc này, chú Tư Lớn đang đeo một đôi găng tay để che mắt, hăng hái chỉ huy công nhân dỡ hàng từ tàu Phúc Viễn xuống. Xác nhận chú Tư Lớn không sao, Phương Sâm Nham liền hỏi thăm Tam Tử. Chú Tư Lớn lại lắc đầu thở dài, nói rằng mấy ngày nay Tam Tử sa sút tinh thần, cả ngày chỉ cắm mặt ở con nét.
Chương 96, phiền não của Tam Tử. Bến tàu Tây Ngũ chỉ có một quán net, nhưng kinh doanh rất phát đạt bởi vì ở bến tàu Tây Ngũ, những kẻ dám cạnh tranh với quán net này đều bị dọa cho đóng cửa hết rồi. Phương Sâm Nham tìm kiếm hồi lâu trong quán net tối tăm, ồn ào, nồng nặc mùi khói thuốc khó chịu này, cuối cùng cũng tìm thấy thằng nhóc Tam Tử. Cậu ta đang gục đầu trên bàn ngủ say sưa, trông có vẻ đã ở đây mấy ngày rồi, người toát ra mùi hôi chua khó ngửi, trên chiếc ghế bên cạnh cũng có rất nhiều hộp cơm hộp, vỏ mì ăn liền.
Phương Sâm Nham cũng không định đánh thức cậu ta ngay.
Thấy màn hình máy tính trước mặt thằng nhóc vẫn chưa tắt, hắn nghĩ ngợi một lát rồi di chuột, màn hình đen kịt lập tức sáng trở lại. Có thể thấy đang treo một tài khoản cờ cờ. Tên cờ cờ của Tam Tử rất xinh xúa, quê mùa, dùng ảnh đại diện chim cánh cụt mặc định của cờ cờ, tên là Yêu đơn giản. Bạn bè trên mạng đều gọi cậu ta là bé yêu. Dòng trạng thái gần đây cũng rất cá tính, viết bằng kiểu chữ tình cỏ, đừng dùng cái miệng đã liếm 20 của người khác để nói yêu tôi.
Phương Sâm Nham đọc xong câu này thì cả lời. Hắn cảm thấy mình đã biết được căn nguyên sự hoảng sợ của Tam Tử, chắc chắn là mối tình đầu thất bại, và cô gái kia đã nhanh chóng ngả vào vòng tay của người con trai khác. Đối với một thiếu niên đang tuổi dậy thì, đang trong cơn say tình yêu mà đột nhiên phát hiện tình cảm của bạn gái đã bay đi mất, cái cảm giác trời đất như sụp đổ đó cũng đáng để thông cảm.
Phương Sâm Nham không rảnh rỗi đến mức đi dạy dỗ tình địch của Tam Tử, rồi để em trai mình giành lại cô gái đó, đây là cách tệ nhất. Thất tình và hụt hẫng là những điều một chàng trai phải trải qua để trở thành một người đàn ông. Dù lúc đó sẽ rất đau khổ, nhưng dưới tác dụng của thời gian, nó sẽ biến mất đột ngột như khi nó xuất hiện.
Lúc này, một đạ vạ tạ trên cờ cờ của Tam Tử bắt đầu nhấp nháy, mày lại ngốc nghếch cái gì thế? Tao đã nói với mày từ lâu con nhỏ tiểu lỵ đó là một con, mày không tin, cứ tự nguyện để nó bắt cá hai tay.
Phương Sâm Nham vừa thấy tin nhắn này, càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình, bất giác lắc đầu cười. Hắn định gọi Tam Tử dậy đưa về, nhưng thấy cậu ta đang gục trên bàn máy tính ngủ ngon lành, nước dai đã chảy dọc theo bàn xuống bàn phím, rồi từ bàn phím chạy xuống đất nên hắn lại lắc đầu, để cậu ta ngủ tiếp ở đây.
Về đến nhà, Phương Sâm Nham bỗng có một cảm giác lung lung, hoàn toàn không biết nên làm gì.
Tàu Phúc Viễn dưới sự chỉ huy của chú Tư vẫn vận hành đâu ra đấy, có hắn tham gia hay không cũng vậy.
Tam Tử thì đang loay hoay trưởng thành trong vòng xoáy tình yêu, tuy phải trả giá bằng đau khổ nhưng chắc chắn cũng sẽ có thu hoạch. Hai người quan trọng đối với hắn dường như đều đã có cuộc sống hoàn toàn mới, chẳng liên quan gì đến hắn nữa, như thể đang gạt mình ra ngoài.
Ngồi ngẩn người một lúc, Phương Sâm Nham đột nhiên phát hiện điện thoại mình mang theo đang rung. Chiếc điện thoại này là do Đá Ngầm trang bị, có thể đảm bảo chỉ cần còn ở trên trái đất thì sẽ không bao giờ mất sóng. Hắn khẽ động lòng, bắt máy, thì thấy đó là một số lạ.
Alo,
thủy thủ.
Bên kia đầu dây là một giọng nói có phần mềm mại, ngọt ngào.
Giọng nói này nghe đã có một vẻ đẹp trời sinh, nhưng trong ngữ khí lại có thêm một sự sạch sẽ, gọn gàng và quyết đoán được rèn luyện mà thành.
Tư.
Phương Sâm Nham mỉm cười, cô lấy số điện thoại của tôi từ chỗ Đá Ngầm à?
Tư ừ một tiếng rồi nói, tôi có vài chuyện muốn nói chuyện trực tiếp với anh.
Phương Sâm Nham biết rằng, sau một thời gian dài suy nghĩ, Tư hẳn đã có lựa chọn và quyết định trong lòng về hướng đi và hành động sau này, bây giờ chính là lúc được bài.
Hắn dứt khoát nói, được, không vấn đề, cô đang ở đâu?
Tư thản nhiên đáp, nice sir.
Phương Sâm Nham vừa nghe đến từ này đã cảm thấy vô cùng phiền muộn, không nhịn được thở dài, ôi, đúng là bi kịch, lần này tôi trở về từ không gian ở ngay gần chỗ cô.
Tư ngạc nhiên, có gì mà bi kịch?
Phương Sâm Nham buồn bực nói, nếu mấy ngày trước tôi không bay thẳng từ London đến Mỹ thì đương nhiên là đáng mừng rồi.
Lúc này, Tư ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười,
vậy bây giờ anh đang ở Mỹ? Phương Sâm Nham nói, không, tôi vừa bay về Đài Loan. Tư dừng lại một chút, dường như đang dặn dò người khác điều gì đó, đợi khoảng chưa đến 10 giây sau thì nói, ừm, vậy bây giờ anh có rảnh không? Phương Sâm Nham nói bay, thực ra trước khi cô gọi điện, tôi đang ngồi ngẩn người. Tư nói rất dứt khoát, tôi vừa kiểm tra, chuyến bay gần nhất đến mai sở có thể đến sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan trong 2 tiếng nữa. Vậy nếu anh tiện, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện trong khoảng 7-8 tiếng nữa. 2 tiếng nữa để đến đó chắc là không vấn đề gì. Phương Sâm Nham bấm đốt ngón tay, tính toán thời gian, nhưng mấy thứ như visa tôi phải nhờ đá ngầm lo rút. Tư nói thẳng, không cần phiền phức vậy đâu, anh cứ trực tiếp đến đó là được. Phương Sâm Nham cũng là người rất cẩn thận. Hắn ra ngoài tìm chú Tư, hỏi lại một lần nữa, xác nhận nhà không có chuyện gì, liền nói với cha nuôi rằng mình bận đi bàn chuyện làm ăn, phải đi ngay. Chú Tư đương nhiên hết lòng ủng hộ, liền gọi một chiếc taxi cho hắn đến Đảo Biên. Vì kẹt xe nên Phương Sâm Nham đến sân bay quốc tế Đảo Viên trễ mất nửa tiếng, đối mặt với tình huống này hắn cũng đành chịu. Hắn vẫn đến đây không phải vì hy vọng chuyến bay bị hoãn, mà là định mua một vé bay đến đó nhanh nhất có thể. Nhưng khi hắn xuất trình chứng minh thư tại quầy làm thủ tục, ánh mắt lạnh nhạt của cô nhân viên chăm sóc khách hàng có vóc dáng thon thả lập tức thay đổi, chuyển thành một ánh mắt phức tạp pha trộn giữa ngưỡng mộ, ghen tị và cả ý muốn mời gọi. Sau đó cô nói bằng một giọng dịu dàng không thể dịu dàng hơn, "Anh Phương phải không ạ? Chuyến bay của anh đang đợi, mời anh đi theo tôi." Phương Sâm Nham ngẩn ra, lẽ nào mình thật sự gặp may, chuyến bay bị hoãn cất cánh sao? Nhưng nhìn cô gái này đưa neo dẫn hắn đi qua hết cổng lên máy bay này đến cổng khác, Phương Sâm Nham càng thêm mông lung. Đi tiếp về phía trước là nhà vệ sinh công cộng, lẽ nào cô ta nổi thú tính muốn dụ mình vào nhà vệ sinh để ít rồi Nhưng cô gái này lại dẫn hắn đến thang máy đi lên ở đối diện nhà vệ sinh, sau đó đi qua một lối đi trải thảm đỏ, vào một phòng VIP có vẻ như tay nắm cửa cũng được mạ vàng. Phương Sâm Nham bước vào, lập tức thấy có 4 nữ tiếp viên hàng không có nhan sắc và vóc dáng đều thuộc hàng thượng phẩm đang ở bên trong, nhỏ giọng nói cười. Trong số họ có người châu Á, có người phương Tây, đều mặc váy công sở màu đỏ, trông rất thanh lịch, toát ra một vẻ tao nhã rõ ràng đã được đào tạo bài bản. Cô nhân viên chỉ vào Phương Sâm Nham nói, anh Phương đến rồi. 4 nữ tiếp viên liền đồng loạt cúi chào Phương Sâm Nham, chào anh Phương, hôm nay phục vụ anh là phi hành đoàn của chuyến bay Elizabeth. Xin hỏi anh muốn nghỉ ngơi một lát hay cất cánh ngay ạ? Phương Sâm Nham dù trong lòng đã vô cùng kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn cực kỳ điềm tĩnh, bình thản nói, chúng ta đi ngay đi, tôi đang đợi. 4 nữ tiếp viên lập tức xếp thành một hàng một cách chuyên nghiệp, 2 người phía trước dẫn đường, 2 người phía sau dùng tai nghe thông báo gì đó. Đợi đến khi Phương Sâm Nham theo sự ra hiệu của một tiếp viên ngồi vào thang máy riêng trong phòng, đi lên đài lên máy bay chuyên dụng bên cạnh, hắn lập tức nhìn thấy một chiếc máy bay cỡ nhỏ trông hoàn toàn khác biệt đang đậu gần đó. Chiếc máy bay cỡ nhỏ này mang đầy cảm giác tương lai, vừa có sự bước trái, nặng nghề của máy bay chở khách, lại vừa có sự sắc bén, ngạo nghệ của máy bay chiến đấu. Đây chính là chiếc máy bay phản lực thương gia sang trọng nổi tiếng thế giới, Gulfstream J650. Hiệu suất siêu việt của chiếc máy bay này thì không cần phải nói nhiều, J650 còn cho phép chủ sở hữu tự mình tham gia vào việc bố trí nội thất cabin, giống như trang trí ngôi nhà của mình để biến nó thành một biệt thự trên không, thậm chí vị trí của nhà bếp và nhà vệ sinh cũng có thể tự do lựa chọn. Lúc Phương Sâm Nham lên máy bay, toàn bộ phi hành đoàn đều đứng 2 bên cầu thang cúi chào thật sâu, cái dàn chào này cứ như một vị vua đi tuần vậy. Vãi trưởng! Lúc lên máy bay, Phương Sâm Nham không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, xem ra cô nàng tư này không hề đơn giản. Sau khi lên máy bay, ngồi trong cabin chẳng khác gì phòng hội nghị của khách sạn 5 sao. 4 nữ tiếp viên hàng không đẳng cấp nhất mỉm cười đứng sau lưng hắn, chờ đợi mệnh lệnh. Nhìn bộ dạng của họ, có khi đến cả việc đi vệ sinh chùi mông các cô ấy cũng có thể làm thay. Sau đó, khi Phương Sâm Nham vừa mới nâng tách cà phê trước mặt lên mà còn chưa kịp uống, hắn đã cảm thấy chiếc máy bay này bắt đầu lăn bánh. Hắn không nhịn được hỏi, không đợi các hành khách khác sao? Một nữ tiếp viên có gương mặt ngọt ngào nói, thưa anh Phương, chúng tôi chỉ hẹn đến đây để đón anh. Chúng tôi vốn đang ở Thượng Hải, Trung Quốc để chờ đón chủ tịch tập đoàn Samsung, nhưng trụ sở đã khẩn cấp điều chúng tôi đến đây để hộ tống anh đến London. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Phương Sâm Nham không khỏi nở một nụ cười khổ. Trước khi gặp mặt, đòn phủ đầu mà Tư chuẩn bị cho mình quả thật khiến người ta không thể ngờ tới. Dù của cải trong thế giới hiện thực chẳng có tác dụng gì với các khế ước giả, nhưng bất cứ thứ gì cũng sẽ từ lượng biến thành chất biến. Xem ra, quyền lực và tài sản mà Tư nắm giữ trong tay, quả thực đã đến mức khiến Phương Sâm Nham phải rung động. Chương 97, con đường trở thành mở tờ mạnh nhất chiếc máy bay hạng sang công nghệ cao này chỉ mất 6 tiếng đồng hồ đã đưa Phương Sâm Nham đến đích, sân bay bờ biển xanh mai sở. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham đã gặp được Tư tại một trang viên tư nhân có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Tư ăn mặc trông rất bình thường, thậm chí có phần giản dị, chỉ là một bộ váy liền màu hạt rẻ đơn giản, nhưng lại không thể che giấu được khí chất lạnh lùng, cao quý toát ra từ cô. Bên cạnh cô là một người phụ nữ ôm tập tài liệu, đeo kính gọng đen hình bông. Nhưng ánh mắt của Phương Sâm Nham lại dừng lại ở bên cạnh Tư, chính xác hơn là trên con manh thu khiến người ta liên tưởng ngay đến sư tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một con ngao tạng khổng lồ, một con ngao tạng thuần chủng. Gã này hề vải nằm phục bên cạnh Tư, liếc Phương Sâm Nham một cái rồi thờ ơ gắt cầm lên móng vuốt. Rõ ràng sinh vật hung dữ đến từ Tây Tạng này không có chút hứng thú nào với Phương Sâm Nham. Tư nhìn Phương Sâm Nham, Phương Sâm Nham cũng nhìn lại cô. Không hiểu vì sao, giữa hai người dường như có một sự ngăn cách khó tả, không ai muốn lên tiếng trước. Bầu không khí nhất thời trở nên kỳ quặc nhưng không hề khó xử, vì cả hai đều hiểu rằng ai chào trước thì người đó sẽ phải nhún nhường. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham mỉm cười, làm động tác vác bao tải chạy, Tư liền đảo mắt kinh bỉ. Thư ký bên cạnh cô vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ấy đã theo Tư suốt 7 năm trời mà chưa từng thấy cô có biểu cảm như vậy bao giờ. Điều kỳ lạ hơn là, người khiến Tư có biểu cảm như vậy lại là một người đàn ông. Một thanh niên trông có vẻ luẩn thuận, thậm chí có thể nói là hơi lôi thôi. Người đàn ông này trông bình thường đến mức, nếu hòa vào đám đông, chắc chắn sẽ như một nhúm đường hay muối rơi vào canh, tan biến không dấu vết. Chỉ riêng trong nội bộ tập đoàn, người giỏi hơn anh ta dường như cũng có cả một đống. Thế nhưng Tư lại vì anh ta mà đối xử đặc biệt, không chỉ cử chuyên cơ cùng trẻ ảm đưa đón mà còn có những biểu hiện khác lạ. Đây là điều mà cô thư ký hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhìn Vương Sâm Nham tỏ ra tùy ý và phong khoáng, trong đôi mắt vượng của Tư ánh lên vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Cô đưa tay về phía Vương Sâm Nham, mỉm cười nói, chào mừng đến trang trại Đà Đạt, tôi là Tô Lâm Tư. Đây là thư ký của tôi, cô Annette. Vương Sâm Nham nắm lấy tay Tư, chỉ cảm thấy quả thật đầy đặn mà mềm mại, như không xương, trong lòng khẽ động, anh cũng mỉm cười đáp, tôi là Vương Sâm Nham, cảm ơn lời mời của cô. Tiện thể nói một câu, phi hành đoàn của chiếc ghế Elizabeth phục vụ rất chú đáo. Dưới sự dẫn dắt của cô Annette, Vương Sâm Nham và Tư đi đến sườn đồi bên cạnh trang viên. Nơi đây cỏ xanh như nệm, trời xanh mây trắng, xa xa là dãy núi Ảng Tợ hùng vĩ trải dài, khí thế hiểm trở, uy nghiêm. Từ đây còn có thể nhìn ra bờ biển xanh nổi tiếng của Nai Sở, quả thực là phong cảnh như tranh vẽ. Nhưng điều Vương Sâm Nham thích nhất ở đây là sự rộng rãi, thoáng đãng, có thể nhìn bao quát, giúp giảm đáng kể nguy cơ cuộc nói chuyện bị người khác nghe lén. Vương Sâm Nham ngả người vào chiếc ghế tựa đặt trên sườn đồi, thoải mái thở ra một hơi, nhìn Tư chờ cô lên tiếng. Nhưng Tư lại rất bình tĩnh nhấc cách cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, dường như đang ngắm cảnh. Một lúc lâu sau cô mới nói, lúc tôi gọi cho anh nói anh đang ngẩn người ạ. Vương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy. Đôi mắt phượng của Tư lộ vẻ tò mò, một gã như anh, đáng lẽ phải tính toán kế hoạch thời gian của mình chính xác đến từng giây chứ, tại sao lại có lúc ngẩn người? Vương Sâm Nham nheo mắt, nhìn Tư với ánh mắt không mấy thiện ý, trước khi trả lời câu hỏi, cô có thể trả lời tôi trước được không? Vừa rồi cô định nói gì, nhưng lại tạm dùng từ gã để thay thế. Lần này, Tư cuối cùng cũng bật cười phì một tiếng, nhưng lập tức lấy tay che miệng nói, được thôi, nếu anh đã muốn hỏi, vậy thì tôi có thể nói rõ cho anh biết, đó là tên khốn. Trước đây khi vừa ra khỏi thế giới Avata, tôi đã luôn nghĩ, tên khốn thủy thủ này rốt cuộc là người như thế nào, cho nên, vừa nhìn thấy anh, tôi đã bất giác liên tưởng đến hai từ đó. Phương Sâm Nham núi bay, không tranh luận với cô về vấn đề khó xử này nữa, mà trả lời câu hỏi trước đó của Tư, sở dĩ tôi ngẩn người là vì đột nhiên nhận ra một chuyện kỳ lạ, bạn bè, người thân, dường như đều không còn hợp với tôi nữa, dường như họ đều có cuộc sống của riêng mình, còn tôi lại hoàn toàn không thể hòa nhập vào như trước đây. Nghe Phương Sâm Nham nói xong, Tư im lặng một lúc rồi nói, anh sai rồi, không phải anh lạc long với họ, mà là, kể từ khi anh trở thành khế ước giả, chuyện này tất yếu sẽ xảy ra. Phương Sâm Nham cũng là người có IQ rất cao, anh sững người một lúc rồi lập tức nghiền ngẫm ra thâm ý trong lời nói của Tư, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Anh lập tức im lặng, còn Tư lại nói thẳng vào vấn đề, anh có cách nào hòa nhập vào cuộc sống và sinh mệnh của một con chim không? Anh có cách nào trò chuyện và giao lưu sâu sắc với một con cá không? Đương nhiên là không thể, bởi vì hình thái sinh mệnh của anh và chúng hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể làm được chuyện đó? Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, buồn bã nói, đúng vậy, cô nói đúng, kể từ ngày trở thành khế ước giả, chúng ta đã ngày càng đi xa trên con đường của nhân loại. Bây giờ sự khác biệt giữa chúng ta với người thân, bạn bè có lẽ không lớn, nhưng cứ tiếp tục tiến hóa như thế này sẽ có một ngày, sự thật tàn khốc mà cô nói sẽ xảy ra. Tư quay đầu đi, im lặng một lúc rồi nói, bây giờ anh mới có cảm giác này, tôi đã quen với nó từ lâu rồi. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, nhưng không phải là ngượng ngùng, cũng không phải là lạnh nhạt, mà là một sự tĩnh lặng vô cùng hòa hợp. Phương Sâm Nham và Tư tuy không giao tiếp bằng lời nói, nhưng họ lại biết được suy nghĩ và cả cảm xúc của đối phương lúc này, đây quả là một trải nghiệm rất tinh tế và kỳ diệu. Rất lâu sau, mà lại như chỉ trong chớp mắt, Tư mới nhẹ nhàng nói, lần này tôi tìm anh, có tất cả ba chuyện. Phương Sâm Nham gật đầu, cô nói đi. Tư nhìn anh một cái rồi nói, anh có biết tại sao Rẻ Ớt vẫn luôn canh cánh trong lòng về tôi không? Phương Sâm Nham không ngờ Tư lại hỏi mình câu này, suy nghĩ một lúc rồi cười nói, đương nhiên là vì sức hút của cô quá lớn, khiến hắn cũng phải quỳ gối dưới chiếc quần bò của cô. Tư lườm anh một cái, tôi không mặc quần bò. Hắn sở dĩ nhất quyết muốn tôi sáp nhập vào đội của hắn, nếu không được thì phải giết tôi bằng được, là vì tôi đang nắm giữ một bí mật cực lớn, một bí mật cực lớn về mở tờ. Bí mật này ngay cả Rẻ Ớt cũng chỉ biết một cách rời rạc, cho nên nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn đối đầu trực diện với tôi. Bởi vì thông tin sai lệch mà hắn nắm được đã khiến hắn hiểu lầm, cho rằng tôi có thực lực để đồng quy vu tận với hắn. Phương Sâm Nham im lặng lắng nghe, anh biết Tư nói ra những lời này chắc chắn có dụng ý riêng. Lúc này, Tư nhìn Phương Sâm Nham rồi nói tiếp, theo tôi được biết, mở tờ cũng được chia thành nhiều loại. Sức mạnh mở tờ của Rẻ Ớt đến từ mặt đất, hắn là mở tờ hệ tự nhiên. Còn sức mạnh của Locust đến từ trang bị và kim loại, hắn thuộc về mở tờ hệ kim loại. Ngoài ra, tôi còn từng thấy mở tờ hệ tinh thần, sức mạnh của loại mở tờ này đến từ tinh thần, lượng máu của hắn cũng giống như các thực lạp giả bình thường, khả năng phòng ngự và sống sót tăng thêm đều đến từ lá chắn tinh thần lực trên bề mặt cơ thể. Thế nhưng, bí mật mà tôi có được lại nắm giữ con đường huyền thoại dẫn đến việc trở thành mở tờ mạnh nhất. Con đường trở thành mở tờ mạnh nhất. Phương Sâm Nham xúc động tốt lên. Đúng vậy, Tư khẳng định. Nhưng, đó chỉ là con đường mà thôi. Còn việc có thể trở thành mở tờ mạnh nhất hay không, phải xem người có được bí mật này có đủ năng lực đi đến cuối con đường hay không. Phương Sâm Nham nheo mắt nhìn Tư, xem ra cô định giao bí mật này cho tôi. Tư gật đầu, không sai. Nói đến đây, cô giơ tay vỗ nhẹ trong không trung, con ngao tạng oai vệ vô song kia liền chậm rãi bước tới. Tư thân mật xoa đầu nó, rồi tháo một chuỗi Phật châu trông rất bình thường từ cổ nó xuống. Chính là nó. Ồ, đúng rồi, Tôi đã xử lý dã cầu của hội khô lâu, còn lấy được đạo cụ cốt truyện cấp bạc của hắn, máy giám sát sinh mệnh. Tôi giữ thứ này cũng vô dụng, lúc rời khỏi không gian đã gửi cho các anh rồi. Phương Sâm Nham nhận lấy chuỗi Phật châu, nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy nó nặng một cách lạ thường. Tư Thản Nhiên nói, đợi đến khi năng lực của anh đủ, nó tự nhiên sẽ có biểu hiện khác thường. Phương Sâm Nham thử cất chuỗi Phật châu vào không gian cá nhân, lại phát hiện ấn ký ác mộng truyền đến một loạt thông báo, bạn nhận được vật phẩm không rõ. Bạn không thể đặt nó vào không gian cá nhân. Năng lực hiện tại không đủ, không thể xem thông tin chi tiết của vật phẩm này. Năng lực hiện tại không đủ, không thể mang vật phẩm này vào không gian ác mộng, thế giới ác mộng. Vui lòng nhanh chóng trở thành thực lạp giả để đáp ứng điều kiện cơ bản giám định vật phẩm này. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông báo, biết thứ này chắc chắn không phải hàng tầm thường, bèn trịnh trọng nói với Tư, "Cảm ơn." Tư mỉm cười, "Giúp anh cũng là giúp chính mình thôi." Chuyện thứ hai, nhiệm vụ thế giới thực của trang bị linh hồn mà tôi nhận được, muốn hồi ức, muốn đạt được đánh giá hoàn mỹ thì phải cần anh giúp đỡ. "Anh có rảnh không?" Phương Sâm Nham nhún vai, "Tôi có thể nói là không được không?" Tư nhướng mày, cười như không cười nói, "Anh cứ thử nói xem." Phương Sâm Nham lập tức co rúm lại một cách đáng xấu hổ, "Được rồi, không nói thì không nói." Chuyện thứ ba, Tư nhìn thẳng vào mắt Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, "Tôi muốn rời khỏi đội vương bài." Chương 98, chân tướng đầu tiên nghe Tư nói, Phương Sâm Nham lại mỉm cười, vẻ mặt không chút bất ngờ. Tư lườm anh một cái, nhưng không nói gì. Phương Sâm Nham tính toán rồi nói, "Ở thế giới trước, chúng tôi nhận lời ủy thác của yêu mộng đến cứu cô, nên cứu cô hai lần cũng không cần nợ nần ân tình gì. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của cô, chúng tôi cũng vớ được rất nhiều lợi ích, hai bên xem như người nhau." Nói một cách nghiêm túc thì vẫn là chúng tôi chiếm hời. Tư hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Phương Sâm Nham nói tiếp, "Chỉ là lúc cuối, cô lấy của tôi hai món trang bị bộ lục, nhưng cũng sắp nhập cả hội quang chiếu cho tôi. Hai món trang bị bộ lục có đáng giá bằng một hội lớn không?" Vấn đề này khó nói rõ ràng, mỗi người một ý, còn phải xem nhu cầu của người mua nữa. Vào thời khắc mấu chốt, có khi một lọ thuốc danh dự còn quý hơn 10 món trang bị ám kim. Hừm, nhưng theo cô thấy, cô vẫn nợ tôi một ân tình lớn, nên mới tiết lộ bí mật con đường trở thành mở tờ mạnh nhất cho tôi. Cho đến bây giờ, khi cảm thấy hai bên không ai nợ ai nữa, mới nói ra chuyện rời đội. Lúc này, sau khi Tư ngồi xuống, chiếc váy dài kiểu dáng không quá mới có phần hơi bó, vô tình phát họa nên đường cong eo hông quyến rũ. Ánh mắt Phương Sâm Nham dừng lại trên đôi giày nữ gủ xỉ của Tư, tay nghề chế tác tinh xảo đã thể hiện hoàn hảo hình dáng đôi chân thon thả, rồi đôi tất lụa đen bóng mịn màng càng làm nổi bật cặp đùi thon dài thẳng tắp, trông vô cùng quyến rũ. Tư hiển nhiên cũng nhận ra ánh mắt đầy xâm lược của Phương Sâm Nham, cô lập tức co chân lại một cách không tự nhiên, giận dữ nói, "Nhìn cái gì mà nhìn?" Phương Sâm Nham phá lên cười, thầm nghĩ trong lòng, cô dám khoe thì ông đây không dám nhìn à? Nhưng ngoài miệng lại lảng sang chuyện khác, "Rời đội à? Được thôi, bây giờ chưa bị hợp đồng được, phải về không gian mới được." Tư rõ ràng sững người, nói, "Anh đồng ý." Phương Sâm Nham rất nghiêm túc đáp, "Đương nhiên." Lúc này, người mất bình tĩnh ngược lại là Tư, đôi mắt vượng của cô lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, "Anh không hỏi lý do à?" Phương Sâm Nham cười ha hả, "Tôi đã biết lý do rồi, thì cần gì phải hỏi nữa." Tư bĩu môi, rõ ràng là rất khâm phục, "Vậy thì tốt." Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, lười biếng ngả người trên ghế sẽ nói, "Vậy thì, chúng ta có thể bàn về nội dung món trang bị linh hồn của cô được rồi chứ?" "Hừm, dựa vào thế lực mà cô thể hiện lúc này còn không giải quyết được, nhiệm vụ này chắc là có giới hạn số lần và số người hoàn thành nhỉ?" "Hừm. Chẳng lẽ trong quá trình làm nhiệm vụ cần một người một mình xông vào trận địa xuống máy?" Tư có chút kinh ngạc nhìn Phương Sâm Nham một cái, cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi mấy câu, không lâu sau cô ẹn nẹt mang một túi tài liệu đến, tò mò nhìn Phương Sâm Nham vài lần rồi rời đi. Tư cầm túi tài liệu lên, nhiệm vụ mà món trang bị linh hồn này đưa ra rất đơn giản, nhưng lại vô cùng đau đầu, nó yêu cầu tôi phải rót sức mạnh ký ức vào cây bút này. Chúng tôi đã tìm thấy một vài manh mối từ cây bút, sau một loạt điều tra xác minh, đã xác định được chủ nhân cũ của nó rất có thể là ngài Sĩ Hưởng ở Đệ Bằng Hải. Ông ta từng phục vụ trong hải quân hoàng gia, sau đó đến Ấn Độ, vì bị đạn lạc găm vào cổ sống nên đã nhận được khoản trợ cấp hậu hĩnh 87.000 bảng Anh rồi giải ngũ. Tuy rất bình thường và phẳng lặng, đó là câu chuyện của ông ta, nhưng điểm mấu chốt là ông ta vẫn còn sống và sống rất hạnh phúc. Phương Sâm Nham kinh ngạc nói, sao có thể? Trang bị linh hồn là di vật của chủ nhân, mà di vật đương nhiên có nghĩa là chủ nhân đã chết, nếu không thì lấy đâu ra hoán niệm và chấp niệm? Một khi chết trong không gian ác mộng, bản thể ở thế giới thực cũng sẽ lập tức chết vì một lý do bình thường. Đây là luật sắt của không gian. Thế nhưng bây giờ Phương Sâm Nham lại nghe được một chuyện không thể tin nổi, chủ nhân của một món trang bị linh hồn vẫn còn sống. Chẳng lẽ? Phương Sâm Nham đột nhiên nghĩ đến một sự thật kinh người, ý nghĩ này lập tức khiến anh chấn động. Lúc này, anh muốn định nâng cốc cà phê trước mặt lên uống, nhưng vì quá sốc với ý nghĩ này mà quên mất, cốc cà phê say tay đắt tiền và nóng hổi cứ thế đổ hết lên người anh, vậy mà Phương Sâm Nham lại hoàn toàn không hay biết. Phải biết rằng, Phương Sâm Nham tuyệt đối là một người rất bình tĩnh, dù là lúc đối mặt với đội ngũ do hai mở tờ lớn dẫn đầu, anh vẫn có thể giữ được vẻ thong dong và lạnh lùng. Không biết là ý nghĩ gì lại có thể khiến anh thất thố đến vậy. Tư thấy Phương Sâm Nham thất thố, cuối cùng cũng mỉm cười. Dường như việc khiến Phương Sâm Nham bẽ mặt một lần đã làm cô khá vui vẻ. Nụ cười của cô rất hiếm thấy, nhưng khi cười lên, đôi mày và mắt đều cong cong, mang một vẻ quyến rũ khó tả, tựa như có thể lay động lòng người. Cô én nẹt ở phía xa càng kinh ngạc hơn, đây là lần đầu tiên cô thấy Tư cười vui vẻ đến thế. Phương Sâm Nham mặc kệ cà phê trên người vẫn đang nhỏ giọt, nếu mày nói, ý nghĩa đằng sau chuyện này quá lớn, không được, cô cho tôi địa chỉ, tôi phải đích thân xác nhận mới được. Nụ cười của Tư càng thêm vài phần đắc ý, không cần đâu, tôi còn một tin nữa muốn nói cho anh. Phương Sâm Nham nhìn nụ cười của Tư, cảm thấy tức đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ có thể nén giận nói, cô nói đi. Đó là lúc tôi mới quen Rex, khi trò chuyện với Saibun, tôi vô tình nghe họ thảo luận về người đoạt giải Oscar năm đó, lại là một bộ phim tôi chưa từng nghe tên. Tôi cảm thấy rất tò mò, bèn hỏi họ một vài chuyện, lập tức phát hiện ra, thế giới hiện thực mà họ sống đại khái giống với thế giới của chúng ta, nhưng lại có rất nhiều điểm khác biệt. Ánh mắt Tư lộ vẻ hồi tưởng. Ở thế giới của họ, người chiến thắng trong thế chiến thứ hai là người Mỹ và quân đồng minh, ở thế giới của họ, nước Mỹ lại có vị tổng thống da đen đầu tiên, ở thế giới của họ, Trung Quốc đã hoàn toàn sáp nhập Hồng Kông vào lãnh thổ, ở thế giới của họ, Olympic được tổ chức 4 năm một lần, ở thế giới của họ, nhà văn ăn khách nổi tiếng nhất lại không phải là quyền thổ. Phương Sâm Nham im lặng một lúc rồi nói, còn nữa không?
Có.
Tư nói tiếp, mà yêu ngọc lại nói với tôi, lịch sử thế giới của cô ấy cũng tương tự như vậy, thế giới cô ấy sống vừa không giống lịch sử thế giới của chúng ta, cũng không giống lịch sử thế giới của Zeus. Sau một hồi im lặng rất lâu, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nheo mắt lại, tôi hiểu rồi, Tư, nếu đã như vậy, thì rất nhiều thứ có thể sâu chối lại với nhau. Tôi cần phải phân tích kỹ lưỡng cú sốc mà những thông tin này của cô mang lại. Vậy, chúng ta tiếp tục bàn về chuyện bút ký ức chứ? Tư cười nói, đương nhiên có thể, bây giờ anh hẳn đã hiểu rồi chứ, bút ký ức hẳn là do một người ở thế giới song song khác để lại. Ngài Xin Hình ở thế giới song song đó đã thành công trở thành khế ước giả, nhưng không may đã chết ở trong đó. Cho nên Ngài Xin Hình ở thế giới của chúng ta có thể bình an vô sự, nhưng ông ta cũng định sẵn là một người tầm thường. Lúc này Phương Sâm Nham đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, vậy có nghĩa là, ở các không gian song song khác cũng có một tôi hả? Tư lắc đầu, không, theo điều tra của tôi, phàm là những người sở hữu thiên phú tương đối mạnh mẽ, đều là độc nhất vô nhị hay là anh cảm thấy năng lực thiên phú của mình rất yếu. Phương Sâm Nham cười khổ, lắc đầu, được rồi, vậy chúng ta tiếp tục quay lại nhiệm vụ của trang bị linh hồn nhé. Tư gật đầu, theo điều tra và phân tích của tôi, nếu chúng ta không thể tìm được chủ nhân ban đầu Xin Hình ở hiện thực, vậy thì chỉ có thể dùng máu của ngài Xin Hình ở thế giới này để kích hoạt oán niệm trên trang bị. Đừng có dùng ánh mắt ngu ngốc đó nhìn tôi, chỉ cần một chút máu thôi, không phải mạng người sau đó, rất có thể tôi sẽ phải trải qua một thử thách chỉ cho phép mang theo một người trợ giúp. Mơ tờ, tuy rất yếu, nhưng cũng đành chịu, tạm dùng vậy. Này này này, Phương Sâm Nham rất bực bội nói, mấy câu cuối của cô không dễ nghe chút nào, đây là thái độ cầu xin người khác sao? Tư tỏ vẻ vô tội, chẳng lẽ anh không phải là khế ước giả bậc một sao? Câu nói này lập tức chạm vào nỗi đau trong lòng Phương Sâm Nham, anh bực bội nói, nếu cô còn nhắc đến chuyện này, tôi thể dù có đi làm nhiệm vụ cùng cô, cũng nhất định sẽ chỉ phá đám. Tư mỉm cười, với tay, những người hầu đứng chờ ở xa lập tức lần lượt tiến lên, bắt đầu bày biện bữa tối thịnh soạn. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, sau khi Phương Sâm Nham và Tư tiến vào ảo ảnh do trang bị linh hồn tạo ra, họ đã vượt qua thử thách mà không tốn quá nhiều công sức. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã biết được một vài thông tin về Tư, biết cô là giám đốc của tập đoàn tài chính ES nổi tiếng thế giới, tài lực và thế lực đều vô cùng lớn mạnh. Tiếp đó, anh ở lại biệt thự do Tư xây dựng để tu luyện, phát hiện ra hiệu quả rèn luyện trí lực và tinh thần lực ở đây gần như có thể sánh ngang với trong không gian. Vì vậy, anh cũng không đội quay về Đài Loan, quyết định củng cố hai thuộc tính tương đối yếu này của mình trước đã. Đến khi có thông báo, một lần nữa tiến vào không gian đắc ngộ. Bốn người Phương Sâm Nham hội ngộ trong không gian, ngay khi Phương Sâm Nham chuẩn bị thông qua đơn xin rời đội của Tư, anh bạn da đen lại bước tới, giả vờ thoải mái nói với ba người Phương Sâm Nham, đại ca, e rằng thế giới lần này tôi không thể kể vai chiến đấu cùng mọi người được rồi. Chương 99, lá bài tẩy dương buồm. Báo tố vùng cạ dĩ bệ chương 99, át chủ bài chương 99, lá bài tẩy phèn xèn nhì ạn lấy làm lạ hỏi, tại sao? Đã ngầm lại trầm giọng nói, chẳng lẽ anh? Anh chàng da đen nặn ra một nụ cười, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự căng thẳng của anh ta. Đúng vậy, tôi đã quyết định rồi, định sẽ thử đột phá lên thực lực giả. Phèn xèn nhì ạn lo lắng hỏi, có chắc chắn không? Anh chàng da đen gật đầu, có chắc chắn. Sau lần trở về này, năng lực thiên phú của tôi lại được nâng cao rồi. Rất tốt. Phèn xèn nhì ạn nhìn mồ găng xạ, đừng gượng ép, nếu thật sự không được thì cứ thử thêm vài lần. Hơn nữa tôi cho rằng, vẫn nên tích lũy càng nhiều càng tốt. Chỉ có tích lũy đủ đầy mới có thể bùng nổ mạnh mẽ. Anh chàng da đen cười khổ, sếp, từ lúc đi theo anh, thực lực đúng là tăng rất nhanh, nhưng điều tôi lo nhất là thực lực tăng đến mức chính tôi cũng không chịu nổi, vậy thì chẳng khác nào lấy đá ghẻ chân mình. Nghe câu này, Phèn Xèn Nhì Ản cũng không nhịn được mà lắc đầu cười khổ, gật đầu nói, anh cần gì không, tôi có thể ưu tiên tài nguyên của đội cho anh. Không cần đâu. Trên mặt anh chàng da đen bỗng xuất hiện một vẻ mặt rất kỳ lạ. Lần này trở về, tôi đã đến thăm lại quê hương đã xa cách từ lâu. Đồng nhiên tôi cảm thấy từ khi vào không gian này, tôi vẫn luôn trốn tránh, mà thử thách thực liệp giả lần này, ngược lại chính là lúc để tôi tìm lại những thứ nguyên thủy và bản chất nhất trong cuộc đời mình. Nói rồi, anh chàng da đen cởi từng món trang bị trên người ra, a cờ vàng, quần dài ám kim, chướng mâu sở tạ, súng lục bắn tỉa ong bắt cày. Cuối cùng, anh ta cởi sạch sành xanh, cơ bắp toàn thân đen bóng như được điêu khắc, rồi anh ta lại đưa hết những trang bị này cho Phèn Xèn Nhì Ản. Điều này có nghĩa là, Mộ Gẳng Xạ muốn thử đột phá giới hạn của thực liệp giả. Sở dĩ anh ta đặt hết trang bị ở chỗ Phèn Xèn Nhì Ản, thứ nhất là vì anh ta tin tưởng Phèn Xèn Nhì Ản, quan trọng hơn là nếu trang bị đặt trong không gian cá nhân hoặc không gian đội của mình, anh ta vẫn có thể lấy lại nếu hối hận. Nhưng một khi đã đặt ở chỗ Phèn Xèn Nhì Ản, sau khi vào thế giới ác mộng của thử thách thực liệp giả thì sẽ không có cách nào lấy lại được nữa. Điều này có nghĩa là anh ta muốn chặt đứt đường lui của mình. Dùng quyết tâm không thành công thì chết để ép ra tiềm năng cuối cùng. Tư và Đá Ngầm đều là người từng trải, nhìn khí thế hiên ngang, ngoan cường, thậm chí là khát máu và hoang dã chưa từng có toát ra từ mộ gặng xạ lúc này, trong mắt cả hai đều lóe lên ánh sáng. Đã ngầm hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm buồn bã, nếu năm đó mình có được tâm thế như vậy nhìn anh chàng da đen một mình bước vào không gian cá nhân, Phèn Sèn Nhi Ạn vô vai đá ngầm, rồi quay sang nói với Tư, gửi yêu cầu đi, tôi sẽ chấp thuận cho cô rời đội. Lúc này, Tư có 3 cách để rời đội vương bài. Một là thành viên đội ép buộc rời đi, hai là đội trưởng chủ động đuổi thành viên, và ba là giải quyết hòa bình trong không gian mạo hiểm. Hai cách đầu không chỉ tốn rất nhiều điểm thông dụng và điểm công văn, mà còn trực tiếp trừ điểm kinh nghiệm của đội, đây là do chất lượng cao của đội vương bài quyết định. Chỉ có cách giải quyết hòa bình là đôi bên chỉ cần trả một ít điểm thông dụng là được. Tư nhìn sâu vào mắt Phèn Sèn Nhi Ạn, cảm thấy rất mất mặt, nói với vẻ hơi tức giận, anh không thèm nói một câu giữ lại cho có lệ ạ. Nói rồi cô gửi yêu cầu rời đội, sau khi Phèn Sèn Nhi Ạn đồng ý, anh nói đầy ẩn ý, thứ gì là của tôi, dù bay đi rồi cũng sẽ quay về. Thứ gì không phải của tôi, dù quay về rồi cũng sẽ chạy mất. Nghe lời Phèn Sèn Nhi Ạn, gò má Tư tức thì đỏ ửng, cô dậm chân một cái thật mạnh rồi quay người bỏ đi. Phèn Sèn Nhi Ạn lập tức biết Tư vốn ra mặt mỏng, câu nói này đã đắc tội cô nặng rồi, đội vàng đi theo. Tư bước nhanh phía trước, Phèn Sèn Nhi Ạn leo leo theo sau, một lúc sau, Tư mới quay người lại, lạnh lùng nói, anh đi theo tôi làm gì? Phèn Sèn Nhi Ạn mỉm cười, tôi biết tại sao Zeus không trị được cô rồi. Tư nghe vậy chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, phản ứng đầu tiên tự nhiên là xấu hổ và tức giận, nhưng phản ứng thứ hai lại là tò mò. Cô không khỏi có chút mong đợi Phèn Sèn Nhi Ạn nói tiếp, chỉ là một khi đã có sự mong đợi, vậy là đã cho người khác cơ hội lợi dụng rồi. Tư tuy không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Phèn Sèn Nhi Ạn, nhưng không hề hung dữ, mang một vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ. Chỉ là Phèn Sèn Nhi Ạn lại không nói tiếp câu chuyện lúc nãy, mà lấy ra một vật rồi nói, nếu cô đã rời đội, vậy sẽ không kế thừa tiến độ đội của tôi trước đó nữa, thế thì thứ này cô hẳn là sẽ cần dùng đến. Tư có chút ngỡ ngàng, Phèn Sèn Nhi Ạn đã nắm lấy tay cô, nhét một vật vào đó. Đây là gì? Tư nghi hoặc hỏi, sổ tay hàng hải của Bẹt Nạt Phóc. Phèn Sèn Nhi Ạn gật đầu, nếu cô định thu thập đủ bộ trang bị đu đai trên người, vậy thì nên vào đây xem thử. Thế giới ẩn, sinh hóa nguy cơ trương khởi nguyên. Tư đọc từng chữ một, trên mặt đã lộ vẻ kinh ngạc. Tôi vốn tưởng trang bị anh đưa cho tôi là do giao dịch hoặc giết người cướp được, bây giờ xem ra, chẳng lẽ là anh lấy từ thế giới ẩn ra? Phèn Sèn Nhi Ạn gật đầu, rất thản nhiên nói, đương nhiên rồi. Vẻ mặt của Tư rất kỳ quái, một lúc sau mới nói, anh đúng là quái vật. Ý cô đương nhiên là chỉ việc Phèn Sèn Nhi Ạn, một khế ước giả, lại có thể đến thế giới có độ khó đỉnh cao của kẻ thức tỉnh để thám hiểm và bội thu. Phèn Sèn Nhi Ạn lại rất bình tĩnh mỉm cười nắm tay Tư, không hề có ý định buông ra. Lúc này không chiếm chút hời thì còn đợi đến bao giờ? Đối với một người phụ nữ tài hoa, lạnh lùng và tự chủ như Tư, muốn dựa vào tình một đêm để công phá là điều không thể. Chỉ có thể dùng công phu mài nước từng chút một, trước hết không thể để cô ấy ghét, sau đó ít nhất phải mạnh hơn cô ấy ở một vài phương diện. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn có khao khát được chinh phục. Dựa trên nền tảng này, Phèn Sèn Nhi Ạn tiến tới từng chút một, rồi sẽ có ngày lượng đổi thành chất. Một lúc lâu sau Tư mới phát hiện tay mình đang bị Phèn Sèn Nhi Ạn nắm lấy một cách vô cùng vô lễ, liền hờn dỗi nói, "Buông tôi ra." Cô nói vậy, nhưng cái gọi là nhận đồ của người thì mềm lòng, trong lời nói vẫn là hờn dỗi nhiều hơn tức giận. Phèn Sèn Nhi Ạn cũng rất dứt khoát buông tay, rồi đi song song với Tư và nói, thế giới ẩn này nếu cô còn ở trong đội, sau khi vào cô sẽ phải đối mặt với tàn cuộc của chúng tôi, như vậy tôi sẽ rất yên tâm, nguy hiểm cũng sẽ ít hơn nhiều, với thực lực của cô chắc không có vấn đề gì. Chỉ là trong trường hợp đó, khả năng cô có được bộ trang bị sẽ rất thấp. Tư hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng nghe ra được sự quan tâm của Phèn Sèn Nhi Ạn. Anh nói tiếp, lần này cô rời đội, vậy sau khi vào chắc chắn sẽ đối mặt với một thế giới sinh hóa nguy cơ khởi nguyên hoàn toàn mới. Thế giới này chắc chắn sẽ có vài điểm khác biệt so với những gì tôi đã trải qua, nhưng về đại cục thì hẳn là giống nhau tiếp đó. Phèn Sèn Nhi Ạn bắt đầu kể lại một loạt trải nghiệm của mình, Tư cũng dần dần nghe đến nhập tâm. Kể đến cuối cùng, Phèn Sèn Nhi Ạn nói, cho nên, cô nhất định phải cẩn thận, và cẩn thận hơn nữa. Trong lòng Tư không khỏi có chút cảm động, tiếp đó Phèn Sèn Nhi Ạn rất thuận lý thầy nhờ nắm lấy tay cô và nói, tôi còn dư 70.000 điểm thông dụng ở đây, cô vào thế giới ẩn sẽ tốn rất nhiều, nên mang thêm một ít đi. Tư đỏ mặt, cố dây rủa mấy lần nhưng không thoát ra được, Lý Nhi nói, buông tay. Thực ra với tính cách của cô, nếu là người khác thì đã sớm lạnh mặt mắng chửi rồi, chỉ là quan hệ giữa cô và Phèn Sèn Nhi Ạn vốn đã có chút mờ, đặc biệt là lúc ở trong căn cứ thí nghiệm của thế giới công viên Kỷ Dụ Dạ. Tư tự cho rằng khó thoát khỏi kiếp nạn, bị Phèn Sèn Nhi Ạn tùy ý hôn ngầu nghiến, hai người đã có tầng quan hệ thân mật này, đương nhiên lúc này Phèn Sèn Nhi Ạn làm vài hành động nhỏ cũng có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến của Tư. Phèn Sèn Nhi Ạn lại nghe lời buông tay, nhưng rất nghiêm túc nói, cô phải tự chăm sóc bản thân, lúc tôi không ở bên cạnh, không chăm sóc được cho cô, thì cô phải tự mình suy nghĩ nhiều hơn. Tư nghe mấy câu này trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhưng với tính cách kiêu ngạo, cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, trừng mắt nhìn Phèn Sèn Nhi Ạn. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, những người khác không có bản lĩnh nói những lời này trước mặt cô, nhưng Phèn Sèn Nhi Ạn thì có. Trong thoáng chốc, cô lại nghĩ đến ở thế giới trước, Phèn Sèn Nhi Ạn ung dung tự tại, liên tục tung ra lá bài tẩy để đưa mình qua cơn nguy khốn. Người đàn ông trước mặt này, đúng là có tư cách nói những lời đó. Nghĩ đến đây, Tư đột nhiên hỏi Phèn Sèn Nhi Ạn một câu, thực ra câu hỏi này cũng đã làm cô bối rối từ lâu, cảnh tượng cuối cùng chúng ta gặp phải ở thế giới trước cũng cực kỳ nguy hiểm rồi phải không? Tôi cảm thấy lúc đó anh cũng đã dốc toàn lực, chỉ là nếu lúc đó còn xảy ra tình huống đột xuất, anh còn cách nào không? Có. Phèn Sèn Nhi Ạn trả lời rất dứt khoát. Trong mắt Tư lộ ra vẻ danh mãnh, lắc đầu nói, tôi không tin. Phèn Sen Nhi An đột nhiên mỉm cười tiến lên nửa bước, anh vốn đã cố ý đứng rất gần Tư, lần này chen tới, Tư gần như hoàn toàn nằm trong vòng tay anh. Mặt Tư lập tức đỏ bừng, đang định nhỏ giọng trách mắng, tiện thể đẩy gã lười biếng này ra, thì Phèn Sen Nhi An đã ghé sát vào vành thái trong như ngọc của cô và nói, theo suy đoán của tôi lúc đó, Rẻ ở và đầu lâu có một xác suất rất nhỏ sẽ hành động riêng lẻ, một người ở phía trước gây áp lực cho cô, một người qua cổng dịch chuyển để tấn công trước sau. Lá bài tẩy cuối cùng mà tôi giữ lại chính là để đối phó với hai tên đó. Nghe đến đây, Tư cũng không nhịn được mà quên đi sự phóng túng của Phèn Sen Nhi An, tò mò hỏi, lá bài tẩy cuối cùng của anh đó là gì? Chương 1, thông báo muộn nghe gì hỏi, Phèn Sen Nhi An nhẹ nhàng ghé vào tai cô nói, lá bài tẩy cuối cùng của tôi là một bí mật, cô không được tùy tiện nói ra ngoài đâu đấy. Dì hư một tiếng, nếu anh không tin thì tôi không nói cũng chẳng sao. Nhưng nhìn ánh mắt của dì, nếu nói ra thì chắc không có gì, còn không nói thì e là có chuyện lớn. Trong tình huống này, Phèn Sen Nhi An nghiêm túc nói, bí mật về lá bài tẩy cuối cùng của tôi là, tôi có thể đột phá ngưỡng 50 điểm cực hạn bất cứ lúc nào để trở thành thực liệp giả dự bị. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch trước đây của tôi sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Một khi đã trở thành thực liệp giả dự bị, tôi không dám nói có thể đánh bại hai gã kia, nhưng kéo dài thời gian của chúng thì vẫn được. Hơi thở ấm nóng của Phèn Sen Nhi An phả vào vành tai dì, khiến toàn thân cô có một cảm giác tê dại khó tả. Chưa từng trải qua cảm giác này, hai má cô ửng hồng, vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn Phèn Sen Nhi An với vẻ mặt phức tạp rồi quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, cô lại quay đầu lại, ngập ngừng nói, anh cũng bảo trọng. Lúc chia tay gì, Phèn Sen Nhi An lại đưa cho cô viên đá quý khảm, trái tim sư tử, sau đó mới tập hợp lại với gì học gì. Cùng lúc đó, Phèn Sen Nhi An kiểm tra thuộc tính của sợi dây truyền ám kim, phát hiện nó vẫn là, chỉ có thêm điều kiện kích hoạt, đó là phải cướp đoạt linh hồn của ba sinh vật mạnh mẽ làm vật tế trong khi năng lực chủ động của dây truyền được kích hoạt. Trong đó còn đặc biệt ghi chú rằng nếu linh hồn cướp đoạt khác nhau thì thuộc tính kích hoạt cũng sẽ có sự khác biệt nhỏ. Nếu linh hồn lúc còn sống giỏi cận chiến, thuộc tính kích hoạt sẽ thiên về cận chiến. Nếu linh hồn thiên về hệ phép, thuộc tính kích hoạt sẽ thiên về hệ phép. Nếu có thể, tốt nhất là nên cướp đoạt linh hồn của cùng một loại quái vật. Còn một điểm đặc biệt được chỉ rõ, đó là linh hồn của khế ước giả cũng được xếp vào loại linh hồn mạnh mẽ. Phèn Sen Nhi An suy đoán nếu tấn công khế ước giả để thu hoạch linh hồn, rất có thể thuộc tính nhận được sẽ là loại chỉ nhắm vào khế ước giả. Lúc này, Jiaxi đột nhiên nói, "Sếp, anh có thấy là chúng ta vẫn chưa nhận được thông báo về thế giới tiếp theo không?" Phèn Sen Nhi An gật đầu, "Theo suy đoán của tôi, không gian hiện đang đánh giá thực lực của tôi ở cấp thực liệp giả dự bị, cộng thêm anh là một thực liệp giả, mà đội chúng ta chỉ có hai người, vậy nên độ khó của thế giới tiếp theo có lẽ sẽ tương đối đơn giản hơn. Sở dĩ đến giờ vẫn chưa có thông báo liên quan, rất có thể là vì độ khó của thế giới lần này đối với chúng ta tương đối thấp." GC gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, "Tại sao anh lại để gì đi? Ngay cả một lời giữ lại cũng không có." Phèn Sen Nhi An cười nói, "Vì cô ấy sẽ quay lại. Chắc hẳn cậu đã nói cho cô ấy biết tình hình hiện tại của tôi rồi phải không?" GC ngạc nhiên, "Sao anh biết?" Phèn Sen Nhi An trầm ngâm nói, "Cô ấy là một người phụ nữ tiêu hãnh. Lần này rời đội có hai lý do. Thứ nhất, tôi đoán cô ấy định thử đột phá thành người thức tỉnh, nhưng lại không chắc chắn, cũng không muốn nhận ân tình của chúng ta. Vì vậy dứt khoát rời đội, như vậy dù thất bại thì chúng ta cũng không biết. Thứ hai, cô ấy cũng biết tôi đang ở thời khắc quan trọng để đột phá thành thực lực giả, chỉ còn thiếu 3 điểm thuộc tính cơ bản là đạt được mục tiêu. Nếu cô ấy tham gia, chắc chắn sẽ làm tăng độ khó của thế giới tiếp theo. Cô ấy rời đi là để hy vọng tôi có thể vượt qua thế giới này một cách bình ổn, nhận được 3 điểm thuộc tính đó mà không gặp nguy hiểm gì, tích lũy tinh lực và thể lực để khi trở về có thể toàn lực đột phá. Thứ ba, tôi đoán trước đây gì có nợ ân tình của người khác. Cô ấy cảm thấy mình hiện tại vẫn chưa có cống hiến gì cho đội, không muốn nhờ đội giúp đỡ, nên muốn dùng thân phận cá nhân để giúp người khác trả nợ. Vì vậy cậu cứ yên tâm, sau việc của mình cô ấy sẽ quay lại. GC bừng tỉnh ngộ, hóa ra là vậy. À phải rồi, sếp, lần này chúng ta thu hoạch được không ít đồ, có cần xử lý không? Phèn Sen Nhi An mở danh sách ra xem, đồ đạc trong kho của đội quả thực rất phong phú, riêng trang bị đã có, 7 tình yêu của tù trưởng sự dụ dỗ của bốn đệ mật máy giám sát sinh mệnh hồn khí dị dạng, ám kim, ngoài ra, đạo cụ cũng vô cùng đa dạng. Chứng vẽn đỏ dạ tinh thể năng lượng cao ít một linh hồn tinh thạch chứng vẽn đỏ dạ vật liệu rèn cấp A, vuốt kim cương đen nếu Phèn Sen Nhi An và đồng đội không học kỹ năng bùng nổ cơ bắp, tin rằng bộ sưu tập của họ sẽ còn phong phú hơn nữa. Trong số những món đồ này, máy giám sát sinh mệnh do dị mang đến chắc chắn sẽ để lại cho anh chàng da đen, vì dị sĩ và Phèn Sen Nhi An có dây chuyển sinh mệnh nên nhu cầu đối với món này không lớn lắm. Chỉ có kiểu người thiếu máu thích chơi trò cân não như anh chàng da đen mới có thể dùng nó để đọ tâm lý với kẻ địch. Trước đó, để sưởi ấm trái tim cô đơn của dị, Phèn Sen Nhi An đã đưa hết điểm thông dụng của mình, nên bây giờ anh phải bán bất vài món đồ để lấy tiền. Ngoài ra, anh chàng da đen đã cường hóa thành công chiếc quần, nhưng móng đuốt thép mà dì sĩ đang trang bị lại cần kỹ năng cơ bản nâng cao, tinh thông vũ khí loại đuốt, chuyên tinh, để hỗ trợ. Món này tuy ít người cần, nhưng tỷ lệ xuất hiện cũng thấp tương ứng. Lần trước vào không gian, dì sĩ không thấy ai bán, nên bây giờ đành phải tranh thủ đi xem thử trước khi vào thế giới mới. Phèn Sen Nhi An dựng một gian hàng trên thị trường, đặt một cái tên rất đều, đại hạ giá. Những món hàng chủ lực của anh là 7 tình yêu của tù trưởng, sự dụ dỗ của Voldemort, hồn khí dị dạng, ám kim và vật liệu rèn cấp A, đốt kim cương đen. Giá trị của mấy món này đắt đỏ không cần phải nói nhiều. Người mua được chắc chắn sẽ phải chi đậm. Kể cả những người không mua nổi cũng sẽ bị ánh sáng ám kim thu hút mà ghé xem, tự nhiên tạo nên sự đông đúc cho gian hàng. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An bày ra hai món khí hồn cá sấu đầm lấy đen, cũng là những vật phẩm rất hữu dụng. Hồn khí dị dạng, ám kim và vật liệu rèn cấp A, vuốt kim cương đen có thể sẽ không bán được, nhưng hai món khí hồn này thì lại là hàng hot. Không lâu sau, món đồ đầu tiên Phèn Sẹn Nhỉ Ản bán được lại là mũi tên cây lõi cứng tìm được từ hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Món này được một khế ước giả đeo cung tên mua lại với giá 5.000 điểm thông dụng. Tiếp đó, anh bán được một khí hồn cá sấu đầm lấy đen, giá không hề rẻ, lên tới 35.000 điểm thông dụng. Lúc này, Dị Sĩ cũng tìm được một gian hàng bán tinh thông vũ khí loại bớt, và cuộn giấy kỹ năng này trông như là được cấp đoạt từ ấn ký sau khi giết người, học xong có thể đạt thẳng cấp 5, quả là hàng cực phẩm. Người thực lập giả này có vẻ cũng sắp vào thế giới mới, đang cần gấp những thứ tăng cường sức chiến đấu ngay lập tức. Dị Sĩ đã thương lượng rất lâu, cuối cùng đồng ý giao dịch với giá 30.000 điểm thông dụng khí hồn cá sấu đầm lầy đen thuốc mỡ thần kỳ, nhận được từ thế giới cấp biển vùng Cạ Dị Bỉn, số lần sử dụng còn lại 17 lần, một lọ thuốc vinh dự. Cái giá này cũng không thể nói ai lời ai lỗ, dù sao vũ khí loại đuốt vốn đã hiếm, nên nhu cầu cũng ít. Gặp người bán kiên nhẫn và một kẻ lắm tiền, có thể bán được giá cao gấp 5, 6 lần cũng không chừng, nhưng đối với người bán đang cần tiền gấp thì đây rõ ràng là một mức giá khá tốt. Sau khi học được tinh thông vũ khí loại đuốt 5, sự tăng cường rõ rệt nhất của Dị Sĩ là sát thương khi dùng vũ khí loại đuốt tấn công kẻ địch tăng khoảng 10, và sát thương chảy máu tăng 33. Ngoài ra, tỷ lệ đỡ đòn cũng tăng 3. Tuy nhiên, việc nâng cấp các kỹ năng cơ bản nâng cao có dấu chuyên tinh cũng là một cái máy đốt tiền. Dị Sĩ vốn định cường hóa tấm khiên mới và vũ khí mới lên 3, nhưng vừa nhìn thấy giá cường hóa đã phải trợn mắt há mồm, có lẽ là do hiệu ứng trang bị hiếm có gây ra. Nếu không có một đội ngũ mạnh mẽ hỗ trợ phía sau, rất có thể sẽ rơi vào tình huống khó xử là mua được vũ khí nhưng không dùng nổi. Lúc này, khi đã gần đến thời gian tiến vào thế giới mới, Phèn Sẹn Nhỉ Ản và Dị Sĩ mới nhận được thông tin muộn màng từ ấn ký ác mộng, quân hàm hiện tại của bạn là thiếu tá. Bạn thuộc đội bạn, đội vương bài. Đội hiện có một thực lực giả, một khế ước giả. Thế giới mạo hiểm tiếp theo các bạn sắp tiến vào là thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Tiến độ của thế giới này sẽ dựa trên tiến độ của đội trưởng, số 1018. Tiến độ thế giới và các mối quan hệ của thành viên sẽ được giữ lại nhiều nhất có thể, hoặc áp dụng phương thức quy đổi thay thế. Sau khi tính toán, độ khó nhiệm vụ chính của các bạn là B. Vừa thấy thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn, sắc mặt của cả Phèn Sẹn Nhỉ Ản và Dị Sĩ đều trở nên khá kỳ quặc, đặc biệt là Dị Học Sĩ, anh nhìn Phèn Sẹn Nhỉ Ản với vẻ mặt vô cùng đặc sắc, không nhịn được nói, may mà Dị rời đội rồi. Phèn Sẹn Nhỉ Ản không để ý đến lời trêu chọc của Dị Học Sĩ, một lúc sau mới nói, tại sao độ khó nhiệm vụ chính của chúng ta lên tới B mà lại thông báo muộn như vậy? Dị Học Sĩ ngạc nhiên, lẽ nào không gian cho rằng chúng ta có lợi thế rất lớn trong thế giới này, nên mới thông báo muộn như vậy, không cho chúng ta bất kỳ sự chuẩn bị nào? Phèn Sẹn Nhỉ Ản gật đầu, rất có khả năng. Cậu còn nhớ sự sắp đặt của tôi trước khi rời khỏi thế giới đó không? Tôi đã chôn giấu tất cả những thứ như mịt dịu và tinh kim không có tác dụng gì với chúng ta, để sau này mịt song mang đến cho các trưởng lao ở Ghen Bèo nhằm nâng cao địa vị của cô ấy trong tộc, cộng thêm thân phận tinh linh bình minh thần thánh của cô ấy nữa. Chà, xem ra bây giờ, cô ấy đã rất thành công rồi. GLC lập tức sáng mắt lên, đây là chuyện tốt đấy, sếp. Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng mỉm cười, gật đầu, đúng vậy, nếu thế thì chuyến đi đến thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn lần này của chúng ta có lẽ sẽ vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ. Chỉ là năng lực thuốc nguyền rủa của tôi xem ra rất khó nâng cấp rồi, dù sao với tình hình hiện tại, Sa Dụ Mạn vẫn là một tồn tại cao không thể với tới, không thể thách thức. Chương 2, từ tù nhân đến con mồi. Chương 2, thân phận tù nhân, số kiếp con mồi. Thật ra, khi biết thế giới tiếp theo mình sắp bước vào là thế giới chỗ nhẫn, tâm trạng của Phương Sâm Nham không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Làm sao anh có thể quên được cô em mụ ca ngây thơ đáng yêu? Sao có thể quên được con bạch tuộc hư kìm khổng lồ thần kỳ, và cả trải nghiệm bị cướp bóc quái dị mà thảm liệt đó nữa? Có thể nói, đó là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một tình thế tuyệt vọng đến vậy trong thế giới mộng hiểm, phải dùng thực lực yếu thế hơn hẳn để thách thức độ khó kinh hoàng đó. Nhưng cũng chính vì ở thế giới đó, nhờ vào việc không thể chết, Phương Sâm Nham đã phát huy vượt 120 thực lực và thu được đủ kinh nghiệm, nên sau này khi đến thế giới rẻ xi đèn đệm hiệu, họ gì đỉnh, anh mới có thể bộc phát phi thường, đặt nền móng để giành được năng lực vi rút quân vương. Thời gian trôi qua, Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch bắt đầu chuẩn bị cùng nhau bước vào cổng dịch chuyển. Đối mặt với cánh cổng ánh sáng đang gợn lên những vòng sóng lan tan, Phương Sâm Nham đông nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như lúc này Tư đã vào thế giới mộng hiểm chưa, Mạc Can Sa đã chuẩn bị đến đâu rồi, hay đoàn đội Quang Huy tuy tổn thất nặng nề nhưng chủ lực vẫn còn đang định tiến vào thế giới nào. Cuối cùng, Phương Sâm Nham mãi suy nghĩ đến xuất thần, cho đến khi Tiêu Thạch kéo tay anh một cái, anh mới nhận ra cổng dịch chuyển đã mở từ lâu. Anh đội vàng cùng Tiêu Thạch kề vai bước vào cánh cổng ánh sáng đang tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Bắt đầu tiến vào thế giới mộng hiểm, bắt đầu đối chiếu dữ liệu, bắt đầu ghép đôi thế giới đã được chọn. Bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này, bắt đầu tiến vào thế giới vùng đất bất tử và lì nọ đang kêu gọi các tinh linh trở về. Tinh linh của buổi bình minh vẫn còn đang do dự. Thế lực của Sùm đã lan rộng khắp lục địa trung địa. Ma giới đang điên cuồng cám dỗ tất cả những ai nó gặp. Nên hòa bình mong manh đã đứng trước bờ vực sụp đổ. Chính nghĩa hay tà ác? Bảo vệ hay hủy diệt? Xin hãy đưa ra lựa chọn của bạn. Hoa, chết tiệt, dù độ khó có thấp hơn một chút cũng không cần phải chiêu đãi tôi kiểu này chứ. Phương Sâm Nham bị tiếng than phiền của Tiêu Thạch làm cho tỉnh lại. Rồi anh phát hiện mình bị trói một cách thảm hại trên một cây thập tự giá. Cây thập tự giá này trông thô kệch như thể được béo bằng rượu, vô số rằm gỗ cọ vào lưng Phương Sâm Nham, chỉ cần cử động nhẹ là cảm thấy đau rát. Món đồ này vừa thô vừa nặng, lại bền, ồ, và dĩ nhiên ấn tượng lớn nhất mà nó để lại chính là sự bẩn thỉu. Bề mặt thập tự giá đã có rất nhiều vết bẩn màu đen hoặc đỏ sẫm đã khô lại, thậm chí còn tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi, đó là mùi hỗn hợp giữa phân và máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Dựa vào những đặc điểm này, Phương Sâm Nham nhanh chóng phán đoán ra, món đồ này chắc chắn không liên quan gì đến tín ngưỡng tôn giáo mà anh biết, bởi vì dù là Cơ Đốc giáo hay Công giáo cũng sẽ không xúc phạm thánh vật của họ như vậy. Thực tế, công dụng ban đầu khi thập tự giá được phát minh ra, chính là vì nó rất tiện để đóng đinh người ta lên cho đến chết. Dĩ nhiên, Tiêu Thạch cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm này, và có vẻ cây thập tự giá chống đỡ anh ta còn thô và nặng hơn. Điều bi thảm hơn nữa là, đối diện anh ta, trên một tảng đá có đặt một cái chậu gỗ thô sơ, bên trong đựng thứ gì đó trông như nội tạng động vật đã sinh rồi. Mùi bốc ra từ thứ này sộc thẳng vào mặt Tiêu Thạch, thảo nào anh ta cứ than phiền không ngớt. Phía sau Tiêu Thạch là một hàng rào gỗ, phong cách kiến trúc của hàng rào này khiến Phương Sâm Nham cảm thấy khá quen thuộc. Một hàng rào gỗ thô sơ vây quanh, cộng thêm một mái che được dựng tạm bợ bằng cành cây, tạo thành một nhà kho bằng gỗ rộng rãi. Nhà kho này không nghi ngờ gì cũng gây ấn tượng sâu sắc cho người xem bằng sự cẩu thả trong chế tác. Bên cạnh Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch còn có 5 cây thập tự giá như vậy, hai trong số đó trống không, 3 cây còn lại cũng có người bị trói. Phương Sâm Nham để ý thấy 3 người trên thập tự giá kia không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại, trong khi mình lại tỉnh sau Tiêu Thạch, chuyện này hẳn là có liên quan đến chỉ số thể lực. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy, ít nhất về phương diện sức chống chịu, Tiêu Thạch hiện đã vượt xa anh một khoảng dài. Tiêu Thạch thấy Phương Sâm Nham tỉnh lại cũng không nhịn được mà than phiền, lần này không gian thật sự cho tôi một bất ngờ lớn. Một bất ngờ chưa từng có, tôi chưa bao giờ gặp phải một khởi đầu tệ như cất chó thế này. Phương Sâm Nham không nhịn được cười, ồ, nói bậy không phải là việc mà một tôi tớ của chúa nên làm đâu. Tiêu Thạch bật ra, bực bội nói, đại ca, nghĩ cách thoát khỏi nơi quái quỷ này mới là chuyện chính. A, tôi chịu hết nổi cái mùi này rồi, thật muốn phát điên. Phương Sâm Nham liền dùng sức dãy một cái, nhưng lại phát hiện không thể thoát khỏi dây chói. Anh nhìn kỹ lại, cũng không thấy sợi dây thường bệnh từ vỏ cây và sợi mây này có gì đặc biệt, vậy thì rõ ràng là đã bị thế giới này trói buộc, cốt truyện chính thức vẫn chưa bắt đầu. Không nghi ngờ gì, việc này khiến Tiêu Thạch, người đang bị mùi hôi hun đến mức sắp nôn, chỉ có thể tuyệt vọng chấp nhận sự thật và tiếp tục chịu đựng. Ông bạn già, cậu còn nhớ lần trước chúng ta đến đây đã xảy ra chuyện gì không? Phương Sâm Nham nói với Tiêu Thạch. Tiêu Thạch nhíu mày, bị truy sát, bị giam cầm, rồi lại bị truy sát. Phương Sâm Nham thở dài, e rằng tình thế lần này của chúng ta còn tồi tệ hơn nhiều. Cậu cúi đầu nhìn cái chậu trước mặt đi. Tôi nhìn cái thứ xấu xí này lâu rồi. Tiêu Thạch lầu đầu. Lần sau vào thế giới mới, cậu nhất định phải nhắc tôi đừng quên mang theo một chai nước hoa cổ lộ bên trong không gian cá nhân. Phương Sâm Nham cười nói, nó xấu xí không phải là điểm chính là công dụng của nó. Cậu xem, chỉ cần cầm dao đâm vào ngực rồi rạch một đường xuống, cái chậu này sẽ thuận lý thành chương hứng chọn toàn bộ nội tạng tuột ra. Sau đó, ngoài lượng máu tươi phun ra lúc đâm vào, mỗi một giọt máu nóng hổi đều sẽ chảy vào chậu đó, không lãng phí chút nào. Vậy là đãi ngộ tệ nhất của chúng ta đã từ tù nhân hạ cấp xuống thành con mồi sắp bị làm thịt rồi sao? Tiêu Thạch bực bội nói, nhưng không sao cả, cho dù đám ngu ngốc trói chúng ta lại có lập tức cởi trói cho tôi, vì xuống đất cầu xin sự tha thứ, cũng không thể nào dập tắt được ý định đại khai sát giới của tôi. Thưa các vị, cuộc thảo luận của các vị đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Đâu có một giọng nói ôn hòa vang lên. Người nói là một gã khác bị trói trên thập tự giá, hắn đeo một cặp kính gọng đen, để ria mép, trông có vẻ khá nho nhã, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là ai định dùng chúng ta làm thức ăn? Bán thú nhân. Bán thú nhân ở dãy núi sương mù. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, là giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ rất âm u, còn mang theo chút khinh thường. Bà ta trông cũng rất âm u, xanh xao và tà ác, hệt như một mụ phù thủy thời trung cổ. Bà ta bị trói trên cây thập tự giá ở ngoài cùng. Sao cô biết? Phương Sâm Nham liếc nhìn bà ta, cười nói, thấy đống cỏ sau lưng cô không? Đối với bán thú nhân, chúng cho rằng loại cỏ tên xạ mì này khi phân hủy được một nửa ở nơi ở mức là một loại gia vị tuyệt hảo, vị thế của nó trong văn hóa ẩm thực của chúng cũng tương tự như sốt tiêu đen trên món bít tết vậy. Tiêu Thạch lập tức phản đối kịch liệt, chết tiệt, cậu đã thành công dập tắt ý định thưởng thức bít tết của tôi trong vòng một năm tới rồi đấy, xạ tản sẽ phù hộ cho cậu một cách chu đáo nhất. Lúc này, người cuối cùng bị trói trên thập tự giá đã tỉnh lại, sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, anh ta liền hét lên một cách điên loạn, trời ơi! Đây là lãnh địa của lũ ác quỷ điên cùng đó, phải rồi, mình chắc chắn đang mơ, mình phải tự tát cho mình một cái thật đau, rồi sẽ phát hiện ra mình chỉ đang chợp mắt trên chiếc xe ngựa lớn của đoàn thương nhân do ngài gì tật dẫn đầu, chỉ cần mình quất nhẹ roi ngựa, chỉ nửa tiếng nữa là đến được rẽ chủ phú rồi. Rõ ràng, đây là một nhân vật trong cốt truyện. Mặc dù nhân vật trong cốt truyện đã tỉnh lại, nhưng đám khế ước giả như Phương Sâm Nham đến giờ vẫn không thể dậy thoát khỏi sự trói buộc. Chỉ 10 giây sau, một con quái vật hung tợn trông có vẻ rất cẩn trọng bước vào, cứ đi một bước là lại ngó nghiêng một cái, trông lén lén lút lút như đang làm tặc. Nó chỉ có một phần đặc điểm của con người, da có rất nhiều mụn góc, trên vai còn có một vết thương mới, máu đen chảy trên làn da màu xám cho của nó, dáng đi cả nhắc cho thấy con bán thú nhân này không hề mạnh. Gã này đi đến trước mặt Tiêu Thạch, lén lút nhìn ra ngoài một cái, rồi thò móng vuốt về phía cái chậu đối diện Tiêu Thạch, sau đó bắt đầu ngấu nghiến đống nội tạng thối giữa đầy giỏi bọ. Hành vi của con bán thú nhân này không nghi ngờ gì đã làm cho mùi hôi thối trong không khí càng thêm nồng nặc. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thạch đã tái xanh, có lẽ đang dùng ý chí cực lớn để kìm nén cơn buồn nôn. Rất nhanh sau đó, một đám bán thú nhân ùa vào, gầm rú rồi đấm đá con bán thú nhân ăn bụng kia một trận tơi bời. Sau khi đánh đập non nê, chúng lại chuyển ánh mắt đầy ác ý về phía nhân vật trong cốt truyện. Gã này đã bắt đầu la hét thảm thiết, có lẽ vì bị nỗi sợ hãi tột độ đè nén nên không ai nghe rõ gã đang la hét điều gì. Đám bán thú nhân này đốt lửa ở giữa nhà kho, lại từ bên ngoài khiêng vào một cái nồi lớn đến kinh ngạc, bên trong đã chứa đầy nước. Và quả nhiên như lời Phương Sâm Nham nói, chúng gốc một nửa đống cỏ xà mì dùng làm gia vị ném vào nồi, sau đó tất cả đều cười nham hiểm, nhỏ rãi bước đến trước mặt nhân vật trong cốt truyện kia. Chương 3, đồng bạn chương 3, đồng bọn. Vào lúc này, Phương Sâm Nham và Đá Tảng cuối cùng cũng nhận được thông báo từ Ấn Ký Mộng Ma, bạn có muốn tiêu hao 2 điểm công văn để đổi lấy cơ hội hành động tự do ngay lập tức không? Nếu nhân vật cốt truyện người đánh xe phòng gỗ bị giết, sẽ rất khó để có được lòng tin của đoàn buôn dị tộc. Chỉ khi trở thành thành viên của đoàn buôn dị tộc, bạn mới có thể dễ dàng nhận được tư cách tự do ra vào giải ẹn đẹo. Phương Sâm Nham và Đá Tảng đều dứt khoát cho không. Đùa gì thế, cho dù không có mối quan hệ với cô nàng Ngũ Ca, lần trước khi tiến vào họ cũng đã quen mặt với không ít bị bắt cóc ở giải ẹn đẹo. Những người này hẳn đã được giải cứu sau khi Vũ Ca trở về. Theo tuy cao ngạo nhưng lại không biết nói dối, vậy nên việc Phương Sâm Nham và đồng đội muốn vào giải ẹn đẹo quả thực quá đơn giản, cần gì phải lãng phí 2 điểm công văn quý giá. Lúc này, người phụ nữ có vẻ mặt âm u đột nhiên nhìn sang, dùng giọng ra lệnh quát lớn với bọn họ, mau cứu người. Phương Sâm Nham lười để ý đến cô ta, Đá Tảng trông có vẻ rất muốn giơ ngón giữa, nhưng dây leo trói chặt đã cản trở động tác này, vì vậy Đá Tảng dứt khoát phun ra 2 chữ, câm miệng. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức xa sầm. Nhưng đối với loại người bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài mặt thế này, Phương Sâm Nham không hề cảm thấy có chút uy hiếp nào, cũng chẳng để trong lòng. Anh bây giờ đã có phán đoán cơ bản về các tình huống trong không gian này, vì vậy anh cảm thấy trừ khi ở trên chiến trường, còn không thì có thể không giết người thì sẽ không giết. Chỉ là nếu người khác chủ động khiêu khích tìm chết, Phương Sâm Nham cũng rất sẵn lòng thỏa mãn nguyện vọng của những kẻ đó. Thấy Phương Sâm Nham và Đá Tảng án binh bất động, người đàn ông trông rất nho nhã kia cũng không cứu người, môi của người phụ nữ âm u mấp máy, dường như đang độc địa nguyền rủa gì đó, cũng không chọn hành động tự do mà chỉ ngồi yên mặc kệ. Vì vậy ngài Hoàng Gỗ đã chết thảm dưới tay bọn ông, thi thể cũng bị chúng làm đủ. Sau khi Hoàng Gỗ chết hẳn, cây thánh giá trên người Đá Tảng vang lên những tiếng rắc rắc, rồi vỡ tan thành từng mảnh lớn. Đó là lúc Đá Tảng khôi phục khả năng hành động. Vừa đáp xuống đất, tay phải của anh ta lập tức xuất hiện một bộ đuốt bạc khổng lồ đáng sợ. Một con ốc gần Đá Tảng nhất lập tức gầm lên, vắt chiếc dịu đá bên cạnh lao tới. Đá Tảng lúc này không trang bị khiên, mà dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, giơ vũ khí cốt truyện màu bạc móng vuốt sắt lên nữa. Anh ta nhẹ nhàng gạt phăng chiếc dịu đá. Giữa những tia lửa tỏa lên, Đá Tảng dùng sức kéo một cái, máu tươi phun ra, con ốc kia lập tức hét lên thảm thiết. Phương Sâm Nham lúc này cũng đã thoát khỏi dây trói, kinh ngạc nói với Đá Tảng trong kênh đoàn đội, sao cậu không dùng khiên nữa? Đây là chiêu mới gì vậy? Đá Tảng cười ha hả nói, đây là đặc tính của chuyên tinh đuốt, chỉ chuyên tinh đuốt mới có năng lực đặc biệt này. Khi dùng hai tay sử dụng đuốt, sát thương có thể tăng thêm 30, hơn nữa tôi có thể đổi sang khiên bất cứ lúc nào. Nhìn cậu mỗi lần cầm đao đại sát tứ phương, tôi đây ghen tị làm đấy. Phương Sâm Nham nhún vai, quả nhiên mỗi mở tờ bề ngoài lạnh lùng đều có một trái tim giờ GS, cậu đừng chơi quá lửa là được. Đúng rồi, thanh quang kiếm tợ lạc mạ bán nhân mã cậu đổi ra đâu rồi? Đá Tảng nói, A Cờ lấy rồi. Lúc cậu và Tư đi hưởng thế giới hai người ở thế giới trước, hắn cần nâng cấp và lắp thêm phụ kiện cho cái quần ám kim quần bó mãng xà vợ xạ sở của mình, nên hơi cả tiền. Lúc này, một con ốc nhắm thẳng vào Đá Tảng mà ném mạnh một cây lao gỗ tới. Đá Tảng tiện tay gạt bay cây lao. Ngay sau đó, anh ta ngửa mặt lên trời gầm lớn, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế. Đá Tảng lúc này sau khi thăng cấp lên thực lực giả, uy lực của tê tâm liệt phế đối với bọn ốc đã vô cùng lớn, thổi bay mấy con ốc gần đó lảo đảo lùi lại, tốc độ di chuyển giảm mạnh. Ngay sau đó, Đá Tảng áp sát, gầm nhẹ, móng đuôi sắt liên tục xé rách không khí, tạo ra những vệt máu thê lương. Phương Sâm Nham đứng bên cạnh quan sát Đá Tảng, trong lòng cảm thấy anh ta có chút khác biệt so với trước đây, giống như đang từ một kỵ sĩ sùng đạo dần dần biến thành một chiến binh giáp nặng kiên cường. Cả hai đều có thể là nòng cốt đáng tin cậy của đội, nhưng so với kỵ sĩ nghiêm khắc với bản thân trước đây, chiến binh giáp nặng rõ ràng có thêm một chút phong khoáng, nhiệt huyết và tùy hứng. Chắc là do Mạc Can Sa Hiên ngang đi thách đấu danh hiệu thực liệt giả đã kích thích đến cậu ấy rồi. Phương Sâm Nham nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi của Đá Tảng. Có lẽ môi trường và sự giáo dục từ nhỏ đến lớn đã luôn đè nén bản tính của cậu ấy. Bây giờ có lẽ bản tính sâu trong lòng Đá Tảng cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Lúc này, ở cửa lều gỗ đột nhiên xuất hiện một tên tế tư học cầm trượng đầu lâu. Toàn thân gã này bao phủ một luồng hắc khí, trông có vẻ là một tên tiểu đầu mục hoặc bột nhỏ. Cây trượng đầu lâu của nó trông có vẻ thô sơ, chỉ là một cây gậy gỗ cắm một cái đầu lâu xương thú, nhưng nhìn kỹ thì cành lá trên cây gậy vẫn còn ánh sáng của sự sống, còn cái đầu lâu xương thú thì vô cùng hung tợn, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Tên tế tư học này lẩm bẩm trong miệng, có thể cảm nhận được dao động pháp thuật rõ ràng từ bên trong chiếc đầu lâu. Lúc này, người đàn ông trung niên nho nhã kia đột nhiên đưa lòng bàn tay ấn hư không về phía gã, lập tức dao động pháp thuật liền trở nên hỗn loạn. Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như dòng nước đang chảy yên bình bỗng bị chặn lại, khiến nước chảy tràn ra tứ phía, pháp thuật tất nhiên bị ngắt quãng ngay lập tức. Chỉ là con ốc hung bạo này lập tức gầm lên một tiếng, vung mạnh cây trượng xương thú trong tay về phía mấy con ốc trước mặt. Chúng lập tức gào thét, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu, đồng loạt lao thẳng về phía bốn người có mặt với tốc độ cao. Thuật cuồng huyết sao? Phương Sâm Nham trầm ngâm, vì pháp thuật ngâm sướng lúc trước bị ngắt nên đổi thành pháp thuật tức thời ạ. Lúc này có thể thấy, người đàn ông trung niên nho nhã kia lại lần nữa đưa tay, ấn hư không về phía một con ốc đang lao tới. Gã ốc này lập tức lảo đảo đổi hướng, đâm sầm vào hàng rào bên cạnh, rắc một tiếng làm gãy hàng rào, dĩ nhiên bản thân cũng đầu rơi máu chảy. Sau khi con ốc này bò dậy, nó lờ đi sự tồn tại của người đàn ông trung niên nho nhã mà nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham lao tới. Ồ, năng lực của người đàn ông này có vẻ rất kỳ lạ. Phương Sâm Nham thầm nghĩ, lẽ nào là một ảo thuật sư? Lúc này, Đá Tảng đã quát lên một tiếng trầm đục, cổ họng của một con ọc đang sông tới bị móng vuốt sắt cứa qua. Toàn thân gã này vốn đã đầy vết thương, lập tức bị cú đòn hung hãn vô song của đá tảng chém bay đầu. Có thể thấy rõ cột máu phun thẳng lên trời như vòi phun, cái xác không đầu còn chạy thêm 7-8 mét nữa mới đâm vào hàng rào gỗ phía sau rồi lảo đảo ngã xuống. Thế nhưng mấy tên ọc còn lại thấy cảnh này không những không bỏ chạy mà còn điên cuồng tấn công họ hơn nữa. Phương Sâm Nham một đao chém đứt chân trái của một con ọc, nhưng gã này trước khi chết lại dang rộng đôi tay đầy lông lá ôm ngược lại, còn để lộ hàm răng trắng ợn. Thật ra mà nói, thực lực của gã này lúc này cũng không được Phương Sâm Nham để vào mắt, nhưng luồng hung khí đó thì dù thế nào cũng cảm nhận được. Kỳ lạ, ý chí chiến đấu ngoan cường như vậy, nếu xuất hiện trên người Vũ Du Hắc thì cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả ọc cũng ngoan cường thiện chiến như vậy, thật sự đáng để suy ngẫm. Phương Sâm Nham lập tức đâm chiêu. Lúc này, người phụ nữ âm u kia cũng đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Có thể thấy rõ, hai con ọc đang áp sát tấn công cô ta lại bị tiếng hét đó làm cho sợ hai đứng sững tại chỗ, sau lưng chúng hiện ra một ảo ảnh giống hệt bản thể, cơ mặt méo mó. Trông như thể cả linh hồn cũng bị tiếng hét làm cho rời khỏi cơ thể. Linh hồn của một con ọc bị thương sau khi bị tiếng hét làm cho kinh hãi bay ra khỏi cơ thể liền phiêu tán ra ngoài rồi tan biến. Linh hồn của con ọc còn lại tuy đã quay về cơ thể, nhưng có thể thấy gã này liên tục lảo đảo lùi lại, máu đen chảy ra từ miệng, mũi, tai, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Tên tế tư ọc vì đứng khá gần nên cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng có vẻ như đang ở rìa phạm vi của tiếng hét này nên bị thương không nặng. Năng lực này là tiếng gào nữ yêu. Đã tảng nói trong kênh đoàn đội, người phụ nữ này không đơn giản, tiếng gào nữ yêu được mệnh danh là năng lực sát thương phạm vi mạnh nhất giai đoạn đầu, gã án đã gì kia từng chịu thiệt thòi lớn vì nó rồi. Phương Sâm Nham gật đầu, biết rồi, nhưng tôi thấy người phụ nữ này dường như cần một khoảng thời gian tụ lực ngâm sướng trước khi hét lên, đây chính là điểm yếu chí mạng của cô ta, năng lực ngắt chiêu của gã ảo thuật sư kia rất khắc chế cô ta. Hai người vừa nói vừa tấn công, rất nhanh đã xử lý xong mấy con ọc trước mặt, bắt đầu hợp sức tấn công tên tế tư học cầm trượng xương thú kia. Phương Sâm Nham và Đá Tảng khi tiến vào thế giới chúa nhẫn lần trước đã nắm rõ các loại điểm yếu và phương thức tấn công của ốc. Lúc này thực lực hai người đã tăng mạnh, liên thủ tấn công tên bột nhỏ hệ pháp thuật này quả thực quá đơn giản. Đá Tảng ngay cả khiên cũng không dùng mà vẫn có thể dễ dàng đỡ được các loại tấn công của nó. Lúc này, gã ảo thuật sư kia cũng rảnh tay giúp đỡ. Cách tấn công của hắn rất kỳ lạ, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí, sau đó từ vòng tròn vẽ ra sẽ bắn ra một tia sáng tấn công kẻ địch. Phương Sâm Nham cảm nhận được đòn tấn công này của gã ảo thuật sư không mạnh, nhưng có thể đốt một lượng mana nhất định của kẻ địch, xem như là có công dụng khá rộng. Chỉ có người phụ nữ âm trầm kia đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, không có ý định ra tay. Chương 4, dụng ý của không gian dưới sự hợp công của ba người, thanh HP của tên tế tư học xui xẻo này tụt xuống cực nhanh. Tế tư học dù sao cũng là một tế tư, không thoát khỏi bản chất máu giấy của hệ pháp sư. Nhưng ngay lúc nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, lại rơi ra một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạc. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm muốn không trông mong gì vào đồ rất ra từ gã này, hơn nữa một chiếc chìa khóa phẩm chất cốt truyện bạc cũng chẳng có gì lạ lẫm với họ, nên không lập tức đến nhặt. Không ngờ lúc này, người phụ nữ âm u kia vừa thấy chiếc chìa khóa ánh bạc lấp lánh, mắt liền sáng rực lên. Bà ta vươn bàn tay khô gầy nắm vào hư không, vậy mà chiếc chìa khóa cốt truyện bạc kia lại bay thẳng về phía bà ta. Hừm. Phương Sâm Nham kinh ngạc thốt lên một tiếng, cả anh và Đá Ngầm đều không ngờ lại có kẻ dám nuốt dâu hùm. May mà tốc độ bay của chiếc chìa khóa bạc không nhanh lắm, Phương Sâm Nham lập tức nhảy lên đoạt lại. Người phụ nữ âm u kia cho mày, giọng a a nói, tốt lắm, tốt lắm. Người đàn ông trung niên nho nhã trầm giọng nói, Tiểu Nạ, bà không còn là đội trưởng nữa rồi, nếu không sửa cái thói quen cũ đó đi thì sẽ khó đi được bước nào đâu. Ánh mắt lạnh lẽo của Hiệu Nạ đảo qua người Phương Sâm Nham và Đá Ngầm, Phờ Giang Lìn, ông bất xía vào chuyện của người khác đi. Đá Ngầm đang định lên tiếng thì Phương Sâm Nham đã dùng chiếc chìa khóa cốt truyện bạc triệu hồi ra dương áo, thò tay vào rút một cái, không ngờ lại lôi ra một cây trượng xương thú tỏa ánh bạc. Nhìn hình dáng cây trượng, rõ ràng là đã bạo ra từ cây trượng xương thú của tên tế tư học kia. Phương Sâm Nham xem thuộc tính của cây trượng này xong cũng khá kinh ngạc, vì thuộc tính của nó trông rất ấn tượng, không hề giống món đồ mà một con bột nhỏ quyền thế này có thể bạo ra. Gỗ và xương loại vũ khí, trượng, nếu bạn có năng lực liên quan đến trượng, sẽ nhận được hiệu ứng tăng cường, nơi sản xuất, bất kỳ thế giới nào có thể xuất hiện trượng độ hiếm, cốt truyện bạc phẩm chất, rất tốt cấu tạo, chỉ tỉnh gỗ tần bì vàng lông kỳ lân được máu bị nguyền rủa năng lượng ma pháp trang bị kèm theo, đá quý, tinh thể trọng lượng, 3.4 kg. Điều kiện sử dụng, trí lực phải đạt 50 điểm trở lên, thể lực phải đạt 20 điểm, tinh thần phải đạt 50 điểm độ bền, 7 trang bị, trí lực 5, tinh thần 5 trang bị, thể lực 1, sức mạnh 1 vị trí trang bị, hai tay hiệu ứng, sôi trào, khi thi triển năng lực, người sử dụng có tỷ lệ nhất định khiến mạ nạ của mình sôi trào, tăng 15 sát thương gây ra cho kẻ địch, đồng thời tiêu hao mạ nạ cũng tăng 15. Hiệu ứng, ăn mòn xương, sức mạnh từ tủy xương trong cây trượng sẽ làm giảm 20 tất cả kháng tính của kẻ địch bị bạn tấn công, nhưng người sử dụng cũng sẽ bị lây nhiễm hiệu ứng này, kháng tính của bản thân giảm 10. Hiệu ứng kích hoạt, lao mạ nạ, sau 1.5 giây niệm chú, ném một cây lao mạ nạ vào tất cả kẻ địch trong phạm vi 30 mét, gây sát thương và làm choáng một giây. Sau khi hồi phục, kẻ địch sẽ nhận thêm trạng thái tiêu cực giảm 50 tốc độ di chuyển, kéo dài 5 giây. Sát thương của lao mạ nạ bằng trí lực của người sử dụng x6. Hiệu ứng, hồn gỗ xương, người chế tạo vũ khí này đã dùng thủ đoạn tàn khốc để giam cầm hai linh hồn vô tội vào trong đó. Khi sử dụng, bạn có tỷ lệ bị hai linh hồn này thôi miên trong 5 phút. Trạng thái thôi miên sẽ lập tức bị giải trừ nếu nhận sát thương. May mắn thay, hai linh hồn vô tội này rất tham tiền, nên trong một số trường hợp khẩn cấp, bạn có thể trả điểm đa dụng để tỉnh lại ngay lập tức. Số điểm đa dụng cố định là 2000 điểm hệ số độ khó của thế giới hiện tại, dao động từ 0-5000. Chú thích: luôn giữ tình hình tài chính tốt là điều kiện tiên quyết để sử dụng cây trượng này. Vũ khí này đối với Phương Sâm Nham và Đá Ngầm cũng chỉ thuộc dạng xem được, nhưng với những người còn lại, nó đã là một món đồ cực phẩm hiếm có. Đá Ngầm thấy trong mắt Diệu Nạ tràn ngập vẻ tham lam, trong lòng cũng cười lạnh, chỉ chờ bà ta ra tay cướp đoạt trước. Phương Sâm Nham dĩ nhiên biết Đá Ngầm đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng ngăn cản. Nhưng Diệu Nạ cũng không phải kẻ ngốc, nhìn vẻ mặt không sợ hãi của Phương Sâm Nham và Đá Ngầm, nói trong lòng không nghi ngờ là không thể nào, khung cảnh nhất thời rơi vào bế tắc. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét chém giết. Phương Sâm Nham và Đá Ngầm lặng lẽ đi ra ngoài, liền thấy nơi đây vốn là một hẻm núi, xung quanh toàn là bụi rậm, cỏ dại, còn có vài thân cây gãy đổ ngổn ngang trên mặt đất, bề mặt đã được mài rất nhẵn, hẳn là bị bọn độc dùng làm ghế ngồi. Toàn bộ khu vực đều nồng nặc mùi tanh hôi, đâu đâu cũng thấy xương vụn đã bị nhai nát. Tiếng chém giết vọng đến từ phía tây, rất nhanh sau đó đã nghe thấy hai tiếng kim loại va chạm vang lên, một lúc sau mới có hai tiếng bịch bịch nhẹ nhàng rơi xuống đất, như thể hai cái bao tải rách bị ném xuống, nghe như có sinh vật nào đó bị đánh bay đi. Tiếp đó là những tiếng loảng xoảng, vừa nghe đã biết là âm thanh va chạm của áo giáp kỵ sĩ được ma pháp gia trì, sau đó lại là một loạt tiếng động cực kỳ trầm đục, nghe như có người đang vung một thứ gì đó nặng nề và cồng kềnh như thân cây. Giây tiếp theo, Phương Sâm Nham và mọi người liền thấy một tên ọc không rõ sống chết bay vọt ra từ một bên, vung tay múa chân giữa không trung, rơi mạnh xuống đất rồi lăn vài vòng, mắt lồi lưỡi thẻ, trông vô cùng thảm thương, máu đỏ sẫm dưới thân đang tuôn ra ừ ực. Tên ọc vừa chết này vừa chạm đất, lại có thêm mấy tên ọc khác hoảng sợ bỏ chạy, nhưng từ trong bụi cỏ lại có mấy sợi dây thòng lọng lao ra như rắn độc. Vài sợi trượt mục tiêu, nhưng có hai sợi vừa vặn chỏng vào cổ hai tên ọc đang chạy trốn, giật mạnh một cái, hai gã xui xẻo kia liền bay lên như diều rồi bị kéo vào trong bụi cỏ. Ngay sau đó, một cây chiến côn tinh xảo màu đồng cổ mang theo tiếng gió rít trầm đục quét ngang tới. Cây chiến côn đó cực kỳ to lớn, tuy tên có chữ côn nhưng lại trông như một cây truy gai không có gai nhọn, gọn gàng đập nát đầu một tên ọc khác như một quả dưa hấu nát. Rồi kẻ cầm chiến côn từ trong bụi cỏ chui ra. Đúng vậy, không dùng sai từ, chính xác là chui ra. Bởi vì người đàn ông dũng mãnh quét ngang ngàn quân, đại sát tứ phương này cao lắm cũng chỉ khoảng 1m50. Ông ta có một cái mũi to màu đỏ, bộ râu được tết thành bím, bắp tay cuộn cuộn cơ bắp và thân hình phát triển theo chiều ngang, trông không hề buồn cười mà lại mang đến một cảm giác vững chãi như bén rễ cắm sâu vào lòng đất. Đúng vậy, đây là một đội cổ Gio mặc rất nặng, sử dụng thành thạo chiến côn hai tay. Người đội này nhìn quanh một lượt, rồi đi đến cửa liều gỗ, lập tức nhìn thấy đầu của ngài phu xe bỏ, liền đưa hai tay ôm mặt, quỳ xuống đất khóc nức nở. Xem ra mối quan hệ giữa ông ta và ngài bỏ không hề tầm thường. Tiếp đó, từ bốn phương tám hướng lại có người lục tục kéo đến. Một lúc sau, xuất hiện một người đàn ông với mái tóc vàng xoăn ngang vai, khoác áo choàng nhung đen. Anh ta sải bước đi tới, vỏ kiếm bên hông va vào chiếc áo giáp xích trên người, phát ra những tiếng lanh canh rõ ràng. Chiến binh đột kia quay đầu lại, đau buồn nói: "Ngài gì tất? Chúng ta đã tìm lại được toàn bộ hàng hóa, nhưng ngài bỏ đã bị chúng giết chết rồi." Di tất thở dài một tiếng, gánh ly nhỏ: "Xin nén bi thương, trong cuộc đời ngắn ngủi của loài người chúng ta, sinh tử là chuyện thường tình. Chú của cậu giao cậu cho tôi là để cậu trải nghiệm hỉ nộ ái ố của thế gian này." Rồi anh ta ngẩng đầu nhìn bốn người Phương Sâm Nham: "Các vị cũng là những lữ khách bị bắt cóc sao? Mùa đông ở dãy núi sương mù sắp đến rồi, nên bọn họ gần đây rất điên cuồng, cướp bóc khắp nơi. Chúng tôi cũng chỉ tìm lại được phần lớn hàng hóa bị chúng cướp đi. Bây giờ các vị có dự định gì không?" Phờ Giang Lin là người đầu tiên bước ra, đặt tay lên ngực túi chào: "Thưa ngài Dì Tật đáng kính, tôi bây giờ đã không còn đường nào để đi, hy vọng ngài có thể nhân từ thu nhận tôi." Dì Tật khẽ lắc đầu: "Đoàn buôn của tôi hiện không thiếu người, nhưng mục tiêu của chúng tôi là rẽ thiên đường của các thương nhân trên đại lục. Hiện nay lễ hội của họ cần một lượng lớn vật tư, nên tôi có thể đưa anh đến vùng ngoại ô để hẹn mẹo. Tôi nghĩ ở đó anh có thể dễ dàng tìm được một đoàn buôn đang thiếu người. Rõ ràng, lúc này nếu cứu được phu xe phỏng bọt thì có thể trực tiếp gia nhập đoàn buôn của Dì Tật để vào giải hẹn mẹo. Nếu không cứu, thì chỉ có thể đến ngoại ô để hẹn mẹo, nơi đó hẳn sẽ có một loạt nhiệm vụ, sau khi hoàn thành mới có tư cách tiến vào." Thơ Giang Lìn túi đầu nói: "Cảm ơn lòng nhân từ của ngài." Tiếp đó, người phụ nữ yếu nạ kia cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo đoàn buôn. Đúng lúc Dì Tật định hỏi Phương Sâm Nham và mọi người, lại có một đám người khác kéo đến. Đám người này rõ ràng là khế ước giả và xem ra đã tập hợp lại với nhau, nhưng trông lại rất lộn xộn, hỗn loạn. Phương Sâm Nham thấy tình hình này, lập tức nói với Đá Ngầm trong kinh đội: "Tôi biết dụng ý của không gian khi sắp xếp chúng ta vào thế giới này rồi. Còn nhớ tình hình lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không? Vì hiện tại đội của chúng ta trong thế giới này chỉ còn lại hai người, nên đã kích hoạt một điều kiện ẩn nào đó. Vì vậy, ngay từ khi mới vào, không gian sẽ phân bổ một số khế ước giả bị tan đội, hoặc những kẻ thích độc hành chưa gia nhập đội nào, để chúng ta bổ sung thành viên." Đá Ngầm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu nói đúng, điều này rất có khả năng. Nhưng tại sao lúc chúng ta mới vào thế giới lại bị mắc kẹt? Cứ cảm thấy vô cùng kỳ lạ." Chương 5, quả trứng hay kỳ mù gà đã nấu chín. Thật lòng mà nói, Đá Ngầm chưa từng trải qua chuyện nào kỳ quái như vậy, vừa ở vào thế giới, dù đã tỉnh táo nhưng vẫn bị giam cầm một cách lạ lùng. Nếu là để bổ sung thành viên cho tiểu đội, thì đáng lẽ phải giống như lúc cậu gặp Phương Sâm Nham trong thế giới Sở Tạ Xịt Trục, mọi người vừa ra ngoài là tập hợp lại với nhau. Sau đó, không gian sẽ đưa ra một nhiệm vụ cần chung sức chung lòng mới có thể hoàn thành, buộc tất cả mọi người phải kề vai chiến đấu trong cơn nguy khốn, rồi dùng phương thức kẻ mạnh sống, kẻ yếu bị đào thải để chọn ra người thành công cuối cùng. Đó mới là mô hình thành lập và phát triển tiểu đội mới một cách bình thường. Nhưng tình hình hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, ít nhất có thể khẳng định rằng người phụ nữ tên Liễu Nạ kia có lẽ từng là đội trưởng, vậy nên thái độ ra vẻ ta đây lúc trước của cô ta cũng có thể giải thích được. Dĩ nhiên, xét theo biểu hiện của cô ta, rõ ràng cô ta không phải là một đội trưởng xuất sắc, cho nên mới thất bại đến mức bị ném tới đây để làm lại từ đầu. Chẳng lẽ không gian chỉ cho chúng ta bổ sung hai ứng cử viên, bắt chúng ta chọn một trong hai người Phở Giang Lìn và Hiệu Na sao? Đã ngầm nghi hoặc hỏi. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi khẳng định, không đến mức vô lý như vậy đâu. Dựa theo tình hình cậu nói, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là không chỉ có tiểu đội chúng ta cần bổ sung người. Tiểu đội khác chắc chắn không mạnh bằng chúng ta, nếu cạnh tranh công bằng thì họ hoàn toàn không thể đối chọi với chúng ta được. Vì vậy, không gian chắc chắn đã cho họ một vài đặc quyền, ví dụ như có thể hành động cứu người trước, trong quá trình đó gây dựng uy tín, kéo gần tình cảm, tạo dựng quan hệ, từ đó ưu tiên thu nạp một vài thành viên vào tiểu đội, chiếm được tiên cơ. Chuyện này tạm thời không cần xem xét, mối đe dọa với chúng ta không lớn, ngược lại có một điểm khác mà đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Đã ngầm ngạc nhiên hỏi, điểm nào? Phương Sâm Nham cau mày nói, theo lý mà nói, dựa vào kinh nghiệm ở thế giới trước của chúng ta có thể dễ dàng tiến vào thành phố của tộc là Giải Ẹn Đèo. Nhưng tại sao không gian vừa vào đã sắp xếp cho chúng ta một lựa chọn cần tiêu tốn điểm công hơn để cứu người phu xe và bò, dường như việc gia nhập vào đoàn thương nhân của ngài gì tất này để vào Giải Ẹn Đèo là một việc không thể thiếu đối với chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta không lựa chọn, thì sẽ rơi vào thế yếu trong cuộc cạnh tranh với các tiểu đội khác. Nghe Phương Sâm Nham nói xong, đã ngầm đáp, nếu bỏ qua các yếu tố khác, chỉ bàn luận về vấn đề này, vậy thì theo cách nói của cậu mà suy luận ngược lại, chỉ có một khả năng duy nhất, nếu chúng ta không gia nhập đoàn thương nhân của Dĩ Tơ, chúng ta cũng sẽ không thể vào được Giải Ẹn Đèo. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, đúng vậy, đó là lời giải thích duy nhất, nhưng nếu lời giải thích này là đúng, tôi lại không thể nghĩ ra nguyên nhân đằng sau. Trong lúc hai người đang bàn bạc, ngài Dĩ Tơ đã nhìn họ và nói, hai vị cũng có thể đi cùng đoàn thương nhân của tôi đến Giải Ẹn Đèo. Chúc hai vị có một chuyến đi vui vẻ. Nói rồi, người đàn ông Anh Vũ này cưỡi lên một con tuấn mã màu đen cao lớn vô cùng do người bên cạnh dắt tới, rồi giơ thanh kiếm của mình lên. Thưa các quý ông, chúng ta chỉ còn cách nhà 43 dặm nữa thôi, sự giàu có của Giải Ẹn Đèo đang vẫy gọi chúng ta. Tôi hy vọng trước khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ nhìn thấy những dải lụa ma thuật mà các tộc trang trí trên những cây sồi. Tất cả thành viên đoàn thương nhân đều giơ cao vũ khí của mình, hoan hô một tiếng rồi quay trở lại con đường lớn, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đồng thời nhận được một loạt thông báo, thời gian, kỳ thứ 3, năm 3020. Một năm trước khi bộ ba chúa tể những chiếc nhẫn bắt đầu. Địa điểm: dãy núi sương mù, trung địa. Thế giới: chúa tể những chiếc nhẫn. Độ khó: nguy hiểm. Độ suy giảm cảm giác đau: 50. Độ tăng cường năng lực cá nhân: không độ khám phá thế giới hiện tại: 21 năm. Ghi chú: đây là thế giới tự do. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Ngoại hình và thân phận của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể tiến hành các thiết lập điều chỉnh ngoại hình liên quan trong không gian mạo hiểm. Nếu có thắc mắc, có thể thẩm nghiệm câu hỏi liên quan để tra cứu thông qua ấn ký mạo hiểm, nếu quyền hạn đủ sẽ nhận được câu trả lời. Tiểu đội vương bài, các bạn đã quay trở lại thế giới này, đồng thời đã đạt được địa vị và mối quan hệ nhất định. Vì vậy, danh vọng và địa vị thân phận mà bạn đã đạt được trước đó đều sẽ được kế thừa, vui lòng kiểm tra các vật phẩm bạn đã ký gửi trong thế giới này. Thông báo, bạn nhận được vật phẩm chưa rõ thuộc tính, trứng hạt kim gà nóng bỏng. Thông báo, bạn nhận được 3 đồng bạch kim 17 đồng. Chú thích, 1 đồng bạch kim 1000 đồng bạc. Thông báo, mối quan hệ của bạn với các nhân vật quan trọng trong thế giới này như sau: với tinh linh bình minh vụ ca là yêu say đắm, với xạ dù mạn là thù địch, với vũ dục hai luật là tử địch. Thông báo, yêu say đắm là mối quan hệ đặc biệt, thường xảy ra giữa hai người khác giới, cũng không loại trừ khả năng xuất hiện giữa những người cùng giới. Trong một số trường hợp cần phán định quan hệ, nó có hiệu quả tương đương với sùng bái. Thử. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, trứng kim mù ga nóng bỏng. Tại sao lại có thứ này? Mấy đồng bạch kim thì Phương Sâm Nham không thấy lạ, đó là thứ hắn tiện tay trôn được từ tháp pháp sư của xạ dù mạn. Nhưng quả trứng hai kỳ mù gạ kia lại khiến người ta vô cùng bất ngờ. Đá Ngầm cũng rất kinh ngạc, lúc đó hai người phải chia nhau hành động, nên cậu là người mang tất cả trứng hai kỳ mù gạ đi, không ngờ lại bị không gian giữ lại một quả. Phương Sâm Nham vội vàng vào không gian tiểu đội để kiểm tra, lập tức hiểu ra nguyên nhân nó bị giữ lại. Tên: trứng hai kỳ mù gạ nóng bỏng tính chất, đạo cụ đặc biệt nguyên nhân hình thành, khi viêm ma cuồng nộ bị thương, một giọt máu tươi bắn vào quả trứng hai kỳ mù gạ đáng thương này. Vì vậy, mặc dù bề ngoài không có gì khác thường, nhưng trên thực tế, sau khi máu của viêm ma hòa vào trứng hai kỳ mù gạ, rất nhiều thay đổi kỳ diệu đã xảy ra. Thôi được rồi, các ngươi cũng không hiểu nổi một loạt thuật ngữ luyện kim tiếp theo đâu, cứ trực tiếp hiểu là nó đã chín nhừ rồi là được. Sử dụng, giúp bạn miễn nhiễm với sát thương hệ thủy và hệ hỏa trong 100 giây. Hiệu quả này không có tác dụng đối với các đòn tấn công đến từ khế ước giả. Cảnh báo, nếu bạn dám ăn vật phẩm này nhiều lần trong thời gian ngắn, vậy thì cứ chờ nội tạng của mình cũng chín nhừ theo đi. Mô tả, quả trứng này rất lớn, có thể ăn được ít nhất 10 lần. Do tính đặc thù của nó không thể được mang ra khỏi thế giới này. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm lại tiếp tục nhận được thông báo, các bạn nhận được nhiệm vụ chính tuyến. Lựa chọn. Thời gian hoàn thành: 30 ngày. Giới thiệu nhiệm vụ: ánh sáng và bóng tối sắp bước vào trận quyết chiến cuối cùng, bạn phải lựa chọn một phe trong liên minh trung địa hoặc chúa tể hắc ám để ủng hộ. Mục tiêu nhiệm vụ: trong vòng 30 ngày, giành được tư cách tương ứng và đến quán trọ ngựa lồng ở thị trấn Bờ Giờ hoặc khu tụ tập của người lồn sáng ở ngoại vi Ả Ngờ Mạ. Gợi ý nhiệm vụ: mỗi khi bạn tiêu diệt một sinh vật thuộc phe liên minh trung địa hoặc chúa tể hắc ám, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan của phe đó, bạn sẽ nhận được một lượng điểm vận mệnh nhất định. Khi điểm vận mệnh tích lũy đến 1000 điểm, bạn sẽ nhận được tư cách tương ứng. Nếu nhiệm vụ chính tuyến thất bại, bạn sẽ bị dịch chuyển ngay lập tức về không gian mạo hiểm và bị trừ 50000 điểm thông dụng. Thông báo, bạn có thể đạt được các cột mốc sau trong thế giới này và các thế giới mở rộng của nó. Phong thái lịch lãm, mối quan hệ của bạn với tất cả các thành viên của đoàn hộ nhẫn đều đạt đến mức thân thiện. Học giả, bạn đã đọc 3 tác phẩm này. Các cột mốc khác xin vui lòng tự tìm hiểu và khám phá. Nhìn những thông báo liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, đã ngầm ngạc nhiên hỏi, tại sao không dùng thẳng danh vọng mà lại đổi thành cái điểm vận mệnh chết tiệt này? Phương Sâm nham thản nhiên đáp, chắc là muốn đặt tất cả mọi người trên cùng một vạch xuất phát. Hơn nữa, trong cốt truyện, pháp sư áo trắng Xạ Du Mạn ban đầu cũng là trụ cột của Liên minh Trung Địa, nhưng lại sa ngã vì sụn. Vì vậy, cả hai phe Liên minh Trung Địa và Chúa Tể Hắc Ám đều không tin vào lịch sử quá khứ, mà cần trực tiếp xem xét biểu hiện hiện tại. Lý lẽ này cũng có thể chấp nhận được. Lúc này, đoàn thương nhân đã tiếp tục lên đường. Tiểu đội khế ước giả kia đã bắt đầu cử người ra thuyết phục, cố gắng tiếp xúc với Phở Giảng Lìn. Phương Sâm Nham lúc này lại nghĩ đến chuyện lễ kỷ niệm mà ngài Dì Tất đã nói, trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Hắn suy nghĩ một lát rồi sải bước về phía trung tâm đoàn thương nhân. Nhưng khi còn cách ngài Dì Tất ít nhất 50 mét, một mũi thương sắc bén đã chĩa thẳng vào cổ họng Phương Sâm Nham. Thực tế, đoàn thương nhân vẫn còn khá cảnh giác đối với những người không rõ lai lịch và chưa giao nộp vật đầu danh như họ. Đứng lại, con người. Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ngươi sẽ biết mũi thương mà ngài nẹt vẹn ngoài cả buổi sáng sắc bén đến mức nào. Phương Sâm Nham giơ hai tay lên nói, tôi chỉ muốn hỏi ngài Dì Tất một vài điều thôi. Tránh ra. Người dùng thương chĩa vào Phương Sâm Nham là một gã đàn ông gầy gò cao lớn. Ngài Dì Tất không rảnh. Phương Sâm Nham còn muốn cố gắng thuyết phục gã, nhưng hai điều kiện tiên quyết để thuyết phục một người là sức hút và thực lực, không may là lúc này Phương Sâm Nham chẳng có cái nào cả. Vì vậy, 5 giây sau, số lượng mũi thương chĩa vào hắn không những không giảm mà còn nhiều hơn. Được rồi, tôi đi là được chứ gì? Phương Sâm Nham bất lực đứng bay. Hắn chợt nhìn thấy người lùn kia đang mặc bộ giáp nặng, vác cây truy chiến khổng lồ của mình cảnh giác nhìn qua, trong lòng chợt nảy ra một ý, nhớ đến một sở thích lớn của người lùn, liền đi tới bắt chuyện, ngài gầm lì nhỏ. Chương 6, chiếm đoạt cả linh hồn chương 6, chiếm đoạt cả thể xác lẫn tâm hồn rõ ràng. Gã đột này chẳng có chút thiện cảm nào với hắn vì cái chết của người đánh xe bằng bù. Nhưng xem ra gã cũng được giáo dục tốt, chỉ quay đầu sang một bên, dùng sự im lặng để thể hiện thái độ khinh miệt. Phèn Sen Nhi Ản cũng chẳng thèm để ý, lấy bình vodka vô tận của mình ra uống một ngụm. Mùi rượu nồng nàn lập tức khiến tiểu gầm ly kia nuốt nước bọt từ ngực. Phèn Sen Nhi Ản dứt khoát đưa bình rượu qua. Đối mặt với sự cám dỗ mạnh mẽ này, tiểu gầm ly hoàn toàn không có sức chống cự mà đưa tay ra, giống như đa số độc giả khi thấy hàng nóng của một nữ diễn viên Nhật Bản nào đó cũng sẽ không chút do dự mà nhấn nút chuẩn bị. Mọi chuyện sau đó dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, Phèn Sen Nhi Ản đã biết tiểu gầm ly mới 131 tuổi. Đúng vậy, chính xác là mới 131 tuổi. Bởi vì tuổi thọ trung bình của tộc đột là 800 năm. Tiểu gầm ly trong tộc đột chỉ tương đương với giai đoạn 13-14 tuổi của con người, đúng vào thời kỳ nổi loạn của tuổi thanh xuân. Vì vậy, chú của cậu đã nhờ ngài Dì Tất cho cháu mình có việc gì đó để làm, giúp định hình lại quan điểm sống và giá trị quan, không để cậu ở nhà làm một trạch nam chỉ biết xem phim gì ever. Đó là lý do tiểu gầm ly xuất hiện trong đoàn môn. Sau đó, tuy tộc đột và quan hệ không tốt, nhưng chính vì không tốt nên mới hay để ý đến nhau. Giống như mối quan hệ giữa một số quốc gia, càng căng thẳng thì giới trẻ lại càng quan tâm đến văn hóa của đối phương, chỉ cần nhìn vào độ nổi tiếng của các cô giáo Nhật Bản là đủ chứng minh, Phèn Sen Nhi Ản đã có được thông tin mình muốn. Tin tức về đại điện. Tên của đại điện là Đại điện trở về. Ở rẽ còn có thể trở về đâu nữa? Đương nhiên là thánh địa của tất cả các vùng đất bất tử. Nghe nói nơi đó nằm ở một chiều không gian khác bên kia đại dương bao la, là thiên đường mà bất cứ ai cũng ao ước, cuối cùng Phở Ồ Đồ và các cấp cũng đi thuyền đến vùng đất bất tử. Tại sao bọn họ không đi sớm hay muộn hơn? Bởi vì chỉ có Lê Minh Ngọc mới biết đường trở về vùng đất bất tử, mà một Lê Minh Ngọc vừa xuất hiện ở Lễn Đèo gần đây cũng đã tu luyện viên mãn, nhớ lại được phương pháp trở về. Sau khi cử hành đại điện, tất cả ở Lễn Đèo sẽ lập tức lên đường. Nghe đến đây, Phèn Sen Nhi Ản thấy mắt mình tối sầm, có cảm giác như đang lấy đá tự đập vào chân mình. Hắn lập tức hiểu tại sao không gian lại cho mình cơ hội dùng công văn để gia nhập đoàn buôn của ngài Dì Tất. Rõ ràng, sau khi bị mình làm chuyện ấy, cô nàng Vũ Ca vừa tấn thăng Lê Minh Ngọc rất có thể sẽ bị các trưởng lão phát hiện. Với tính cách ngây thơ của cô, chắc chắn hỏi gì sẽ khai nấy sạch sành sanh. Vậy thì đối với tộc, mình chắc chắn là một tội nhân có khả năng dụ dỗ Lê Minh. Ừm, hình phạt của tộc dành cho tội nhân thường là bắn thẳng lên tường, à không, bắn lên cây. Chẳng hiểu sao, Phèn Sen Nhi Ản bỗng liên tưởng đến kết cục của một nhân vật nào đó bị bắn lên tường trong phim anh hùng, không khỏi dùng mình một cái. Vì vậy, muốn bước vào rẽ được trong tiếng nhạc và hoa bay. Thôi được rồi, đó chỉ là một giấc mơ háo huyền. Phèn Sen Nhi Ản thở dài, tìm dịp và kể lại tình hình. Dịp lập tức cười khổ, đại ca, hay là chúng ta đừng đến rẽ nữa, dù sao nhiệm vụ chính tuyến cũng không bắt buộc phải đến đó. Phèn Sen Nhi Ản hừ lạnh, không được. Dịp kiên nhẫn quên, anh vẫn còn ý định dụ dỗ Vũ Ca à? Không thể nào đâu, lúc đó cô ấy vừa mới ra ngoài làm lễ trưởng thành, nói trắng ra chỉ như một cô bé 14-15 tuổi, bị anh nói vài câu đã choáng váng thôi. Có lẽ lúc đó anh có thể chiếm được trái tim cô bé, nhưng giờ đã bình tĩnh lại sau 2 năm, cô ấy sớm đã lý trí rồi. Phèn Sen Nhi Ản hung hăng đáp, thế nên lúc đó Lao Tử đã chiếm đoạt cả thể xác lẫn tâm hồn của cô ấy rồi. Dịp lập tức chết lặng, ánh mắt là sự pha trộn giữa ngưỡng mộ, ghen tị và căm hận. Thực ra Phèn Sen Nhi Ản cũng chưa bao giờ khoe khoang chuyện qua đêm với Vũ Ca, làm chuyện này luôn có cảm giác tội lỗi như lừa gạt trẻ vị thành niên, lúc này bị ép mới phải nói ra. Một lúc sau, Dịp bông nói với vẻ không có ý tốt, này, hình như quan hệ giữa anh và Tư cũng không bình thường đâu nhé. Anh đoán xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời vừa rồi. Câu nói này khiến Phèn Sèn Ni An càng thêm đau đầu. May mà lúc này, thiếu niên buộc tiểu gần ly lại sắp tới. Nhìn ánh mắt khao khát và mong đợi của cậu ta, Phèn Sèn Ni An biết cậu ta muốn gì. Hắn tính toán thời gian, lấy bình bột cạ vô tận ra rót một ly đưa cho cậu. Tiểu gần ly với ánh mắt như muốn khóc, từ từ liếm từng chút một. Bột cạ vô tận khiến các nhân vật trong cốt truyện cảm thấy ngon miệng là vì thuộc tính đặc biệt có thể hồi phục sinh lực của nó, tương đương với việc trong rượu ẩn chứa sinh mệnh lực, đương nhiên hương vị tuyệt hảo. Sau khi uống cạn bình bột cạ vô tận một lần nữa, thiếu niên buộc có vẻ không định đi, đông ồm ồm nói, chú xén tịp của bọn tôi vừa nói anh đang chém gió. Phèn Sèn Nhì Ản khẽ nhíu mắt, tôi chém gió chỗ nào? Gã buộc nhìn Phèn Sèn Nhì Ản với ánh mắt ngây thơ, mong đợi và nghi ngờ, những thứ anh nói như bợ rằng đi, whisky, vụn cạ, chẳng bình, rượu sủi bọn, rượu nguyên chất cả lục địa trung thổ này làm gì có những tên gọi đó. Phèn Sèn Nhì Ản khinh thường nói, chú xén tịp của cậu là ai? Hừm, cái gã cuốn băng trên đầu kia à? Nhìn là biết một tên theo chủ nghĩa khổ hạnh, cả đời này ngoài bia lúa mạch và rượu nho ra thì chưa từng đụng đến loại rượu nào khác. Thiếu niên buộc tức giận nói, không được gọi chú sen tịp của tôi như thế, chú ấy là người bên bắc nhất trong đoàn buôn. Phèn Sèn Nhì Ản núi bay, tôi nói sai sao? Nhóc con, nếu tôi chứng minh được lời tôi nói là thật thì sao? Bộ não đơn giản của gã buộc nhất thời không theo kịp, nên cậu ta dứt khoát đá quả bóng trở lại, khá giống với phong thái vung cây gậy nặng trịch đập vào đầu người khác của mình. Anh nói sao thì làm vậy. Phèn Sèn Nhì Ản rất hài lòng với câu trả lời này, lập tức trang bị danh hiệu bậc thầy nếm rượu, rồi nhún vai với thiếu niên buộc đang mắt chữ A mồm chữ O, đây là phần thưởng của thần sáng thế dành cho ta vì đã đi khắp bốn phương nếm thử mỹ tửu, cậu không cho rằng đây là giả chứ? Hơn nữa, tên của ta là Thủy Thủ, chắc cậu cũng từng nghe qua rồi nhỉ? Tiểu Gamly lập tức xấu hổ và chán nản lắc đầu, rồi lại gật đầu. Phèn Sèn Nhì Ản tìm trong kho của đội, lấy ra một chai rượu rum bình thường từ thế giới biển cả dịt bỉn ở một góc, bật nắp chai đưa cho cậu, vậy nên, Tiểu Gamly, bây giờ cậu đã biết một chân lý, lời nói bên ngoài đều có thể là giả dối, chỉ có mỹ tửu uống vào bụng mới không lừa người. Ồ, tôi câu nói này của anh. Thiếu niên đột ngột uống một ngụm rượu rum, cảm nhận trải nghiệm mà loại rượu mạnh này mang lại, phấn khích nói, đúng vậy, mỹ tửu không lừa người. Ánh mắt Phèn Sèn Nhì Ản lóe lên, vậy nên, cậu nhất định sẽ giúp tôi và bạn tôi vào giải ẹn đèo. Đương nhiên, Tiểu Gamly lau bộ râu của mình, ợ một cái rồi nói, tuy chú gì ta không thể nào tiếp nhận các anh, nhưng cha tôi có quan hệ với rất nhiều thương nhân nổi tiếng trên lục địa. Họ vũ khí chất lượng cao do tộc được chúng tôi rèn ra. Bây giờ bên ngoài rẽ có ít nhất cả tá đoàn môn, bạn của tôi, nguyện vọng của anh rất dễ thực hiện. Lúc này, Phèn Sèn Nhì Ản để ý thấy những khế ước giả đã cứu thành viên đoàn môn của dì tật đều đã hành động, rất tích cực, xem ra đã nhận được nhiệm vụ từ đoàn môn của dì tật, có lẽ đoàn môn này cũng có liên quan nhất định đến nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng tâm trí của Phèn Sèn Nhì Ản không đặt vào nhiệm vụ chính tuyến. Đi tiếp khoảng nửa giờ, đoàn buôn bắt đầu nghỉ ngơi trên một đỉnh núi phía trước. Từ đây đã có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp của dải ẹn đèo, thung lũng hiểm trở trùng điệp tận hiện dưới bóng cây xanh và đá trắng trông vô cùng tú lệ. Tiếp theo, đoàn buôn sẽ đi xuyên qua rừng rậm và thung lũng, sẽ không còn nơi nào để nghỉ ngơi nữa. Phèn Sèn Nhì Ản đang ngắm nhìn rẽ từ xa thì thấy một khế ước giả đi tới, bắt chuyện với dịp vài câu. Dịp có vẻ không nói gì nhiều, chỉ liên tục lắc đầu đáp lại. Sau khi Phèn Sèn Nhì Ản đi qua, hắn thấy sắc mặt của khế ước giả này có chút khó coi, rồi ý nói, nếu các anh cứ từ chối thiện ý của chúng tôi, vậy chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chỉ là nghe nói các anh vừa nhận được một cây trượng phép cốt chuyển bạc. Phèn Sèn Nhì Ản đáp lời, thì sao? Gã khế ước giả cười như không cười nói, trùng hợp là trong đội chúng tôi có người đang thiếu một cây trượng phép phù hợp, nên muốn nhờ hai vị bán cây trượng này cho chúng tôi. Phèn Sèn Nhì Ản cười nói, bán? Không vấn đề, miễn là các anh trả được giá. Gã khế ước giả nói, 5.000 điểm đa dụng, rất hậu hĩnh rồi nhé, đảm bảo các anh chỉ có lời chứ không lỗ. Phèn Sèn Nhì Ản cười ha hả, dứt khoát nói ra một chữ, cút. Sắc mặt của gã khế ước giả này lập tức biến thành màu gan lợn, ý nói bằng giọng lạnh lẽo, tốt, rất tốt, bây giờ dù anh có cầu xin tôi mua, chúng tôi cũng không mua nữa. Lúc này, thấy động tĩnh bên này khá lớn, bốn khế ước giả khác cũng bắt đầu tiến lại gần, cùng với người vừa đến thuyết phục tạo thành một vòng vây mờ ảo bao quanh Phèn Sèn Nhì Ản và dịp. Tiểu Nạ, người vốn là đội trưởng của nhóm đó, cũng ở trong số đó, đang nhìn qua bằng ánh mắt trân trọng. Chương 7, tinh linh xuất hiện. Vương Sâm Nham đột nhiên vẫy tay với người lùn đang tò mò nhìn về phía này. Cậu nhóc gầm lì mặc giáp toàn thân lập tức lạch cạch chạy tới, tay còn xách theo cây truy chiến vừa thô vừa nặng. Nam tên khế ước giả kia giật mình, cứ ngỡ Phương Sâm Nham thần thông quảng đại, lại có thể gọi được gã người lùn trông như cái hộp sắt này đến rút, vậy thì thật sự rất phiền phức. Nhưng rồi họ nghe thấy Phương Sâm Nham thản nhiên nói, nếu tôi xử lý mấy gã này, cậu có ý kiến gì không? Người lùn đáp thẳng thừng, không liên quan gì đến tôi, thứ duy nhất tôi quan tâm là hàng hóa của đoàn buôn có bị tổn thất hay không, bởi vì tôi đã thẩm thề với thần đá rằng sẽ đảm bảo an toàn cho hàng hóa. Ồ, lẽ ra trong danh sách này còn phải có cả ngài Hòm Bò nữa. Nói đến đây, chàng lùn trẻ tuổi lại đau lòng, có thể thấy hốc mắt cậu đã đỏ hoe, những giọt nước mắt to như hạt đậu sắp sửa tuôn rơi. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đã lao vút ra như một con báo, hắn trực tiếp kích hoạt sừng thú của nộ, hung hãn vô song hút thẳng vào Diệu Nạ. Đòn tấn công của Phương Sâm Nham rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mấy người kia, nhưng họ cũng chỉ sững sờ chưa đầy một giây rồi lập tức đồng loạt tấn công hắn. Hai tên khế ước giả trong số đó giơ súng tiểu liên lên bắn phá điên cuồng, mưa đạn dày đặc bắn vào những tảng đá xung quanh Phương Sâm Nham tóe lửa, nhưng chúng không biết tiểu tấn công tốc độ bắn cao nhưng uy lực thấp này lại là thứ Phương Sâm Nham thích nhất. Kẻ còn lại là một thực lực giả, Ngay khi Phương Sâm Nham kích hoạt sừng thú của nộ, gã đã nhanh chóng lao về phía Hữu Na. Đợi đến lúc Phương Sâm Nham vừa xông tới trước mặt Hữu Na, gã thực liệp giả này gầm lên một tiếng, hai tay vung lên, bất ngờ quật ngã Phương Sâm Nham xuống đất, khiến thế công vốn đã tích lũy bỗng chốc chết yểu. Chỉ có điều, đúng lúc này, gã ngầm lập tức thi triển năng lực quả cảm của mình, có thể nói là đến nơi chỉ sau Phương Sâm Nham một bước. Sừng thú cuồng nộ và quả cảm thực chất đều là kỹ năng đột kích nhanh, khác biệt ở chỗ sừng thú cuồng nộ dùng lên kẻ địch, còn quả cảm dùng lên đồng đội. Sau khi đá ngầm đến nơi, gã vẫn không trang bị tấm khiên ám kim. Đầu tiên, gã gầm lên một tiếng xé tim rách phổi, chặn lại cú thúc tuổi trò tiếp theo của gã thực liệp giả hệ sức mạnh nhắm vào Phương Sâm Nham, rồi hai tay nắm chặt móng vuốt sắt thép, chém thẳng vào mụ đàn bà Hữu Nạ trước mặt. Cũng như việc Phương Sâm Nham và đá ngầm chẳng có chút thiện cảm nào với Hữu Nạ, thì ấn tượng của Hữu Nạ về họ cũng tệ hại không kém. Mụ đàn bà này vừa tỉnh lại sau khi hết thời gian choáng của sừng thú cuồng nộ thì liền bị tiếng xé tim rách phổi của đá ngầm dính chặt, chạy cũng không chạy được. Nếu muốn rút lui ngay lập tức, mụ ta phải dùng thuốc, vật phẩm hoặc năng lực miễn nhiễm trạng thái. Nhưng Hữu Nạ lại là kẻ tự cao tự đại, mụ ta hét lên một tiếng chói tai, một lớp khiên ánh sáng màu xanh thẳm xuất hiện quanh người, chính là khiên ma pháp cao cấp, có thể dùng MP để hấp thụ sát thương của kẻ địch theo một tỷ lệ nhất định, đồng thời bắt đầu niệm chú tiếng gào nữ yêu. Đá ngầm dồn sức vào tay, kích hoạt hiệu ứng chủ động trên móng vuốt sắt thép, dị biến. Có thể thấy rõ, ảo ảnh hung tợn tàn bạo của con trai hẻm mòn hiện lên trên móng vuốt khổng lồ, cao mạnh vào Hữu Nạ trước mặt, hoàn toàn xem khiên ma pháp như không khí, trực tiếp xé toạc một vết thương khổng lồ máu thịt lẫn lộn trên vai mụ ta. Hữu Nạ hét lên thảm thiết, đòn tấn công này của đá ngầm kèm theo 97 điểm sát thương chuẩn đáng sợ, cộng thêm sức tấn công của bản thân móng vuốt và hiệu ứng chảy máu, đã tạo ra một con số đủ khiến mụ ta hoảng loạn. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã hồi phục sau khi bị quật ngã, hắn liền rút ngược thanh bảy huyết, lẳng lặng áp sát. Hữu Nạ cuối cùng cũng hoảng sợ, dù không mấy để tâm đến vũ khí màu xanh thẳm của Phương Sâm Nham, nhưng bộ dạng ngang ngược, coi thường đòn tấn công của những người khác của hai tên biến thái này lại khiến mụ ta phải dè chừng. Mụ ta lập tức không còn tiếc của nữa, vội vàng dùng một viên thuốc giải trừ trạng thái làm chậm của xé tim rách phổi trên người. Nhưng đúng lúc này, đá ngầm lại giơ cao chân lên, sau lưng gã lại hiện ra ảo ảnh một con nhân mã cao lớn cường tráng đầy kiêu hãnh, bất ngờ đá ngã Hữu Nạ rồi đè xuống đất đạp tới tấp, tiện thể ngắt luôn cả việc niệm chú tiếng gào nữ yêu của mụ ta. Đây chính là năng lực của đôi giày móng vuốt giáp nặng mà đá ngầm đang mang, móng ngựa giẫm đạp. Phương Sâm Nham trước đó bị súng tiểu liên bắn, ánh sáng xanh trên người lóe lên liên tục, năng lực tiêm hormone dã thú đã được kích hoạt đến mức không thể kích hoạt hơn. Lúc này đương nhiên hắn không khách sáo, xông lên chém thẳng ba nhát dao tàn nhẫn vào Hữu Nạ. Ba nhát dao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, đôi mắt của mụ đàn bà ngông cuồng Hữu Nạ lập tức tràn ngập nỗi sợ hãi, mụ ta hét lên thảm thiết. Sau khi đá ngầm bồi thêm một bước, mụ đàn bà này lăn một vòng, khó khăn lắm mới thoát khỏi trạng thái móng ngựa giẫm đạp, trên người lóe lên ánh sáng, đã sử dụng thuốc danh dự. Nhưng Phương Sâm Nham và đá ngầm đã đổi sát tâm, hắn rút ra khẩu dã tâm, nhắm thẳng vào gáy cô ta, định khiến mụ ta choáng váng tại chỗ một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, trong không khí bỗng vang lên những tiếng rít vô cùng ghê rợn, bảy mũi tên màu xanh biết xé gió bay ngang qua, cắm xuống trước mặt tất cả những người tham gia trận chiến. Có thể thấy rõ, đôi mũi tên được chế tác tinh xảo được làm giống, nên khi bay ở tốc độ cao mới tạo ra tiếng rít ghê rợn như vậy. Ngay sau đó, một đội tinh linh bước ra từ khu rừng rậm bên cạnh, dùng chất giọng lạnh lùng pha lẫn vẻ cao ngạo nói: "Loài người, hãy dừng ngay cuộc tranh đấu vô vị của các ngươi lại, lễ hội của Dễ Ẹn không thể bị máu tươi ô uế của các ngươi làm bấy bẩn. Lời cảnh cáo của ta sẽ không có lần thứ hai." Nhiều khế ước giả lần đầu đến thế giới này đương nhiên giật mình kinh ngạc, ngoan ngoãn dừng tay vì kính sợ chủng tộc tinh linh thần bí. Nhưng đối với Phương Sâm Nham và Đá Ngầm, họ đã giao thiệp với tinh linh không ít lần, sớm đã vén được tấm màn bí ẩn bao phủ lên họ. Phương Sâm Nham còn tiện tay vén cả váy cỏ của cô nàng Ngũ Ca. Vì vậy, nguyên nhân chính khiến hai người dừng tay là vì đám người trong đoàn buôn lập tức xa sở mặt mày, mài dao soàn soạn, dù sao họ cũng đến đây để làm ăn với tinh linh. Rõ ràng, nếu còn kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn sẽ bị họ xông lên truy sát đến cùng. "Loài người, tại sao các ngươi lại tiến vào vùng ngoại vi của dải En Đèo?" Một tinh linh đeo trang sức cảnh cây xanh biết bước ra, lạnh lùng hỏi. Ngài gì tật cưỡi ngựa tiến lên, tay cầm một cây gậy. Cây gậy này không khác gì những cây gậy được bán ở lục địa trung địa, điểm khác biệt duy nhất là trên thân gậy lại xanh um một màu, cành lá xanh biết lại mọc ra từ cây gậy vốn đã khô héo mất hết sức sống và được sơn viết. Ngài gì tật khẽ cúi chào, xuống ngựa nói: "Tôi và ngài Gở Lọ Phái Đèo Vĩ Đại có duyên gặp mặt một lần, đây là tín vật ngài ấy tặng cho tôi, mời tôi đến thăm dải En Đèo vào thời điểm thích hợp." Gở Lọ Phái Đèo cũng là một tinh linh bình minh, những trải nghiệm huyền thoại của ông ta thậm chí có thể sánh ngang với gặp đạn, chỉ vì cơ thể hiện tại của ông ta là được tái tạo sau khi chết, nên cũng không thể nhớ lại con đường trở về vùng đất bất tử. Nói một cách chính xác, lúc này ông ta có thể xem là nhân vật số 3 ở dải En Đèo, nói một cách dễ hiểu thì tương đương với chức vị thái thượng trưởng lão hay khách khanh cấp cao. Ngài gì tật này lại có thể kết giao với một nhân vật như vậy, có thể thấy bối cảnh chắc chắn không hề tầm thường, thảo nào lại được không gian chọn làm người dẫn đường. Đội trưởng đội tuần tra tinh linh thấy cây gậy bình thường nhưng ẩn chứa sự thần kỳ này, vội vàng tiến lên, vì một gối, hai tay đón lấy với vẻ mặt vô cùng thành kính. Lòng bàn tay anh ta khẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, dưới sự kích hoạt của năng lực tự nhiên, cây gậy cũng phát ra ánh sáng xanh tương ứng, và ánh sáng lan tỏa mờ ảo như mây trời, trông vô cùng rộng lớn và dày đặc. Rất nhanh sau đó, đội trưởng đội tuần tra tinh linh rất cung kính trả lại cây gậy cho ngài dị tật, cúi đầu thật sâu nói: "Thưa ngài dị tật đáng kính, vậy những người ngài dẫn theo đây là?" Ngài dị tật lên ngựa bùng roi, ôn tồn nhã nhặn nói: "Đây là quà tôi tặng cho ngài Gở Lọ Phái Đèo Vĩ Đại." Trước khi tôi nắm vững được ma pháp không gian hùng mạnh, tôi chỉ có thể dùng cách cồng kềnh này để mang quà vượt qua hàng ngàn dặm đường nguy hiểm và mệt mỏi để đến giải hẹn mèo. Lúc này, chàng lùn trẻ tuổi lại chen đến bên cạnh Phương Sâm Nham để uống rượu ké. Nghe ngài dì tật nói vậy, cậu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt to như trung đồng. Quà tặng. Tại sao trước đây ngài dì tật luôn dặn chúng tôi đây đều là hàng hóa, có thể đổi lấy một khoản tài sản lớn? Phương Sâm Nham nghe xong, thở dài một hơi, nói bằng giọng điệu tiết hận rèn sắt không thành thép: Cậu nhóc Gamli, đây mới là cảnh giới cao nhất trong kinh doanh đấy. Cậu nghĩ mà xem. Những tinh linh sĩ diện sau khi nhận được cái gọi là quà tặng này, chắc chắn sẽ đáp lễ bằng những vật phẩm có giá trị tương đương, mà đồ dùng do tinh linh chế tạo trên đại lục luôn là những món hàng xa xỉ cực kỳ bán chạy. Đây đã là lợi nhuận kết sủ gấp mấy lần rồi. Quan trọng hơn là, đi vào thời điểm này, chắc chắn sẽ hốt bạc đầy túi. Cậu nhóc người lùn lập tức hấp thu những lời Phương Sâm Nham nói như một miếng bọt biển cô cong, sau đó cậu tiếp tục thể hiện tinh thần ham học hỏi dồi dào của mình. Xin lỗi anh thủy thủ, tại sao anh lại nhấn mạnh là thời điểm này ạ? Phương Sâm Nham thở dài nói, bây giờ phần lớn tinh linh ở Lễ đã sắp đi rồi. Họ sắp trở về vùng đất bất tử, cậu nghĩ xem, nếu là cậu chuyển nhà thì cậu sẽ làm gì? Cậu nhóc Gamli rất thật thà sờ dâu, tôi không bao giờ chuyển nhà, anh thủy thủ. Tôi thích hang đá của mình, bụi bặm sạch sẽ bay lượn ở đó có thể khiến da tôi trở nên thô ráp và cứng cỏi hơn. Chương 8, hội mũ xanh câu trả lời rõ ràng của cậu bé người lùn khiến Phương Sâm Nham nghẹn họng, đúng là một câu trả lời tinh tế. Thôi được, vì phần lớn tộc sắp di rời, nên những vật nặng nghề, dễ vỡ tự nhiên sẽ không tiện mang theo. Lúc này, có những người bạn nhiệt tình đến thăm, lại còn mang theo lễ vật hậu hĩnh. Vậy thì họ đương nhiên sẽ tặng thêm một vài món đồ không cần nữa, đây chính là một vốn bốn lời. Cậu hiểu chưa? Không hiểu, nhưng tôi đã ghi nhớ rồi. Cậu bé Gamli thành thật đáp, nhìn biểu cảm của anh là tôi biết lời anh nói chắc chắn đúng. Cậu thật biết cách nói chuyện đấy, cậu bé Gamli. Phương Sâm Nham đảo mắt nói. Này, có một đập đang đi tới, chắc chắn là tìm cậu đấy, và người lùn trước giờ vẫn không ưa nhau. Trên lục địa trung địa, ân oán giữa người lùn và đập đã có từ lâu đời. Nói một cách đơn giản, năm xưa tộc đập đã mang những viên xỉ mạ dị quý giá đến nhờ đội thợ người lùn gia công. Sau khi hoàn thành, đội thợ người lùn vốn đã thèm thuồng món đồ này, nhưng vẫn mang đến gặp vua ập để đòi tiền công. Vị vua ập cao phú xoáy kia lại thẳng thừng đuổi những người lùn, xấu, nghèo này cút đi. Đám người lùn, xấu, nghèo tức giận, không đợi cảnh sát đến đã ra tay giết chết vị vua cao phú xoáy kia rồi cướp của. Sau đó là những cuộc trả thù qua lại. Tuy nhiên, mấy trăm năm gần đây, dưới áp lực của sự mâu thuẫn nội bộ này đã được hòa giải. Vì vậy, trong đoàn hộ nhẫn mới có sự xuất hiện của hoàng tử Lễ Bộ Lặt và người lùn Gamli. Nhưng lần này, phán đoán của Phương Sâm Nham đã sai. Vị ập kia là một pháp sư trung niên, ông ta nghi hoặc nhìn Phương Sâm Nham rồi nói, con người, ta cảm nhận được trên người người có một khí tức vừa đẫm máu vừa kinh hoàng. Phương Sâm Nham mỉm cười, thản nhiên đáp, ồ, pháp sư, tôi làm đồ tể từ năm 14 tuổi rồi. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, mấy ập đang tò mò nhìn sang đều tỏ vẻ chán ghét, nhíu mày. Nhưng vị pháp sư ập trung niên kia vẫn trao mày nói, khí tức đẫm máu và kinh hoàng, ta đã thấy quá nhiều rồi. Những tên đồ tể bán thú nhân trong dãy núi sương mù bị ta phong ấn vào cây cối và lòng đất nhiều không đếm xuể, ngay cả cường thú nhân ta cũng đã gặp nhiều lần. Nhưng khí tức trên người ngươi lại rất khó hình dung, lại còn mang đặc tính của cây cối. Nói đến đây, ánh mắt của vị pháp sư ập trở nên mơ màng, thậm chí ông ta còn nhắm mắt ngước nhìn trời, có chút mê muội như bị ma nhập, ta chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Mùi máu tươi lan tỏa như những chiếc xúc tu vào sâu trong tâm trí ta, sự kinh hoàng đan dệt như rễ cây đại thụ cắm sâu vào giác quan của ta. Lẽ ra ta phải cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác đó lại vô cùng rộng lớn, như cả đại dương, một đại dương đang cuộn xoáy tộc vốn là những sinh vật có phần nhạy cảm, tôn sùng sự tao nhã và nghệ thuật. Chuyện khóc cười nức nở khi nghe một bản nhạc bi thương cảm động xảy ra như cơm bữa, nên những người khác thấy bộ dạng gã này giang tay chỉ lên trời, say sưa như đang phê thuốc thì cũng chẳng lấy làm lạ. Tuy nhiên, nghe vị pháp sư ập trung niên nói vậy, những người khác cũng vây lại, dùng ma lực để cảm ứng. Cũng có trách vị pháp sư ập trung niên này thất thố như vậy, thang mặt trời vốn là một sự tồn tại vô cùng kỳ dị, vừa có đặc tính của thực vật, lại vừa có nhiều đặc điểm của động vật, hung mãnh vô cùng, virus trong cơ thể lại càng bá đạo điên cuồng. Phương Sâm Nham trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thang mặt trời ẩn sâu trong cơ thể anh, lẽ ra trừ khi dùng tia ít quang hay thứ gì tương tự, nếu không rất khó nhận ra dị vật này. Chỉ là bây giờ, mỗi khi bước vào trận chiến, Phương Sâm Nham lại bản năng kích hoạt năng lực virus. Dù vừa rồi chỉ phóng ra rồi thu lại ngay, trong mười mấy giây ngắn ngủi đã bị vị ập kia cảm nhận được. Xem ra tộc quả thật có linh cảm bẩm sinh với thực vật. Nhưng năng lực virus chúa tể mà Phương Sâm Nham học được cũng không phải dạng tầm thường, là năng lực ẩn cấp 9 biến dị, được đánh giá hạng S dù chỉ được Phương Sâm Nham nâng lên cấp 2, nhưng chỉ cần anh không sử dụng thì tuyệt đối không thể bị các năng lực khác dò xét được. Sau vài lần thử mà không có kết quả, những ập kia cũng chán nản tàn đi. Chỉ có vị pháp sư ập trung niên kia là liên tục ngoái đầu nhìn Phương Sâm Nham, ánh mắt như muốn mổ xẻ anh ra, khiến Phương Sâm Nham toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của đội trinh sát, đoàn buôn nhanh chóng tiến đến ngoại vi dải ẹn mèo. Cây cối gần đây đều được gia trì bởi pháp thuật tự nhiên của tộc, trông vô cùng ung tùm, xanh tươi rậm rạp, bóng râm như mây. Mặt đất phủ đầy cỏ xanh như nhung, non mơn mận đến mức tưởng chừng chạm vào là ứa nước. Con đường nhỏ lát đá trắng sạch không một hạt bụi. Phương Sâm Nham có chút tò mò, không phải nói có rất nhiều đoàn buôn đến dải ẹn mèo sao? Tại sao vẫn có thể giữ được môi trường sạch sẽ ngăn nắp như vậy? Vì thế, anh cố tình đi chậm lại, mắt nhìn vào những con súc vật chở hàng trong đoàn. Không lâu sau, một con ngựa thổ có lẽ đã ăn phải cỏ đậm xương, đông cúc thả lỏng, tô thêm một nét đậm màu cho khung cảnh sạch sẽ này. Kết quả, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra trước mắt Phương Sâm Nham. Rất nhiều con bọ hung to lớn từ các bụi cỏ bốn phương tám hướng chui ra, với hiệu suất cao đã dọn dẹp sạch sẽ đống phân ngựa, trả lại con đường đá trắng tinh tương. Con bùn đất do người và ngựa dẫm lên thì có vô số con kiến tha đi. Thật khiến người ta phải cảm thán sự kỳ diệu của ma pháp. Quần thể kiến trúc của dãy Enmeo nằm trong một thung lũng, hai bên là vách đá hiểm trở, trên đó mọc đầy thông xanh và dây leo biếc, còn có thác nước tuôn chảy như dải lụa trắng treo lơ lửng giữa núi non hùng vĩ. Xa xa có thể trông thấy những đỉnh núi tuyết trắng xóa, khiến lòng người dâng lên cảm giác hào hùng, khí thế ngút trời. Trên nền cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đó là những công trình kiến trúc hoa lệ tuyệt mỹ của tổ. Đường nét của các công trình đều rất mềm mại, vừa có sự phức tạp, lộng lẫy của hoàng cung, lại vừa có nét thanh tao của tổ. Suối trong đá trắng, không khí thoang thoảng hương thơm đặc trưng của nhựa thông, đây chính là một dãy Enmeo độc nhất vô nhị. Đoàn quân dĩ nhiên không thể vào bên trong dãy Enmeo. Một đám súc vật vào trong đó phóng ế bừa bãi chắc chắn sẽ khiến tổ cập phát điên. Dưới sự dẫn dắt của tổ, đoàn quân dĩ tận đến một sườn núi có thể nhìn xuống dãy Enmeo. Sau khi đi vòng qua một khu rừng rậm, họ bất ngờ thấy một khoảng đất trống kinh ngạc. Trên khoảng đất trống có vô số lều trại, ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại, ít nhất cũng tương đương một thị trấn nhỏ với quy mô vài nghìn người. Các cặp dẫn đoàn quân đến rìa một chiếc lều lớn. Nơi đây trông có vẻ chật chội, đứng còn khó chứ đừng nói là cắm trại. Nhưng các cặp đột nhiên lấy ra một chiếc roi làm bằng tóc, quất nhẹ vào những cái cây gần đó. Lập tức, những cái cây này tự động nhổ rễ khỏi mặt đất rồi di chuyển đến nơi khác. Rất nhanh, một khoảng đất trống đủ lớn đã được dọn ra. Hơn nữa, trên những cái cây gần rễ mèo đều treo những dải lụa màu trông rất đặc biệt. Ban ngày chúng không có gì nổi bật, nhưng nếu nhìn vào ban đêm, đó sẽ là một kỳ quan đáng kinh ngạc. Sau khi ổn định chỗ ở, ngài dì tật nghỉ ngơi một lát rồi dẫn một nhóm thuộc hạ vác hàng hóa mang đến cho người bạn cũ đi vào dãy Enmeo. Nhóm khế ước giả kia dĩ nhiên cũng đi cùng, nhưng sau khi thấy hai người Phương Sâm Nham thì đều trở nên ngoan ngoãn, không dám lên tiếng khiêu khích nữa. Trong không gian mộng hiểm trước nay luôn là cá lớn nuốt cá bé. Hai người Phương Sâm Nham đã ra tay đầy uy hiếp, hiên ngang chống lại đòn tấn công của năm người mà vẫn dồn thực liệt giả hiệu nạ vào đường cùng. Sự mạnh mẽ như vậy đã đủ để khiến mọi người phải kính sợ. Hơn nữa, đội mới của họ cũng vừa mới thu nạp phần lớn thành viên, lòng người chưa ổn định, lúc này mà gây sự chỉ tổ đẩy nhanh sự tan rã mà thôi. Phương Sâm Nham lặng lẽ nhìn dãy Enmeo hoa lệ, không còn nghi ngờ gì nữa, Vuka đang ở trong đó. Anh tin rằng khoảng cách đường thẳng giữa mình và cô ấy nhiều nhất cũng chỉ 5-6 cây số, đối với một khế ước giả mạnh mẽ thì đó chỉ là chặng đường chưa đến 10 phút. Nhưng chặng đường chưa đến 10 phút ấy lại xa như chân trời góc bể. Ưu thế duy nhất của Phương Sâm Nham bây giờ là các ở dãy Enmeo không biết anh đã đến. Như vậy, ít nhất anh vẫn có cơ hội gặp Vuka một lần. Chỉ là sau khi gặp thì sao? Thực ra, Phương Sâm Nham cũng không tự tin về Vuka như đã nói với đáng ẩm. Suy cho cùng, nhiều suy nghĩ sẽ thay đổi, đặc biệt là với một thiếu nữ tuổi dậy thì giống như con gái cấp 2 chỉ quan tâm chàng trai đó có đẹp trai hay không, nhưng con gái cấp 3 thì vừa quan tâm đẹp trai lại vừa quan tâm có tiền, còn con gái đại học thì chỉ cần là đàn ông có tiền là được. Quan trọng hơn, Vuka là một thằng bình minh đã thức tỉnh, điều này có nghĩa là ký ức của kiếp trước sẽ quay trở lại. Vậy thì Vuka bây giờ còn là cô thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu ngày nào không? Tình một đêm trong hang động rất có thể sẽ bị xem như một giấc mộng xuân mà thôi. Trong lúc Phương Sâm Nham đang miên man suy nghĩ, anh đột nhiên cảm thấy có người đang kéo áo mình. Nhìn lại thì ra là cậu bé gầm lì với vẻ mặt không vui, cậu ta nghiêm túc nói, "Thủy thủ, tôi đã gọi anh 5 lần rồi." Phương Sâm Nham theo bản năng đưa bình rượu vodka vô tật qua. Cậu bé người lùn thoải mái tu ba ngụm lớn, rồi lưu luyến trả lại, "Tôi đến để thực hiện lời hứa của mình, thưa ngài thủy thủ. Tôi vừa tìm thấy một khách hàng cũ của gia tộc chúng tôi ở đây, ngài Hữu Hạn. Ông ấy đã đồng ý đưa chúng ta vào trong dãy Enmeo. Thật vô cùng cảm kích." Chúng ta. Cậu cũng bảo sao? Phương Sâm Nham lập tức kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, vì tối nay có một lễ hội rất lớn mà. Cậu bé gầm lì hùng hồn đáp, nghe nói hoàng tử lễ gộ lạt của tộc Hắc Lâm cũng sẽ cầu hôn một đặc bình minh trong buổi lễ này. Vì vậy chúng ta phải lên đường ngay. Tiếc là hai vị sẽ thay thế cho suất người khuân vác của ngài Hữu Hạn, nên sẽ phải vất vả một chút. 5 phút nữa tôi sẽ quay lại, hai vị tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi thấy đống hàng đó không nhẹ đâu. Cậu bé gầm lì vừa rời đi, đã ngầm đã cười ha hà bước tới, vỗ mạnh vào vai Phương Sâm Nham đang ngây như phóng. A hà, bạn của tôi. Chào mừng gia nhập hội mũ xanh. Chương 9, nguyên tắc lệ gỗ lạc. Phèn Sen Nhi Ản hoàn toàn bơ đi lời trêu chọc của Di Học Si, hắn lẩm nhẩm cái tên này vài lần rồi nói, gã này không phải là thành viên của đội hộ vệ nhận sao? Đúng vậy. Di Học Si gật đầu nói, gã này vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, thực lực siêu cường, e rằng ngay cả Vũ Dục 2 Lục Dục cũng phải chịu thua về tài ban cung, cận chiến thì càng mạnh hơn Lục Dục một bậc. Ừm, về mặt ma pháp thì ập trời sinh đã có năng lực thân thiện với tự nhiên, đủ để bỏ xa Lục Dục cả một con phố, lại thêm xuất thân cao quý, văn nhã lịch sự. Tại sao tôi hoàn toàn không tìm ra được lý do gì để Vuka từ chối gã nhỉ? Im đi. Phèn Sen Nhi Ản đỏ mắt, nói thẳng thừng, những ưu điểm phù phiếm đó trước ưu điểm duy nhất của tôi, 1 tiếng 38 phút, chắc chắn sẽ bị đánh cho tan tác hết. Cậu gầm lì nhỏ. Chúng tôi chuẩn bị xong rồi, bạn đồng hành của tôi nói cậu ấy đủ khỏe, có thể một mình bê hàng cho hai người. Đại ca anh quá đáng lắm. Đây rõ ràng là trả thù trắng trợn mà. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi Ản và Di Si cải trang một phen. Ừm, dĩ nhiên không phải ăn mặc như hoàng tử đi gặp công chúa, thân phận hiện tại của họ là nhân công trong đoàn quân. Nói thế nào nhỉ, đó là một dạng tạp dịch tổng hợp gồm phu ngựa, bốc bác, người hầu, bảo vệ, lao công và quản kho. Nếu mặc vét thắt cả vạt rồi vác hai cái bao lớn, chẳng phải là chỉ sợ không thu hút được sự chú ý của các đồng sao. Vì vậy, họ đành phải đi mượn một bộ đồ làm việc của các nhân công khác trong đoàn để thay. Rõ ràng, mối quan hệ của ông chủ cũ của cậu gánh ly nhỏ, ngài Huy Hữu Hạn, không vững chắc bằng ngài gì tơ. Sau khi ông ta dẫn 20 phu quân Bắc mang theo lượng lớn hàng hóa đến cổng dài Endel, vậy mà vẫn phải xếp hàng chờ kiểm tra thông quan để bảo, đây lại là một quá trình dài đằng đẵng. Các cặp không sợ bất kỳ nguy hiểm hay mối đe dọa nào, nhưng lại ghét bất kỳ thứ gì bẩn thỉu dơ dáy, đặc biệt là dài Endel lúc này còn được gia trì bằng ma pháp, càng không thể bị vấy bẩn. Sau một hồi kiểm tra vô cùng khắc khe, dưới sự dẫn đường của một phèn sen ni ản và dì sỉ cuối cùng cũng bắt những túi lớn túi nhỏ hàng hóa, tiến vào thành phố hoa lệ và tinh khiết dài Endel. Vừa vào dài Endel đã có thể thấy hai bên đường là những dòng suối trong vắt, cát trắng mịn đặc trưng trải dưới nước, cây cối um tùm. Xen kẽ giữa những công trình kiến trúc lộng lẫy là những thảm thực vật được sắp xếp trật tự, hòa quyện hoàn hảo với thành phố. Khắp nơi đều là xích đu, vườn hoa, trông hoàn toàn giống như một khu vườn khổng lồ. Những loài thực vật điểm xuyết trong đó hoặc là đang nở hoa rực rỡ, hoặc là kết trái ngọt lịm. Không khí thoang thoảng hương thơm thấm tận tâm can. Rất nhiều đi ngang qua tiện tay hái những quả mọng bên đường, sau đó rửa qua trong dòng suối trong vắt chảy bên cạnh rồi ăn ngay. Những cảnh tượng này không gây chấn động quá lớn đối với phèn sẻn nhi án và dì học sĩ. Như dì học sĩ đã nói với phèn sẻn nhi án rằng cảnh sát trong lâu đài của cậu ta cũng không thua kém dài ẹn đèo. Nhưng đối với những người công nhân bình thường, đây không nghi ngờ gì là một cảnh tượng chấn động lòng người. Không ít người mặc kệ gánh nặng trên vai, sờ chỗ này nắm chỗ kia, ngoài kinh ngạc ra vẫn là kinh ngạc. Sau khi đi được khoảng 500-600 mét trên đường, đột nhiên, một đội tuần tra ập nhỏ chặn đường họ lại. Họ nói chuyện vài câu với người dẫn đường, rồi bắt đầu chậm rãi đi qua trước mặt đám người. Đột nhiên, một chỉ vào một phu quân Bắc và nghiêm khắc nói gì đó. Người phu quân Bắc kia lập tức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy cả người. Ngay sau đó, một khắc tiến lên lục soát, lập tức tìm thấy trong túi quần ông ta một quả trái cây tươi chín mọng, trên đó vẫn còn vương nước suối chưa khô, rõ ràng là ông ta vừa mới hái trộm, định giấu đi để ăn. Các trong đội tuần tra bắt đầu bàn tán xôn xao, vẻ khinh bị lộ rõ ra mặt. Một mặc áo choàng dài màu xanh lam trông có vẻ là người đứng đầu, lập tức thi triển một thuật dây leo, trói người phu quân Bắc đang gào khóc thảm thiết lại, rồi bước đến trước mặt ông ta, nghiêm túc và ngạo mạn nói: "Thôi con người, ngươi đã dùng sự ngu xuẩn và bẩn thỉu của mình để làm tổn thương thành phố thần thánh dễ nèo này. Vì vậy, chúng ta phán quyết ngươi sẽ bị đồng hóa giữa cành lá, thân xác ngươi sẽ trở thành dưỡng chất cho thiên nhiên, linh hồn ngươi sẽ được mưa gió gột rửa, qua đó chuộc lại tội lỗi của ngươi." Chủ đoàn buôn, ngài Huy Hữu Hàn, lúc này cũng lo đến toát mồ hôi hột, không ngừng trao đổi với người hợp dẫn đường, nhưng người hợp đó chỉ lạnh lùng lắc đầu. Dì sĩ sắc mặt có chút khó coi, hỏi cậu bé người đột gần ly nhỏ đang đứng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng: "Đồng hóa giữa cành lá là có ý gì?" Thiếu niên người đột trông cũng rất bất mãn với các động, cao mày nói: "Là treo cổ người ta lên cành cây đó, lũ thai nhọn kỳ quái này." Phèn sen mì ạn nhìn người phu quân Bắc già tóc bạc trắng đang sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt đục ngầu chảy dài trên má. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn đã cân nhắc rất nhiều lợi hại, rồi bước ra, nhìn thẳng vào người vừa tuyên án tử hình, thản nhiên nói: "Trước đây tôi từng nghe nói là một sinh vật xinh đẹp, khoan dung, tao nhã, nhân từ và hiếu khách. Bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết hóa ra kẻ nào kẻ nấy cũng là đồ tệ." Mặc dù phèn sen mì ạn biết, lúc này đứng ra là không thích hợp, thậm chí có thể khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ bể, nhưng hắn vẫn bước ra. Bởi vì phèn sen mì ạn luôn cho rằng, mỗi người đều nên có nguyên tắc mà mình phải kiên trì. Trong điều kiện cho phép, được mất và thành bại tuyệt đối không nên trở thành yếu tố duy nhất quyết định hành động. Thà đi đường thẳng, không luồn lối cong. Ông lão này không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, nhưng ông bị ập kỳ thị, bị ập sỉ nhục. Thậm chí vì một chuyện nhỏ như vậy mà sắp bị ập xử tử bằng một cách tàn nhẫn mà tao nhã. Điều này đã vượt qua giới hạn của phèn sen mì ạn, dù không có lợi ích gì, hắn cũng sẽ đứng ra. Nghe thấy câu nói này, người ập kia lập tức quay lại, lạnh lùng nhìn phèn sen mì ạn: "Thôi con người, lời nói của ngươi đã sỉ nhục tất cả các ập, ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó." Phèn sen mì ạn cười lạnh: "Tôi nói sai sao? Chúng tôi vượt hàng ngàn dặm, mang đặc sản phương xa đến cho lễ hội của dài Endel, trên đường đi gian khổ, vào sinh ra tử, các vị đối xử với chúng tôi thế nào? Giám sát như tội phạm, thậm chí vào thành phố của các vị cũng phải cẩn thận đề phòng như trộm cắp. Lòng hiếu khách của các vị ở đâu? Hả? Xin hãy cho tôi biết." Người ập kia lập tức cứng họng. Không chỉ vậy, ánh mắt sắc bén của phèn sen mì ạn còn quét qua những người khác, nhưng còn lại cũng đều quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt chất vấn của hắn. Trong lòng họ có thể kỳ thị con người, nhưng những người này quả thực đã vượt ngàn dặm, đối mặt với nguy hiểm to lớn để đến dễ nẹo như lời phèn sen mì ạn nói, lời phản đối dù thế nào cũng không thể thốt ra được. Phèn sen mì ạn bước tới, một tay giật rách mảnh áo trên vai người phu quân Bắc già đang run rẩy, để lộ ra bờ vai sưng đỏ và những vết sẹo chồng chất. Hắn vẫn nộ nói: "Hãy nhìn những vết thương trên người ông ấy. Đây là sự hy sinh của ông ấy cho dài ẹn đèo. Dựa vào những vết thương chồng chất này, ông ấy ăn một quả trái cây của dễ ẹn thì có gì sai? Các vị vậy mà lại muốn xử tử ông ấy." Người mặc áo choàng xanh lạnh lùng nói: "Ông ta ăn trái cây không sai, nhưng ăn trộm lại là sai lầm lớn. Bất kể là con người hay ông, hễ có hành vi trộm cắp chúng ta đều xử phạt như vậy." Lời lẽ của người này cũng vô cùng sắc bén, không hề bị phèn sen mì ạn dẫn dắt, chỉ nắm vào điểm mấu chốt nhất để nói. Nhưng phèn sen mì ạn lại mỉm cười, nâng quả trái cây lên nói: "Ăn trộm. Tôi hỏi anh, quả trái cây này là của ai?" Kẻo áo choàng xanh không chút do dự trả lời: "Là tài sản chung của tất cả ở dài ẹn đèo." Phèn sen mì ạn thở dài một tiếng: "Sự ích kỷ đã che mở đôi mắt của anh rồi, thôi. Ngay cả một con người như tôi cũng biết, trong khúc ca bình minh dẫn lối cho các vị vẫn luôn ngân nga rằng, nguồn nước ngọt lành, thực phẩm tươi ngon đều là ân tứ của Thượng Đế U Bà Tạ. Và mỗi buổi sáng khi đọc thần ngữ, mỗi ập đều phải tự nhắc nhở mình phải khiêm tốn. Thôi những người con của U Bà Tạ, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn phải thể hiện trong tâm hồn. Sự khiêm tốn của anh ở đâu, vẻ đẹp của anh ở đâu? Phèn Sen Nhi An nói đến đây, ít nhất 1/3 số ập gần đó đều lộ ra vẻ đồng tình trong mắt, bắt đầu bàn tán nhỏ. Rõ ràng họ đã bị câu nói vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn phải thể hiện trong tâm hồn của Phèn Sen Nhi An làm cho rung động. Cách nhìn của ập đối với con người rất phức tạp, họ khinh thường phần lớn loài người, nhưng lại có thể công nhận những anh hùng kiệt xuất trong số đó. Minh chứng rõ ràng nhất chính là con gái của chúa tể Rẽ Nèo Dọn, A Y Hồn Ân Áo Mi En, cuối cùng cũng gả cho một con người. Con người này dĩ nhiên cũng rất cực khôi, cứ đến mức nào, chỉ cần nhìn cách người khác gọi ông là đủ biết. Thủ lĩnh của người Juné Đần Sư An Nọ, tổng soái đại quân phương Tây, chủ nhân của tinh tú phương Bắc, người nắm giữ thánh kiếm được tái rèn, hậu duệ trực hệ của vã lẽn đi con trai ỷ si đủ, hệ lệ xạ, huyết mạch của hệ lẽn đi sứ Nu Mẹ Nọ, chính là vua của gọn đỏ, vương hiệu hệ lệ xạ, ạ dạ gọn con trai của ạ dạ sồn. Dĩ nhiên, Phèn Sen Nhi An hiện tại chắc chắn chưa thể đạt đến mức dùng vài câu nói là có thể thuyết phục được những ập này, nếu không thì cuốn sách này đã nên được phân loại vào thể loại lịch sử giả tưởng rồi, cho dù điểm mị lực của hắn có cao hơn cả thể lực cũng không làm được. Nhưng dựa vào sức ảnh hưởng từ điểm truyền thuyết một của mình, hắn ít nhất cũng có thể khiến 1/3 số ập đó cảm thấy những lời Phèn Sen Nhi An vừa nói là có lý, như vậy đã đủ để đạt được mục đích của hắn. Người ập mặc áo choàng xanh tuy mặt không biểu cảm, nhưng những ngón tay thon dài như nghệ sĩ dương cầm của y đã khẽ run lên vì tức giận, điều này đủ để chứng minh nội tâm của y không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chương 10, gặp lại thế nhưng mục đích của Phèn Sen Nhi An không phải là để làm nhục hay chọc giận lão, mà là giúp lão già này tránh khỏi vận rủi bị treo cổ, vì vậy hắn lập tức chuyển chủ đề. Đương nhiên, tự ý hái quả mà chưa được sự cho phép của các vị ập đáng kính chắc chắn là một hành vi không tốt, một hành vi rất không tốt. Vì vậy, chúng tôi bằng lòng bồi thường 50 đồng bạc để chuộc lỗi, đồng thời chân thành xin lỗi các vị. Tôi tin rằng những người ập xinh đẹp, rộng lượng, tao nhã, nhân từ và hiếu khách của Rẽ Nèo nhất định sẽ không phản đối. Vị ập mặc áo choàng xanh lam lạnh lùng nhìn Phèn Sen Nhi An, nhưng ông ta cảm nhận được rằng đa số đồng bạn của mình đều nghiêng về việc chấp nhận bồi thường 50 đồng bạc. Dù sao thì họ cũng rất để tâm đến những tính từ như xinh đẹp, rộng lượng, tao nhã, nhân từ và hiếu khách. Đối với vị ập này, dĩ nhiên ông ta không cam tâm, nhưng không thể nào gầm lên rằng lao tử nói treo cổ nó là phải treo cổ nó, lời của tao là luật pháp, được. Dù sao đây cũng là Rẽ Nèo chứ không phải Ai Sẽ Gạt. Nếu ông ta làm vậy, chắc chắn sẽ bị coi là linh hồn của Vũ Dục hay nhập xác, hơn nữa đảm bảo sẽ chẳng có ai thi hành mệnh lệnh. Nhưng bảo gã này cứ thế nhận thua thì quả thực không cam lòng, không khéo sau này người ta nhắc đến lại là ít bị con người chất vấn ngay trước mặt rồi nhận thua, trở thành tấm nền bi thảm cho kẻ khác. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, Rẽ Nèo chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, cứ vậy đi. Phèn Sen Nhi An quay đầu nhìn lại, tim khẽ giật thót, bởi người nói không phải ai khác mà chính là vị pháp sư ập trung niên đã tuần tra ở vòng ngoài và cảm nhận được thang mặt trời trong cơ thể hắn. Lão già này mỉm cười nhìn Phèn Sen Nhi An. Nụ cười của lão thì nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng lại khiến Phèn Sen Nhi An rợn cả tóc gáy. Chỉ là sau đó vị pháp sư cũng không nói gì thêm, liền dẫn hai đội tuần tra rời đi. Chuyện này lại được giải quyết một cách hòa bình như vậy, cậu bé gầm lì với vẻ mặt đầy kinh ngạc không nhịn được nhìn Phèn Sen Nhi An nói, "Bạn của tôi, nếu được phép, tôi có thể xem lưỡi của cậu được không? Tôi nghi ngờ nó đã bị điểm một ma pháp cực mạnh." Dì Sĩ nói với ý xấu, "Tôi thì nghi lão già đó có một cô con gái chưa gả đi." Cút. Phèn Sen Nhi An đáp gọn lọn. Hắn lại nhấc kiện hàng nặng trịch đặt bên cạnh lên, vác lên vai rồi bắt đầu đi về phía trước. Ông chủ đoàn buôn ủy hẳn và lão già hái trộm quả cùng nhau bước tới, vô cùng hoảng sợ cảm ơn Phèn Sen Nhi An, sau đó tiếp tục lên đường. Rất nhanh, họ đã vác hàng đến đích. Nơi đây là một quảng trường trông khá hẻo lánh, có vẻ lại là một khu vực đặc biệt do các ập phân chia ra. Đã có hàng trăm đoàn buôn của loài người đang nghỉ ngơi ở đây, chờ đợi chủ hàng đến nhận rồi mới phân loại và giao đi. Rút kinh nghiệm từ lão già xui xẻo lúc trước, tất cả phu quân vác loài người trong đội đều tỏ ra hết sức cẩn thận, ngay cả chiếc ghế dài bên cạnh cũng không dám ngồi, tất cả đều ngồi bệ xuống đất, mở những chiếc túi làm bằng vàng quang động vật ra, uống thứ nước đã hơi có mùi chua. Nhưng đúng lúc này, mấy đứa trẻ chạy tới, xách những giỏ quả làm bằng cành lá tươi, bên trong toàn là trái cây chín mọng mời mọi người ăn. Có lẽ một vị ập lương tiện nào đó đã bị câu nói vượt mấy nghìn dặm của Phèn Sen Nhi An làm cảm động, nên đã bảo con mình mang đến để khoản đãi khách. Tiếc thay, không một phu quân vác nào dám ăn, ai nấy đều tránh như tránh rắn giết, khiến mấy đứa trẻ vô cùng thất vọng mà không biết phải làm sao. Phèn Sen Nhi An và Dì Ả Xỉ thì chẳng kiêng kỵ gì, lập tức gọi chúng lại, vừa ăn vừa bình phẩm mùi vị. Họ còn gọi cậu bé người đột gầm lý lại ăn cùng, nhưng đứa trẻ này vừa nuốt nước bọt từ ngực, vừa thể hiện sự bướng bỉnh đặc trưng như đá của người đượm, hay nói đúng hơn là khí phách. Ta không bao giờ ăn bất kỳ loại trái cây nào, không bao giờ. Mấy đứa trẻ kia có vẻ cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài, cứ quấn lấy Phèn Sen Nhi An và Dì Ả Xỉ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Trẻ con vốn ngây thơ và không hám lợi, chúng không dùng trang phục để đánh giá địa vị của người khác. Dì Ả Xỉ suy nghĩ một lát rồi lấy ra một khẩu súng lục phẩm chất trắng tặng chúng làm quà. Sức tấn công của khẩu súng này rất thấp, ưu điểm duy nhất là cứ mỗi 10 phút sẽ tự động tạo ra một viên đạn. Đây là thứ Dì Ả Xỉ nhận được ở thế giới trước, vứt vào cửa hàng thì hơi tiếc, bán cho người khế ước thì không ai mua, nên giữ lại. Vì vậy, Dì Ả Xỉ gọi đây là cây cung không cần lên dây, và đã thành công chiếm được cảm tình của mấy nhóc tí này. Mấy đứa trẻ vui mừng khôn xiết, dĩ nhiên là hỏi gì đáp nấy với Phèn Sen Nhi An và Dì Ả Xỉ. Nhưng đám hoa cỏ xung quanh thì gặp họa, bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm này bắn cho tan tác. Ngay cả mấy vệ binh ở gần đó cũng cảm thấy rất tò mò về thứ này, chỉ là ngại không dám giành đồ của trẻ con nên chỉ có thể liếc mắt nhìn liên tục. Khi nào lễ hội bắt đầu vậy? Phèn Sen Nhi An bắt đầu hỏi một cô bé ở trước mặt. Cô bé này vừa mới bắn hai phát, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đáp, trời tối là bắt đầu ạ. Phèn Sen Nhi An tiếp tục hỏi một cách vô sỉ, chú đoán các cháu chắc chắn không biết nội dung lễ hội đâu, vì hồi nhỏ bố mẹ chú cũng giấu chú mọi chuyện. Lập tức có một đứa trẻ mắc bẫy, lớn tiếng nói đầy tự hào, cháu biết chứ, đầu tiên người lớn sẽ tập trung lại đi qua tất cả các con phố của giải Enel, sau đó lễ hội sẽ chính thức bắt đầu tại quảng trường Dạ Lan Hương ở trung tâm. Các vệ binh cũng đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, nhưng Phèn Sen Nhi An cũng không hỏi thăm bí mật gì, hỏi về lễ hội là chuyện hết sức bình thường, nên họ cũng ngầm cho phép. Đương nhiên, đó cũng là vì nể lời lẽ sắc bén mà Phèn Sen Nhi An đã thể hiện trước đó, nếu không thì đã sớm lại quát hỏi rồi. Trời nhanh chóng tối sầm lại. Lúc này, những giải lụa ma pháp mà các cặp treo trên cây bắt đầu phát sáng, hiệu ứng gần giống như đèn lồng trong thế giới hiện thực, nhưng ánh sáng rất dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và biến ảo lạ thường, cứ như thể những vì sao trên trời đều đã hạ xuống quanh giải ẹn đèo. Rõ ràng, Phèn Sen Nhi An và dì ở xỉ đến từ thế giới hiện đại nên có sức đề kháng rất tốt với cú sốc thị giác này. Nhưng đối với những người xung quanh, cảnh tượng này vẫn vô cùng chấn động. Ngay cả cậu bé gầm lì cũng ngây người nhìn xung quanh một lúc lâu, miệng lẩm bẩm một câu chửi thề thô lỗ tương tự như tuyệt vời thật, đến nỗi quên cả giờ rượu vụt cả vô tận đã đến, quên cả việc đi đòi rượu Phèn Sen Nhi An. Xa xa, những ngọn đèn ma pháp bắt đầu lần lượt sáng lên. Chúng trông như những quả cây, hòa quyện một cách tự nhiên với thảm thực vật hai bên. Còn có những đốm sáng như đom đóm lơ lửng giữa không trung, kết hợp với kiến trúc xung quanh tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Có thể thấy, trên con phố phía xa, những cúc kiệu được trang hoàng lộng lẫy đang từ từ tiến lại gần. Xung quanh kiệu có những dải tua rua bay phấp phới, dáng vẻ huyền chuyển như đang lướt trên mặt nước, đẹp tựa trong mơ. Kéo kiệu là những con kỳ lân toàn thân trắng như tuyết. Loài sinh vật cao lớn, khỏe đẹp này có những đường cơ bắp rõ rệt, mỗi bước đi, những đường cơ ấy lại gợn lên như mây bay nước chảy, mang lại cảm giác cao quý và uy nghiêm. Trên kiệu có bốn người đứng bên trái, thân hình cao lớn cường tráng, mái tóc màu lanh chính là chủ nhân của giải ẹn đèo, kéo giòn. Lấp lánh trên ngón tay ông là Vĩ Lý ạ, nhất khí, có thể sánh ngang với nhân chúa. Đáng chú ý, vị vua của giải ẹn đèo này là một bán ông, cha ông là thủy thủ loài người ý dẹn đi, mẹ lại vệ luyện. Kéo tóc vàng đứng cạnh kéo giòn là gỡ lọ phải đèo, ông có khuôn mặt của một đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như một con rồng đã trải qua vô số năm tháng, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Vị ập đứng ở trung tâm, Phèn Sen Nhi An chỉ vừa liếc qua đã cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đúng vậy, đó chính là mục tiêu của chuyến đi này. Vũ ca. Ngoài trang phục ra, cô gần như không có gì thay đổi, khí chất trong trẻo non nớt đặc trưng vẫn toát ra mạnh mẽ. Nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng bình tĩnh, dường như đang suy tư điều gì đó. Vừa nhìn thấy Vũ ca, tâm trạng của Phèn Sen Nhi An không khỏi tốt lên. Nhưng khi dì ở xỉ chỉ cho hắn xem vị ập đứng cạnh cô, tâm trạng của Phèn Sen Nhi An lại lập tức trở nên tồi tệ. Đúng vậy, người đứng bên cạnh Vũ ca chính là con trai của thợ rằng đục hiệu, hoàng tử Lệ Vô Lạc. Chiếc vòng bạc mịt như tinh xảo khéo léo buộc gọn mái tóc vàng của hắn lại, mái tóc dài ngang vai rực rỡ như một thác nước vàng chói lọi. Hai lọn tóc buông xuống ngang thai khiến hắn trông thêm phần nho nhã, gò má góc cạnh càng tôn lên vẻ anh tuấn của hắn. Khoác trên người bộ áo choàng dài màu sáng bạc cao cấp không rõ chất liệu càng khiến hắn thêm phần lịch lãm. Hắn không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Vũ ca, cứ khoảng 10 giây thì có đến 5 giây hắn nhìn cô, như thể ánh mắt có thể chuyển đi tất cả thâm tình của mình. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tan nát trái tim của rất nhiều thiếu nữ có mặt ở đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất ít người khác giới có thể chống lại sức sát thương của một người đàn ông tuấn tú như vậy. Đối mặt với những lời hỏi han ân cần liên tục của hoàng tử Lệ Vô Lạc, Vũ ca cũng mỉm cười đáp lại từng câu, cử chỉ phong khoáng, trông họ thật đúng là một cặp trời sinh. Phèn Sen Nhi An im lặng nhìn đoàn diễu hành, dì ở xì ho khan một tiếng, nén cười nói nhỏ, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu xem xét vấn đề đến ai sẽ gặt thì hơn, có những thứ không thể cưỡng cầu được đâu. Phèn Sen Nhi An im lặng một lúc lâu mới nói, dù sao cũng đã ở ghen đèo rồi, dù thế nào ta cũng phải hỏi thẳng ý của cô ấy. Chương 11, không thể được đá ngầm thở dài, bằng cái giọng quen thuộc đúng vậy, chính là cái giọng mà Phương Sâm Nham hay dùng để dạy dỗ cậu nhóc Lý nói một cách thấm thía, bạn của tôi ơi. Trên đời này không có cái hận nào vô duyên vô cớ, cũng chẳng có tình yêu nào tự nhiên mà đến. Cậu xem lại tướng mạo của mình đi. Dù đài truyền hình Tây Tạng có quay phim thần tượng kinh phí thấp cũng chẳng thèm mời cậu đóng vai phụ đâu. Cậu cùng lắm chỉ là không xấu trai thôi. Phương Sâm Nham lấy gương ra soi, rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến phụ nữ phải ghen tị của hoàng tử Lệ Gỗ Lặt ở phía xa, bất giác thở dài. Hắn thuận tay vuốt tóc mình, không ngờ lại giật ra mấy sợi chỉ mục sản phẩm khuyến mãi lúc bác hàng vào đây. Nhưng đá ngầm vẫn tiếp tục đả kích không thương tiếc, cậu nhìn lại cách ăn mặc của mình xem. Phương Sâm Nham phải cải trang để trà trộn vào đây, nên không thể nào mặc vest đi giày ra được. Lúc này hắn đang mặc quần áo của những phu vác bình thường, chưa kể đến mùi mồ hôi, vải vóc đã bị giặt đến mòn mẹt, xám xịt, vỗ một cái chắc buốc lên cả đám bụi mù. Kinh điển hơn nữa là vì phu vác hay ngồi bệnh dưới đất, nên trên mông hắn còn có hai miếng vá to đúng các màu. Bộ dạng này đúng là làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của giải ẹn đèo. Phương Sâm Nham thật sự nên thấy may mắn vì giải ẹn được không có trật tự đô thị. Phương Sâm Nham liếc nhìn chiếc trường bào cao cấp màu xám bạc được may từ tơ của tà ma trên người Lệ Vô Lạc. Lần này đến cả tiếng thở dài cũng không còn nữa. Đã ngầm nói tiếp, cậu so sánh thân phận giữa hai người xem. Người ta là hoàng tử, còn cậu là gì? Một thủy thủ nổi tiếng à? Phương Sâm Nham im lặng. Đã ngầm cuối cùng thở dài, cậu xem người ta tán gái thế nào kìa, ôn văn nhã nhặn, chân thành sâu sắc. Còn cậu thì sao? Gói gọn trong bốn chữ, lừa gạt bị bợm, có khi đêm đầu của cô nương Vũ ca cũng do cậu lừa gạt mà có được, cho nên cuối cùng, đã ngầm tổng kết một cách mất kiên nhẫn, chúng ta mau chóng tập trung vào việc chính đi, thu phục đám khế ước giả kia để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước đã. Con người nên sống thực tế. Tiên nữ muốn bao nhiêu mà chẳng có. Hạnh Phương Sâm Nham thở dài thườn thượt, thôi được, chúng ta xem xong lễ kỷ niệm rồi sẽ làm việc chính. Tôi đoán trong lễ kỷ niệm sẽ có một số thông tin liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, cho nên chúng ta cứ xem hết đã. Đáng ngầm nghi hoặc, cậu chắc chứ? Sếp à, cậu có nhìn thêm 100 lần nữa thì cũng là của người khác thôi cút. Quảng trường Dạ Lan Hương của tiên tộc vô cùng rộng lớn, ít nhất cũng có thể chứa được mấy vài người. Giữa quảng trường thậm chí còn có một hồ nước nhỏ, trồng đầy hoa súng, hương thơm ngào ngạt. Một mặt của quảng trường tựa vào núi lớn, các tiên tộc đã vận dụng sự khéo léo của mình, men theo địa hình xây dựng quảng trường trải dài lên sườn núi, điểm xuyết vô số đỉnh đài lầu cát, vì vậy nhìn từ xa, toàn bộ quảng trường được chia thành 3 tầng, tạo cảm giác lập thể rất rõ ràng. Khắp quảng trường là những đóa Dạ Lan Hương màu hồng phấn và xanh da trời đang nở rộ, còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi cả quảng trường trong một bầu không khí và lãng mạn, càng tăng thêm cảm giác ấm áp như được trở về nhà. Nếu các cặp tình nhân hẹn hò ở đây, chắc chắn sẽ lãng mạn gấp bội. Việc tiên tộc dễ được trở về quê hương tuyệt đối là một đại sự. Điều này có nghĩa là trong thời điểm then chốt đầy biến động này, chỉ riêng lực lượng của tiên tộc cũng sẽ giảm đi ít nhất 1/3. Đây là chuyện có thể làm lung lay cục diện của lục địa trung địa, thậm chí còn liên quan đến sự tăng giảm thế lực với phe của chúa tể bóng tối. Vì vậy, các chủng tộc trên lục địa trung địa đều cử người đến thăm dự, khuyên nhủ tiên tộc dễ mèo đừng rời đi, chỉ vì địa vị siêu phàm của bản thân tiên tộc mà không ai dám công khai chất vấn. Tầng cao nhất của quảng trường Dạ Lan Hương được bố trí như một sân khấu, nơi người ta phát biểu hoặc tổ chức các nghi lễ chính của lễ kỷ niệm. Tầng thứ hai là nơi dành cho đại biểu của các chủng tộc khác và những người có thân phận. Tầng thứ ba là nơi dành cho các thương nhân và tùy tùng của đại biểu các chủng tộc khác. Có thể nói là phân chia rạch ròi, đồng thời cũng đảm bảo sự rõ ràng về địa vị và an toàn cho các nhân vật lớn. Vua Éo Giòn đứng giữa quảng trường tầng 1, hành một lễ của tiên tộc với tất cả mọi người, rồi giơ tay phải lên. Nhẫn ký vĩ lì ạ lóe lên trong thoáng chốc, tựa như một vì sao nơi chân trời, sau đó một vầng sáng rộng lớn đến nghẹt thở từ trên trời giáng xuống, trải dài khắp dải ẹn đèo. Trong khoảnh khắc vầng sáng lướt qua, tất cả mọi người đều có một cảm giác kính sợ đến ngạt thở, như thể tâm hồn đã được gột rửa một cách triệt để. Ngay khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng, vua Éo Giòn cất giọng đầy nuối tiếc, vùng đất bất tử đang triệu gọi ta. Mỗi đêm khi ta chìm vào giấc ngủ, đều thấy ánh sáng vĩ đại của nó chiếu rọi linh hồn ta cực quang mà ta vừa mô phỏng, chẳng bằng 1/1 ánh sáng của vùng đất bất tử. Vì vậy, ta đã quyết tâm rời đi. Yêu Vũ Bạ Tạ đang gọi ta trở về vòng tay của người, ta không thể từ chối lời mời gọi tựa như của một người mẹ. Để trở về, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Éo Giòn dùng lời mở đầu như vậy để khẳng định quyết tâm trở về của mình, dập tắt mọi khả năng khuyên can từ các thế lực khác trên lục địa ngay từ đầu. Cách từ chối bá đạo mà khéo léo này, không nghi ngờ gì nữa, đã cho thấy sự già dặn của một chính khách. Tiếp theo là các màn trình diễn pháo hoa và diễm hỏa ma pháp đủ loại khiến người ta hoa cả mắt. Đây là đêm phồn hoa náo nhiệt nhất của dễ nước trong hàng trăm năm qua, đèn đuốc sáng trưng, dù ở nơi xa mấy chục dặm cũng có thể thấy bầu trời phía trên bị nhuộm thành một màu đỏ rực như lửa cháy. Ánh sáng của hoa Dạ Lan Hương dịu dàng chiếu rọi, ngay cả những bóng tối xung quanh cũng phản chiếu sự phồn hoa náo nhiệt, còn tiếng reo hò của những người xem xung quanh thì từng đợt đẩy bầu không khí của hội trường lên hết cao trào này đến cao trào khác. Phương Sâm Nham lại cứ mãi tìm kiếm bóng hình của Vũ Ca. Hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn ở lại đến lúc này, có lẽ chỉ là muốn được nhìn nàng thêm một lần từ xa, thầm lặng chúc phúc một tiếng mà thôi. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn không được như ý, nghe tiếng cười nói vui vẻ, say sưa của những người xung quanh, Phương Sâm Nham giữa biển người quần quật lại cảm thấy một nỗi cô đơn rõ rệt, một sự lẻ loi tột cùng. Vừa nghĩ đến việc phải vĩnh biệt bóng hình mỏng manh, ngây ngô ấy, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn đau nhói. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy hội trường im bặt. Gỡ lọ phải tóc vàng bước ra, mỉm cười nói, "Hoàng tử Lệ Gỗ Lạt của chúng ta có vài lời muốn nói, mọi người có thể cho ngài ấy cơ hội này không?" Đúng vậy, Phương Sâm Nham chính là đang mong chờ khoảnh khắc này. Việc Lệ Gỗ Lạt sẽ cầu hôn vào lúc này là chuyện ai cũng biết, ngay cả cậu nhóc lì chưa vào rẽ mèo cũng hay tin, Vũ Ca với tư cách là người trong cuộc càng không thể không biết. Vậy thì, nếu Lệ Gỗ Lạt muốn cầu hôn, tất nhiên phải nói trước mặt người đó, nên chàng chắc chắn sẽ mời Vũ Ca lên sân khấu. Nếu Vũ Ca không hề rung động trước Lệ Gỗ Lạt, thì việc lấy cơ có việc không thể xuất hiện chính là cách từ chối tốt nhất và ôn hòa nhất. Còn nếu nàng bước lên sân khấu, chà, với cơ bản là chờ ăn kẹo cưới thôi. Lúc này mọi người có lẽ đều biết về tiết mục này, nên đều im lặng, mỉm cười theo dõi. Người duy nhất không cười nổi chính là Phương Sâm Nham. Chỉ thấy hoàng tử Lệ Gỗ Lạt lúc này đã thay một chiếc trường bào màu trắng, trên đó điểm xuyết những chi tiết lấp lánh như ngàn sao, trông vô cùng thần thánh, lại càng thêm thoát tục sáng ngời, khiến không ít thiếu nữ tiên tộc phải thốt lên một tiếng hét không kìm được. Hoàng tử Lệ Gỗ Lạt ung dung nói, "Ta có vài lời rất quan trọng muốn nói với một người rất quan trọng, không biết nàng có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, đến hội trường này được không?" Hội trường đang yên tĩnh dần vang lên những tiếng xì xào, nhưng trái tim của Phương Sâm Nham lại chìm dần, bởi vì hắn đã thấy bóng hình mà mình vẫn luôn tìm kiếm, đang từ từ bước lên trung tâm quảng trường tầng 1. Dưới ánh sáng rõ ràng, hoàng tử Lệ Gỗ Lạt càng cao lớn anh tuấn, cô gái tiên tộc đứng trước mặt chàng mặc lễ phục lộng lẫy, cũng đang tắm mình dưới ánh đèn rực rỡ, khiến người ta kinh ngạc tột độ. Khí chất trong sáng và đáng thương ấy, trong nháy mắt đã thu hút mọi ánh nhìn của toàn trường. Vũ Ca đã lên sân khấu. Giây phút này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra, hóa ra cô gái tiên tộc này không phải như hắn vẫn nghĩ, rằng nàng chẳng có vị trí nào trong lòng hắn. Tựa như nước chảy qua đá, tưởng không lưu lại dấu vết, nhưng lại lặng lẽ thẩm thấu, thay đổi từ lúc nào. Trong lòng hắn, bỗng lướt qua một nỗi buồn man mác và hối hận không thể tả thành lời. Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã bị nàng thu hút không thể phủ nhận, hoàng tử Lệ Gỗ Lạt nói thật sự rất chân tình, đặc biệt là khi đối mặt với Vũ Ca, tình yêu trong ánh mắt chàng gần như có thể làm tan chảy người đối diện. Vũ Ca trong chốc lát dường như cũng có chút không kìm được, để chàng nắm lấy tay mình. Sau đó, Hoàng tử quỳ một gối xuống, tiếp tục tỏ tình, người bên dưới reo hò, vỗ tay, rõ ràng cũng cảm thấy cặp kim đồng ngọc nữ này rất xứng đôi. Phương Sâm Nham chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình. Bàn tay đã từng nắm lấy tay của cô gái trên sân khấu. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói với Đá Ngầm, "Chúng ta đi thôi." Đá Ngầm thở dài, vỗ vai Phương Sâm Nham, nhưng không biết nói gì cho phải, chỉ biết trong lòng hắn lúc này chắc chắn không dễ chịu chút nào. Hai người quay lưng rời khỏi quảng trường, nhưng lời tỏ tình sâu sắc của hoàng tử Lễ Gỗ Lạc dưới tác dụng của ma pháp vẫn từng chữ chui vào tai Phương Sâm Nham một cách rõ ràng, như từng cây kim châm vào tim hắn. Hắn dạo bước nhanh hơn, nhưng ngay lúc sắp rời khỏi hội trường, lại nghe thấy lời tỏ tình cuối cùng vang lên rõ ràng, "Ta có thể trở thành bạn đời của nàng, mãi mãi ở bên cạnh nàng không?" Bước chân Phương Sâm Nham khựng lại một chút. Trong lòng hắn không ôm hy vọng, nhưng vẫn còn một tia mong chờ kỳ tích xảy ra. Cô nương Vũ Ca gần như ngay lập tức trả lời sau khi chàng vừa dứt lời. Điều này cho thấy câu trả lời đã quanh quẩn trong lòng nàng rất nhiều lần, cho nên mới dứt khoát đến vậy, dứt khoát đến mức như chém đinh chặt sắt. "Không, thể, được." Chương 12, mỉm cười rơi lệ giọng của Vũ Ca trong trẻo, thậm chí còn có chút ngọt ngào mềm mại. Chỉ nghe giọng nói thôi cũng đã cảm nhận được một sự uyển chuyển và dịu dàng. Thế nhưng, khi cô thốt ra ba chữ không thể được, lại giống như dùng một món vũ khí sắc bén hung hăng cưa qua, vô cùng kiên định, vô cùng quyết tuyệt. Khoảnh khắc ấy, cả hội trường đều chìm vào tĩnh lặng. Tình ý triền miên, không khí lãng mạn trước đó, tất cả đều bị câu nói của Vũ Ca quét sạch xanh xanh. Ở phía xa, Phương Sâm Nham cũng sững sờ tại chỗ, toàn thân cứng đờ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Có người sẽ cho rằng đây là sự rụt rè của một cô gái trẻ, trong lòng đã đồng ý nhưng miệng lại ngại ngùng. Đó là vì họ không nhìn thấu được ánh mắt của Vũ Ca, dịu dàng, bình thản, kiên định, ung dung, làm gì có chút dáng vẻ rụt rè e thẹn nào. Nói khó nghe một chút, thân phận cao quý, dung mạo tuấn mỹ, cùng khung cảnh lãng mạn hoành tráng mà Lễ Gỗ Lạt đã khổ công bày ra, vậy mà ngay cả tư cách khiến câu ngượng ngùng, rụt rè cũng không có. Chỉ là, dù phải chịu một đòn đau ngoài dự kiến, Lễ Gỗ Lạt, một trong những người trong cuộc, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không có phản ứng gì quá lớn. Chàng rất phong độ đứng dậy, nghiêm túc hành lễ rồi nói, "Có thể cho ta biết tại sao không?" Vũ Ca mỉm cười đáp, "Bởi vì trước kia, khi ta vẫn chưa phải là tinh linh bình minh, khi ta còn bình thường đến mức ngay cả tộc nhân cũng chẳng đoán hoài, khi ta bị giam trong ngục tù không ai chăm sóc, người bảo vệ của ta đã xuất hiện bên cạnh, luôn ở bên che chở, yêu thương và bảo vệ ta." Nói đến đây, Vũ Ca dường như nhớ lại chuyện cũ, trong mắt không kìm được mà tuôn ra những giọt lệ trong suốt. Nhưng cô vẫn tiếp tục kể lớn tiếng và đầy tự hào, trước mặt tất cả tộc nhân của dài Endel, trước mặt sứ giả của toàn lục địa. Bất kể có nguy hiểm gì, chàng đều sẽ chắn trước mặt ta. Trước đó, ta chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp ấy, tình yêu chân thành ấy. Dù ta là một tinh linh bình thường hay là tinh linh bình minh, chàng vẫn đối với ta trước sau như một. Từ lúc đó, vận mệnh của ta đã thay đổi, cả cuộc đời này của ta sẽ gắn kết cùng chàng, giống như cây đại thụ và dây leo xanh tươi trong rừng, mãi mãi không bao giờ tách rời. Lời kể chân thành trong nụ cười và nước mắt của Vũ Ca, giọng nói du dương hòa lẫn bi thương và vui sướng, cộng thêm ánh đèn lộng lẫy lãng mạn xung quanh, trong khoảnh khắc đã chạm đến những điều sâu thẳm nhất trong lòng rất nhiều người. Họ bất giác nghĩ về thời tuổi trẻ của mình, về sự ngây ngô ấy, rung động ấy, và cả những khát khao ấy. Lúc này, Phương Sâm Nham đông cảm thấy sống mũi cay cay. Hắn hít một hơi thật sâu, bởi vì hắn cảm thấy nếu không làm vậy, nước mắt trong khỏe mi có lẽ cũng sẽ tuôn rơi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng những hành động vô tình của mình trong lần vào đây trước đó, lại được cô bé tinh linh ngây thơ si tình kia xem như vĩnh hằng, khắc sâu vào sinh mệnh của mình. Tấm chân tình sâu đậm này, thật sự khiến Phương Sâm Nham có cảm giác không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng đúng lúc này, vợ lọ phải tóc vàng bỗng đứng dậy, thản nhiên nói, "Nếu cô đã từ chối hảo ý của hoàng tử Lễ Gỗ Lạt, vậy thì hãy xuống đi. Buổi lễ tối nay còn rất nhiều tiết mục, chúng ta phải tranh thủ thời gian." Vũ Ca lại đột ngột xoay người, lạnh lùng nói, "Ngài vợ lọ phải đèo, xem ra ngài vẫn chưa hiểu một chuyện." Vào lúc này, rất nhiều người kinh ngạc phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ đang xảy ra giữa Vũ Ca và vợ lọ phải đèo. Không gian giữa hai người họ đống gợn lên như mặt nước, ánh mắt của mọi người nhìn vào đều có cảm giác bị bóp méo đến kinh người. Vũ Ca từ từ giơ tay trái lên, có thể thấy trên cổ tay trắng nõn mảnh mai của cô, một chiếc vòng tay trông vô cùng tinh xảo đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cả hội trường lập tức xôn xao. Lúc này, dù là kẻ mù cũng nhìn ra được, giữa Vũ Ca và Gở Lọ Phải Đèo rõ ràng đã xảy ra một cuộc xung đột tưởng chừng bình lặng nhưng lại vô cùng kịch liệt, xung đột đó thậm chí còn nguy hiểm đến mức không gian giữa họ bị ảnh hưởng đến nỗi dao động dữ dội. Mỗi một tinh linh bình minh đều có nguyên tắc và tôn nghiêm của riêng mình. Vũ Ca nói rành rọt từng chữ, "Có lẽ có người có thể thay đổi, làm chủ quyết định của ta, nhưng người đó, chắc chắn không phải là ngài." Lúc này, mái tóc dài của cô bay bay, không gian xung quanh cơ thể đều đang vặn vẹo biến dạng, rõ ràng đang phải chịu áp lực lớn. Có người thậm chí còn để ý thấy chiếc nhẫn khí vĩ lì ạ trên ngón tay đeo giòn cũng đang tỏa ra ánh sáng rõ rệt, nhưng Vũ Ca vẫn trầm rãi, khó nhọc, nói ra câu tiếp theo một cách rõ ràng, "Ta, Vũ Ca chụp nhận giả, xin lập lời thề tại đây, ta sẽ chờ đợi người bảo vệ của mình quay về trên lục địa trung địa, vĩnh viễn không đặt chân đến vùng đất bất tử nửa bước. Nếu có bất kỳ điều gì trái với lời thề này, đều không phải là ý nguyện của ta." Khi Vũ Ca nói xong câu này, khóe miệng cô đã rỉ ra máu tươi, giống như một con rắn nhỏ màu đỏ treo bên môi, trên nền da trắng như tuyết lại càng thêm chói mắt. Câu nói của cô vừa thốt ra, sắc mặt của Éo Giòn và Gở Lọ Phải Đèo lập tức trở nên vô cùng khó coi, cả hội trường đồng thời lại một phen chấn động. Các tinh linh xôn xao là vì Vũ Ca lại tự xưng là chủ nhật giả. Phải biết rằng, tinh linh yêu thích môi trường ôn hòa, yên tĩnh, gậy đàn hạc dưới trăng là hoạt động giải trí được họ công nhận, điều này cũng tương tự như việc chúng ta ăn lẩu, hát karaoke, đi ba vậy. Nguyệt thần lần nạ cũng là tín ngưỡng của phần lớn bọn họ, tất cả những điều này đều chẳng liên quan gì đến mặt trời. Thế nhưng, vào thời thượng cổ, cũng có những tinh linh lấy liệt nhật thần xin đỏ ấy làm tín ngưỡng. Chỉ là rất hiếm mà thôi. Còn các chủng tộc khác không phải tinh linh thì lại xôn xao vì vui mừng khôn xiết. Bởi vì mục đích cuối cùng của họ khi đến đây, chính là cố gắng hết sức để ngăn cản tinh linh của dễ hẹn được quay về vùng đất bất tử. Vỡ lọ phải đèo và éo giòn cũng là tinh linh bình minh, tại sao phải đợi đến khi vụ ca xuất hiện mới quay về? Đó là vì tuy hai người họ đã sớm thức tỉnh, nhưng lại không thể nhớ lại con đường dẫn đến vùng đất bất tử. Vị trí gần đúng của vùng đất bất tử là ở vùng biển vô tận phía đông, và dường như nó nằm ở một chiều không gian khác. Muốn đến được vùng đất bất tử, trước tiên phải đi thuyền trên biển đến một tọa độ nhất định, sau đó cử hành nghi lễ long trọng mới có thể tiến vào, chỉ cần sai một ly là chỉ có kết cục táng thân dưới biển sâu. Thông thường, tinh linh bình minh sẽ thức tỉnh sức mạnh của mình trước, sau đó khi sức mạnh đạt đến một mức độ nhất định mới dần dần nhớ lại con đường quay về vùng đất bất tử. Hơi giống như trong tiểu thuyết tu tiên, tu luyện trước rồi mới độ kiếp phi thăng. Vũ ca lại đi ngược lại, biết cách vượt qua thiên kiếp trước, sau đó mới từ từ tu luyện, có lẽ điều này liên quan đến thân phận trục nhật giả của cô. Mà những sứ giả khác nghe Vũ ca thể không đi, trong lòng không biết vui đến mức nào nhóc con, người dẫn đường còn không có, các ngươi quay về cái nỗi gì, cứ yên tâm ở lại lục địa đi. Lúc này, ý đồ của họ lại càng hiểm ác hơn, quyết không lên tiếng quên can, chỉ mong gỡ lọ phải đèo và éo giòn trong cơn giận dữ giết chết Vũ ca, như vậy sẽ trừ được hậu họa vĩnh viễn, giải quyết một lần cho xong. Vũ ca nói xong câu đó, dường như cũng đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, cô đưa tay che miệng, lồng ngực phập phồng dữ dội, trông như đang ho sặc sụa, rồi từ từ ngã ngồi xuống quảng trường, giống như một đóa hoa nhỏ cô đơn bất lực phiêu lãng từ trên không trung rơi xuống. Sắc mặt Éo Giòn lạnh như sắt, ông đứng dậy nói, tinh linh bình minh mới của chúng ta cơ thể có chút không khỏe, hãy đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước. Lệ Gỗ Lạc đứng bên cạnh nhìn về phía Éo Giòn, đang định nói gì đó, không ngờ Éo Giòn lại không cho chàng cơ hội, vung áo choàng lên rồi cũng sải bước rời đi. Mặc dù các tiết mục ăn mừng sau đó vẫn vô cùng đặc sắc, những người bình thường, tầng lớp thấp kém xem đến say sưa mê mẩn, nhưng đối với những kẻ mang trong lòng những bí mật không thể cho ai biết, thì lại đang mải tính toán trong đầu, hoàn toàn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Phương Sâm Nham lúc này đương nhiên sẽ không rời đi, hắn đứng trong bóng tối, tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, ánh mắt không ngừng biến đổi, khiến người ta bất giác liên tưởng đến đèn ổ cứng nhấp nháy khi máy tính đang hoạt động. Mặc dù lúc vụ ca bất lực ngã xuống trông vô cùng yếu ớt và thê lương, nhưng Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy đau lòng chứ không lo lắng căng thẳng. Bởi vì cho dù bỏ qua thân phận cao quý của tinh linh bình minh, đối với gỡ lọ phái đèo và éo giòn, vụ ca vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn, điều này quyết định vụ ca chắc chắn sẽ bình an vô sự. Lúc này, đá ngầm cao mày nói, đầu lĩnh, e là vụ ca gặp rắc rối lớn hơn rồi. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, sẽ không đâu, cậu còn nhớ phán đoán lúc nãy của tôi không? Phán đoán về việc vụ ca có xuất hiện hay không đó. Đá ngầm ngập ngừng một lúc rồi nói, ý anh là phán đoán về việc cô ấy biết rõ hoàng tử Lệ Gỗ Lạt cầu hôn mà vẫn xuất hiện. Đúng vậy. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, suy luận của tôi tuy sai, nhưng từ đó lại có thể đọc ra được rất nhiều thông tin khác. Đá ngầm suy nghĩ một lát rồi nói, đúng vậy, vụ ca rõ ràng không có tình cảm với Lệ Gỗ Lạt, tại sao còn phải lên sân khấu, chẳng lẽ chỉ để vả mặt sỉ nhục Lệ Gỗ Lạt trước công chúng sao? Không thể nào, vụ ca không phải người như vậy, mục đích chính của cô ấy hẳn là để có thể nói ra lời thề không đi đến vùng đất bất tử ở phía sau. Chương 13, mấu chốt phá cục. Nghe Đá Tảng nói xong, Phương Sâm Nham gật đầu, phân tích không tệ, nhưng vẫn chưa hết đâu. Đá Tảng ngạc nhiên, cậu còn nhìn ra được gì nữa? Phương Sâm Nham ghé sát vào một đóa hoa dạ lan hương màu tím gần đó, hít một hơi thật sâu để hương thơm độc đáo thấm tận tâm can, rồi mới nói, không còn nghi ngờ gì nữa, mấy câu vừa rồi của vụ ca đã khiến gỡ lọ phải đèo và éo giòn vô cùng bối rối, đúng không? Đá Tảng gật đầu, đúng vậy. Điều đó cũng cho thấy họ hoàn toàn không ngờ vụ ca sẽ làm vậy, nếu không, chỉ cần lộ ra một chút dấu hiệu thôi thì họ đã chẳng cho vụ ca cơ hội bước lên sân khấu. Phương Sâm Nham nói dứt khoát. Từ đó có thể suy ra hai điều. Thứ nhất, cô bé ngốc vụ ca này cũng đã có chút tâm cơ rồi, nếu không thì không thể nào che giấu hành động của mình một cách hoàn hảo, không một cái hở, qua mặt được cả hai lão già bất tử kia khiến họ ngã một bố đau. Thứ hai, dù trước đó có lơ là cảnh giác, gỡ lọ phải đèo và éo giòn vẫn canh chừng vụ ca rất nghiêm ngặt, tự tin rằng có thể nắm chắc cô ấy trong lòng bàn tay, đến mức vụ ca không hề có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có thể mượn cơ hội tốt khi Lệ Gỗ Lạt cầu hôn mới thành công cất lên tiếng nói của mình. Đá Tảng đột nhiên nói, thật ra, em gái vụ ca khổ tâm tính kế như vậy, tất cả đều là vì cậu. Lúc này cô ấy cũng không biết cậu có còn trên đời này hay không, mà bản thân lại chưa thể chống lại yêu cầu của gỡ lọ phải đèo và éo giòn. Vì vậy, cô ấy mới nhân lúc các thế lực ở trung địa tề tựu đông đủ mà tuyên bố dõng dạc như thế, nói rằng mình đã thề sẽ không đến vùng đất bất tử. Chắc chắn chuyện này sẽ lan truyền rộng rãi khắp trung địa, đây là để lại thông tin và tấm lòng của cô ấy cho cậu khi trở về sau này. Dụng ý này của cô ấy, thật là dụng tâm lương khổ. Phương Sâm Nham gật đầu, nghiêm túc nói, tôi biết. Tức là bây giờ thông tin tôi có trong tay quá ít, nếu không thì đã có thể tái hiện lại phần nào sự thật bị che giấu sau nhiều lớp màn bí ẩn. Tôi ở dễ đèo đột ngột muốn di cư phần lớn đến vùng đất bất tử. Đây là một sự kiện trọng đại đủ để ghi vào lịch sử trung địa, vốn không hề xuất hiện trong cốt truyện gốc, nhưng tại sao lại đột ngột xảy ra như vậy? E rằng không chỉ liên quan đến việc tôi thay đổi cốt truyện khiến vụ ca trưởng thành hơn, mà đằng sau chắc chắn còn có những yếu tố khác. Hơn nữa Đá Tảng ngơ ngác, hơn nữa cái gì? Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc rồi nói, không hiểu sao, màn cầu hôn hôm nay của Lệ Gỗ Lạt luôn cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Ừm, cậu biết phim thần tượng của đài màn gỗ không? Đó là cái gì? Đá Tảng ngạc nhiên. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi, cậu xem đẹp đẽ hảo dù ỉ vẹt rồi chứ? Phương Sâm Nham nhún vai.
tất nhiên rồi. Đá tảng gật đầu. Lúc này, Phương Sâm Nham đã có thể bình tĩnh suy xét vấn đề của Lệ Gỗ Lạc, nên lập tức nhìn ra điểm đáng ngờ. Anh nheo mắt nói, xem ra, mục đích Lệ Gỗ Lạc đến Rẽn chắc chắn cũng không đơn giản như vậy.
Đúng rồi, chắc chắn là thế. Giọng Phương Sâm Nham đột nhiên có chút kích động, mấu chốt để chúng ta phá vỡ thế cục này rất có thể nằm ở Lệ Gỗ Lạc. Nhưng đây hiện tại chỉ là phỏng đoán, chúng ta không nên ở lại đây nữa, tôi phải đi tìm một vài bằng chứng để củng cố cho suy nghĩ của mình. May mà sau vụ náo loạn này, đám người ở Rẽn mèo dù có muốn đi cũng không thể đi ngay trong thời gian ngắn được. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Cha, chậc chậc, thật không ngờ thằng lùn xấu nghèo như cậu lại hạ được anh chàng cao phú soái cậu thì biết cái gì, trước mặt 1 tiếng 38 phút, mọi kẻ địch đều là hồ giấy. May còn mặt mũi không, 1.38 giây thì tao tìm biến. Phương Sâm Nham đã trà trộn thành công vào giải En Đèo, đối với một nơi ngoài chặt trong lòng như giải En Đèo, lúc này anh muốn đi làm việc thì chỉ cần tìm một chỗ thay đổi quần áo, không còn hóa trang thành người quân văn nữa. May mà chỉ cần không phải là đại phẫu thuật thẩm mỹ, thay quần áo cũng không tốn bao nhiêu điểm thông dụng. Đúng là người đẹp vì lùa, sau khi thay đổi trang phục, Phương Sâm Nham có thể đi lại tự do trong các khu vực không trọng yếu của giải En Đèo. Tuy nhiên, anh phải mất khá nhiều công sức mới hỏi được tung tích của cậu Emily. Gần đây vì giải En có nhiều khách ngoại lai nên đã đặc biệt thiết lập một nơi giống như phòng tiếp tân, còn mở thêm vài quán bar. Dĩ nhiên, nơi này chỉ để tiếp đãi các sứ giả và tùy tùng của họ, chứ không mở cửa cho những người quân bác. Mà thân thế của cậu nhóc người lùn này cũng không tầm thường, xem ra thuộc dòng dõi danh giá trong tộc người lùn, rất được coi trọng, nên cậu ta dễ dàng tìm được mối quan hệ trong phái đoàn sứ giả người lùn để vào quán bar tiêu khiển. Nếu không phải đặc điểm ngoại hình của người lùn quá rõ ràng, chắc Phương Sâm Nham đã phải chạy bờ hơi thay. Khi Phương Sâm Nham tìm thấy cậu gầm lì và ngồi xuống trước mặt, cậu ta đang xử lý một chai rượu hoa quả được trang trí tinh xảo. Đáng buồn là, đồ nhắm thì la liệt, nhưng chỉ cần nhìn thực đơn là người ta phải dở khóc dở cười. Táo, nho, hạt rẻ, lê, dứa thật là phong phú. Những thứ này ăn tráng miệng thì được, chứ dùng để nhắm rượu. Lệ chúa, Phương Sâm Nham nâng một ly rượu hoa quả lên uống nửa ngụm, cảm giác hơi giống vị sập giải pha với nước kiwi, dư vị thậm chí còn hơi chát. Loại rượu này do tộc ở Rẽ Nèo ủ, vị chua ngọt, nhưng nói theo thuật ngữ hiện đại thì nồng độ cồn siêu thấp, hoàn toàn không thể thỏa mãn cơn thèm rượu mạnh của cậu Gamly. Hệ quả trực tiếp là trên chiếc bàn bên cạnh cậu ta đã chất một đống chai giống chi chít. Cậu Gamly chỉ hơi say, vẫn chưa nhận ra Phương Sâm Nham ngay từ cái nhìn đầu tiên, chủ yếu là do ấn tượng ban đầu. Một lúc sau cậu ta mới ngập ngừng nói, ngài thủy thủ, trông ngài bây giờ bảnh bao thật đấy. Tất cả khế ước giả đều dự trữ rất nhiều thực phẩm dễ bảo quản trong không gian nội, để lót dạ, không phải để hồi máu, cũng không tốn bao nhiêu điểm thông dụng, đây cũng là biện pháp phòng khi bị mắc kẹt. Sức ăn của khế ước giả không hề nhỏ, nếu chết đói vì chuẩn bị không chu đáo thì chỉ có nước khóc ròng. Phương Sâm Nham cũng không dám thách thức thói quen của tộc mà gọi thẳng mất mặt, anh lấy ra một túi đậu phộng da cá, vừa uống vừa trò chuyện với cậu Gamly. Cậu Gamly tự nhiên rất tò mò về món này, nhưng mỗi khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm, Phương Sâm Nham đều dùng ma pháp không xác định để giải thích, cũng miễn cưỡng lấp liếm qua mặt được cậu Gamly, một kẻ mù tịt về ma pháp. Hai người vừa ăn vừa uống, dưới sự dẫn dắt của Phương Sâm Nham, câu chuyện bất giác vòng về chủ đề Lệ Gỗ Lạc. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi, "Cậu Gamly, tôi nhớ là cậu vẫn luôn ở trong đoàn buôn của ngài gì tật mà, phải không?" Cậu Gamly gật đầu. Từ khi Phương Sâm Nham đến, có người nói chuyện cùng lại còn cung cấp đồ nhắm, nên cậu ta càng phát huy được tài năng thiên bẩm thùng rượu của người lùn, đã có vài phần say, nói năng lơ lớ, đúng vậy. Phương Sâm Nham nói tiếp, vậy tức là trước đây cậu chưa từng đến giải hẹn đèo. Tất nhiên rồi. Cậu Gamly vừa nhai đậu phộng rôm rốp vừa nói. Phương Sâm Nham nói, thế thì lạ thật, tại sao cậu lại biết hoàng tử Lệ Gỗ Lạt sẽ cầu hôn tân tinh linh bình minh trong buổi lễ? Cậu nhóc người lùn phá lên cười, say thức vung tay, tất nhiên là nghe ngài ủy sân nói rồi. Ông ấy đã đến sớm 3 ngày, có chuyện gì mà không biết chứ? Vậy ngài ủy sân lại nghe ai nói? Phương Sâm Nham truy hỏi. Nếu là người khác bị Phương Sâm Nham gạn hỏi đến cùng như vậy chắc chắn sẽ sinh nghi, nhưng đối tượng của anh trước hết là một thiếu niên, sau đó là một thiếu niên người lùn nổi tiếng thẳng tính, và cuối cùng là một thiếu niên người lùn thẳng tính đã say khướt. Điều này đã định sẵn rằng anh có thể dễ dàng hỏi được bất cứ điều gì mà không gây ra chút nghi ngờ nào. Ngài ủy sân nghe một người ập đến mua hàng nói. Ông ấy nhớ rất rõ, người ập đó đã giúp ông ấy kiếm được một khoản tiền lớn, và trên lưng còn đeo một cây cung lớn. Ừm, đây không phải lý do ngài ủy sân nhớ người ập đó, mà là vì cánh cung của cây cung đó được chế tác có pha mít dịu, đẹp như phượng hoàng tung cánh. Ngài biết đấy, bạn của tôi, tất cả những thương nhân thành đạt đều có một khả năng kỳ diệu, không bao giờ quên những thứ có thể mang lại lợi nhuận cho mình và những vật quý giá. Ngài ủy sân đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với tôi rằng cây cung đó trị giá bao nhiêu đồng bạc kim, nên tôi cũng bị buộc phải nhớ. Thực tế, đến đây Phương Sâm Nham đã có được câu trả lời mình muốn vì anh cũng nhớ đã từng thấy những người đeo cung vương hoàng, trang phục và kiểu tóc của họ đều có chút khác biệt so với những người ở bản địa. Bởi vì họ là cận vệ của hoàng tử Lệ Gỗ Lạc. Cận vệ của hoàng tử đi khắp nơi rêu rao chuyện cầu hôn trong buổi lễ, đây hẳn là chiêu tạo dư luận cơ bản nhất. Lúc này, bên đá tảng cũng truyền tin về đá tảng đã thông qua ngài ủy sân để liên lạc với người của phái đoàn sứ giả loài người vì chuyện đá tảng dò hỏi không phải là bí mật gì, lại ra tay khá hào phóng nên cũng không tốn nhiều công sức. Thông tin anh ta nhận được cho thấy, hoàng tử Lệ Gỗ Lạt mới đến Rẽ Mèo 1 tháng rưỡi trước, vừa đến đã theo đuổi vụ ca một cách mãnh liệt, trước đó hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng vì tính cách thẳng thắn, dung mạo tuấn tú, lời nói dịu dàng và cử chỉ nho nhã của hoàng tử, anh ta đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của dư luận giải En Mèo. Hầu hết các gặp ở Rẽ Mèo đều chấp nhận câu chuyện tình yêu sét đánh và coi đó là một chủ đề thời thượng để bàn tán. Chương 14, giữ hồ nữ bị. Chương 14, bàn chuyện với hổ. Phương Sâm Nham nhanh chóng trả lời Tiểu Thạch, khoảng cách đường chim bay giữa hai người chỉ khoảng một cây số, vẫn trong phạm vi liên lạc của đội, bảo cậu ta điều tra về tình sử của Lệ Gỗ Lạt. Trong thế giới chỗ nhẫn, thông tin chắc chắn không thể phát triển như thế giới thực, nhưng Lệ Gỗ Lạt lại là một trong những thành viên của hiệp hội nhẫn thần sắp được thành lập, điều này thật đáng để suy ngẫm. Những người được chọn vào hiệp hội nhẫn thần gần như đều là cường giả được các tộc công nhận, vang danh khắp lục địa trung địa. Giống như việc tuyển chọn vệ sĩ Trung Nam Hải, chắc chắn phải là những người như quán quân đại hội võ thuật toàn quân mới đủ tiêu chuẩn, còn những cao thủ ẩn giật vô danh thì không thể được công nhận. Lúc này, còn chưa đầy một năm nữa là cốt truyện chính bắt đầu, vì vậy có thể suy ra rằng Lệ Gỗ Lạt chắc chắn đã nổi danh khắp đại lục, và các thi nhân hát rong hẳn đã truyền bá danh tiếng của anh ta đi khắp nơi. Quan trọng hơn, trong thời đại mà kẻ vô danh khó có thể một bước lên mây, những nhân vật đã thành danh chắc chắn sẽ càng được chú ý nhiều hơn. Vì vậy, việc tìm kiếm thông tin về Lệ Gỗ Lạt trông có vẻ khó khăn, nhưng thực chất chỉ là chuyện uống vài ly rượu, chém gió vài câu là xong, đảm bảo moi ra được cả màu quần lót của anh ta. Vì vậy, Tiêu Thạch rất nhanh đã gửi lại một thông tin khác, trước đây, Lệ Gỗ Lạt chưa từng có bất kỳ tin đồn tình ái nào. Tổng hợp lại một loạt thông tin này, Phương Sâm Nham nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày, xem ra phán đoán của mình quả nhiên chính xác. Mấu chốt để phá vỡ thế cục lần này, rất có thể sẽ nằm ở Lệ Gỗ Lạt, một nhân vật chính trong cốt truyện. Chỉ có điều, gã này tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Phương Sâm Nham quả quyết nói với Tiểu Thạch. Huống hồ chuyện này lại xảy ra với một tộc chưa từng tỏ ra hứng thú với người khác giới. Hơn nữa, xét theo hành vi của Lệ Gỗ Lạt, anh ta hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước đến rẽ nẹo sớm, sau đó phát động một loạt cổng tình yêu và còn làm cho mọi người đều biết. Tất cả những hành động này, không nghi ngờ gì, đều giống như đã được mưu tính từ lâu. Tiêu Thạch gật đầu nói, đúng vậy, tôi thấy phán đoán này của anh có ít nhất 70 là chính xác. 5 phần chắc chắn là có thể đánh cược một phen rồi. Phương Sâm Nham mỉm cười. Hai người lúc này đang ngồi đối diện nhau trong một căn phòng. Căn phòng này rất độc đáo, có hình bầu dục. Nếu sờ kỹ vào tường, có thể cảm thấy khá thô ráp, và qua những lỗ hổng hình bầu dục bên cạnh, có thể thấy ánh trăng chiếu vào. Trong không khí thoang thoảng mùi hương gỗ sồi thanh mát. Đây chính là nhà cây ở tại Ẹn Đèo. Chỉ cần có người bảo lãnh, là có thể ở lại qua đêm, tất nhiên còn phải có đủ tài chính. Ngủ một đêm trong một căn nhà tồi tàn thế này lại tốn đến 300 đồng bạc. Nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, thứ nhất là an toàn, dãy núi sương mù là nơi học hành hành, thứ hai là yên tĩnh, thứ ba là hương thơm của loại cây này có tác dụng an thần, hơn nữa còn không có muỗi hay côn trùng, có thể ngủ rất ngon. Tiêu Thạch nằm thử lên chiếc giường mây bên cạnh, cảm thấy rất chắc chắn, rồi đột nhiên nói, "Lại ca, thật ra chúng ta chưa chắc đã cần đến nước cờ Lệ Gỗ Lạt này đâu." Phương Sâm Nham do dự một chút rồi nói, "Manh mối Lệ Gỗ Lạt đúng là có rủi ro rất lớn, nhưng đối với chúng ta, đó lại là lựa chọn duy nhất." Tiểu Thạch nhíu mày, sao lại nói vậy? Tình hình của chúng ta hiện giờ là phải mau chóng liên lạc với vụ ca mới đúng. Cô ấy chắc chắn biết nhiều thông tin hơn, sau đó chúng ta trong ngoài phối hợp, đó mới là con đường đúng đắn. Lệ Gỗ Lạt nếu thật sự như anh suy đoán, e rằng chúng ta cũng khó mà chiếm được lợi thế gì. Phương Sâm Nham bình thản nói, vấn đề là ở chỗ đó, làm sao chúng ta gặp được vụ ca? Tiểu Thạch bật ra, vụ ca có tính cách hoạt bát, năng động, bây giờ rẽ méo náo nhiệt như vậy, chắc cô ấy sẽ ra ngoài chứ. Chúng ta hỏi thăm chỗ ở của cô ấy rồi đợi ở cửa là được mà. Phương Sâm Nham cười nói, nếu là trước buổi lễ tối qua, cách ôm cây đợi thỏ này có lẽ còn hữu dụng. Nhưng bây giờ gỡ lọ phải đèo và những người khác đều biết vụ ca nhất quyết không chịu hợp tác, họ chắc chắn sẽ giam lỏng và canh giữ cô ấy nghiêm ngặt. Họ đều biết rõ các sứ giả của lục địa trung địa không muốn rẽ đèo quay về, làm sao có thể để vụ ca tiếp xúc với người ngoài, tạo cớ cho người ta bàn tán được. Tiêu Thạch nhất thời không nói nên lời. Phương Sâm Nham lại nói, bây giờ nghĩ lại phong cách hành sự của Lệ Gỗ Lạt, thật sự là vô cùng tinh diệu. Anh ta rõ ràng đã đoán được mấu chốt để người rẽ đèo quay về vùng đất bất tử nằm ở vụ ca từ trước khi đến đây, vì vậy mới lấy lý do theo đuổi vì tình yêu sét đánh để đến dài hẹn đèo. Cho dù trước đó gỡ lọ phải đèo và vua eo giòn có nghĩ ra vô số lý do để từ chối, nhưng Lệ Gỗ Lạt lại mang thân phận hoàng tử đến, công khai theo đuổi con gái nhà người ta, họ lại không phải cha mẹ của vụ ca, không thể nào cấm hai người gặp mặt được. Như vậy, Lệ Gỗ Lạt tự nhiên có thể gần quan được ban lộc, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với vụ ca, nắm được thông tin trực tiếp. Lần này trong buổi lễ, Lệ Gỗ Lạt có lẽ đã bị vụ ca lừa, đối với anh ta mà nói, hẳn là đã rất chắc chắn cầu hôn thành công. Nếu cầu hôn thành công, gỡ lọ phải đèo và vua éo giòn càng không có cớ gì để chia rẽ vợ chồng người ta, Lệ Gỗ Lạt sẽ có thể chen chân vào chuyện này một cách cứng rắn. Cứ thế từng bước một, mỗi bước đều là dương mưu, hoàn toàn chiếm thế thượng phong về lý lẽ, thật sự rất cao tay. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao tôi nhất định phải mở đột phá khẩu từ chỗ Lệ Gỗ Lạt chưa? Bởi vì nếu không làm vậy, có lẽ chúng ta đến mặt vụ ca cũng không gặp được. Tiêu Thạch nghiêm túc nói, nhưng ý đồ của Lệ Gỗ Lạt không rõ ràng. Sức của chúng ta bây giờ không đủ, nếu hấp tấp gặp mặt anh ta, chẳng khác nào bàn chuyện với hổ. Cẩn thận bị nuốt chửng đấy. Cậu nói đúng. Phương Sâm Nham bình thản đáp. Nếu có thể, tôi cũng không muốn đi theo con đường Lệ Gỗ Lạt. Chỉ tiếc là chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Vì vậy, trước khi gặp được vụ ca, chúng ta phải cố gắng tạo thanh thế hết mức có thể. Tiêu Thạch nghi hoặc hỏi, tạo thanh thế, tạo thế nào? Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, tạo thanh thế là một chuyện rất đơn giản. Chỉ có điều, bây giờ chúng ta phải làm vài việc khác trước đã, thêm vài lá bùa hộ mệnh để đảm bảo an toàn rồi tính sau. Sáng hôm sau vừa thức dậy, Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch kinh ngạc phát hiện các cặp xung quanh đang xôn xao, vẻ mặt kích động chạy về phía quảng trường trung tâm, dường như đã xảy ra chuyện gì đó khiến họ vô cùng phấn khích. Hai người bước ra khỏi nhà cây, hít thở vài hơi không khí trong lành, rồi nghe thấy âm thanh mơ hồ vọng lại từ xa. đó chính là bản nhạc nổi tiếng của thế giới thực, F.G.E.L.I.C.E. Hai người lập tức hiểu ra, đây rõ ràng là tác phẩm của nhóm khế ước giả đi cùng họ. Không chỉ có Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch biết cách lấy lòng các đồng, đối với khế ước giả, việc này có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách với người bản xứ, không nghi ngờ gì là sẽ chiếm được lợi thế lớn hơn. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch đi tới xem, liền thấy người đang biểu diễn ở quảng trường là Phở Giang Lìn và một khế ước giả khác tên là Ả Mị Khan. Họ có vẻ đều là những người đi một mình sau khi đội tan rã, có lẽ đã gia nhập vào đội lâm thời hiện tại, nhưng cũng không gây thù chuốc oán với hai người Phương Sâm Nham. Hai người này, một người thổi saxophone, một người đệm đàn violin, sự kết hợp của họ lên xuống nhịp nhàng, có thể coi là bổ trợ cho nhau. Các cặp hai bên đều vui vẻ tán thưởng, bị kỹ năng biểu diễn xuất sắc của họ thu hút. Không gian chỉ truyền dạy kỹ năng chiến đấu, chứ không thể dạy những thứ như piano. Điều đó có nghĩa là Phở Giang Lìn và Ả Mị Khan này đã thành thạo kỹ năng đó từ thế giới thực. Đây cũng được coi là lợi thế bẩm sinh của họ, kết hợp với năng lực của một huyễn thuật sư như Phở Giang Lìn, thậm chí có thể mô phỏng ảo cảnh chim hót hoa thơm cho người nghe, tự nhiên có thể thu hút rất nhiều khán giả. Nếu vậy thì dường như vẫn còn một con đường khác. Mắt Phương Sâm Nham chợt sáng lên. Thật lòng mà nói, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, anh cũng không muốn hợp tác với Lệ Vô Lạc. Bỏ qua sự tinh danh của Lệ Vô Lạc, nguyên nhân quan trọng hơn là thực lực hai bên hoàn toàn không tương xứng, vậy thì căn bản không có nền tảng để hợp tác. Có câu nói, thứ không giành được trên chiến trường thì cũng đừng mong có được trên bàn đàm phán. Kế hoạch ban đầu của Phương Sâm Nham là mượn oai hùng, tạo ra một cơ hội để nói với Lệ Vô Lạc rằng mình thực chất là tốt thí do người trong lòng của Vũ Ca cử đến, hy vọng có thể hợp tác với Lệ Vô Lạc. Nhân cơ hội đó, anh sẽ yêu cầu Lệ Vô Lạc chứng minh thực lực, cho mình gặp Vũ Ca một lần để báo cho cô biết mình đã đến giải hẹn đẹo. Nhưng kế hoạch này cũng rất mạo hiểm, trong đó có vài sơ hở khó có thể bù đắp, lo lắng lớn nhất là bị Lệ Vô Lạc nhìn thấu thân phận, bắt lại để uy hiếp ngược Vũ Ca. Nhưng sự xuất hiện của Phở Giang Lìn và Ả Mị Khan lại mang đến cho Phương Sâm Nham một luồng cảm hứng mới. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham đột nhiên bước tới, đợi đến lúc Phở Giang Lìn nghỉ giữa chừng liền nói nhỏ: "Anh bạn, anh thấy cây trượng xương thú rất ra lúc chúng ta mới vào thế giới này thế nào?" Phở Giang Lìn mẩn ra, rồi cười khổ nói: "Rất tuyệt, nhưng tức là lời chào hàng của anh chắc chắn sẽ phải thất vọng rồi. Thế giới trước đội của tôi vừa bị diệt, cả người nghèo rất mùng tơi, không có tiền mua đâu." Chương 15, tìm một lối đi riêng chương 15, giai điệu dẫn lối Phương Sâm Nham nhìn Phở Giang Lìn, mỉm cười nói: "Cây trượng này đổi lấy việc anh giúp tôi một chuyện, thế nào?" Phở Giang Lìn biết Phương Sâm Nham và Đá Tảng không phải người tầm thường, lúc họ liên thủ chiến đấu với Ơ Mạ, sự hung hãn và điên cuồng mà họ thể hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Hắn có thể trở thành một thực lập giả, nhãn quang đương nhiên rất cao, dĩ nhiên nhìn ra được nếu không phải lúc đó đám xuất hiện, Ơ Mạ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, gã này vẫn rất thận trọng hỏi: "Chuyện gì?" Phương Sâm Nham thản nhiên nói: "Tôi sẽ ngâm nga một giai điệu cho anh nghe, anh ghi lại rồi đến một nơi tôi chỉ định để biểu diễn. Lúc đó, tôi nghĩ sẽ có người mời anh vào một nơi nào đó để diễn tấu lại lần nữa, và ở đó anh sẽ gặp được vị bình minh mới tấn thăng kia. Nhiệm vụ của anh chỉ là giúp tôi truyền một câu nói cho cô ấy là được." Phở Giang Lìn ngạc nhiên hỏi: "Câu nói gì?" Phương Sâm Nham thì thầm vài chữ, vẻ mặt Phở Giang Lìn lập tức đờ đẫn, một lúc sau mới dở khóc dở cười nói: "Cái này thưa ngài, chuyện này không hay lắm đâu." Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Em sẽ không biết ý nghĩa của mấy chữ này đâu, có gì mà không hay?" Phở Giang Lìn bất lực nhìn Phương Sâm Nham, suy nghĩ kỹ một lúc, hắn há miệng định đồng ý, nhưng đột nhiên lại hỏi: "Nhưng nếu không có ai mời tôi biểu diễn thì sao?" Phương Sâm Nham giơ hai ngón tay lên, quả quyết nói: "Hai tiếng. Anh biểu diễn ở nơi tôi chỉ định trong hai tiếng, cho dù không có ai mời anh, cây trượng này vẫn là của anh. Có thể thông qua công chứng của không gian." Phương Sâm Nham vừa nói vừa cho hắn xem thuộc tính của cây trượng. Không cưỡng lại được sự cám dỗ, Phở Giang Lìn nghiến răng nói: "Được. Nhưng tôi cũng không phải thiên tài, nghe một người không chuyên như anh ngâm nga vài câu là có thể dùng kèn saxophone tấu nhạc ngay được. Vì vậy, chúng ta phải tìm một nơi yên tĩnh để soạn lại những gì anh hát thành bản nhạc, sau đó còn phải luyện tập mới có thể biểu diễn." "Không vấn đề." Phương Sâm Nham gật đầu. "Vậy chúng ta ký công chứng đi, nếu anh vi phạm hợp đồng, sẽ ngẫu nhiên tịch thu hai món trang bị trên người anh vào không gian." Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, chút nghi ngờ cuối cùng của Phở Giang Lìn cũng tan biến. Nếu người hưởng lợi khi vi phạm hợp đồng là Phương Sâm Nham, hắn đương nhiên sẽ lấn cấn liệu đối phương có âm mưu chiếm đoạt trang bị của mình hay không, nhưng tịch thu cho không gian thì khác, nếu có âm mưu gì cũng chỉ là hại người không lợi mình. Trong không gian nơi lợi ích là trên hết, loại lừa đảo này rất hiếm thấy. Khi hai người yêu cầu không gian công chứng, một bản khế ước sẽ được tạo ra. Nếu không có yêu cầu đặc biệt, phần chữ ký trên khế ước sẽ hiện ra số hiệu và quân hàm của cả hai bên. Tâm trí Phở Giang Lìn vốn đã hoàn toàn đặt trên cây pháp trượng cấp sử thi màu bạc kia, hắn thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch sau khi có được nó sẽ cường hóa ra sao, khảm nạm thế nào. Nội dung khế ước hắn cũng đã xem kỹ, nhưng phần ngày tháng ký tên thì chỉ lướt qua. Thiếu tá dự bị, quân hàm của kẻ giao ước bậc 1 số hiệu 1018 này thăng cấp cũng nhanh thật. Hồi mình còn là kẻ giao ước bậc 1, vẫn còn lẹt đẹt ở cấp ý. Khoan đã. Tại sao không có bà chữa dự bị? Kẻ giao ước bậc 1, quân hàm thiếu tá. Lệ chúa, là mình điên rồi hay thế giới này điên rồi? Phở Giang Lìn có thể sống sót sau nguy cơ cả đội bị tiêu diệt, chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn lập tức suy xét nguyên nhân người này tiết lộ thông tin cho mình. Rốt cuộc là để hắn tận tâm làm việc, hay là vô tình tiết lộ? Nếu là về trước, thì việc vạch trần chuyện này cũng không sao. Nếu là về sau, không khéo Phở Giang Lìn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị diệt khẩu. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời dĩ bất biến ứng và biến, dù sao cũng phải làm tốt chuyện trong tay trước đã. Chỉ có người thể hiện được năng lực và giá trị của bản thân mới được người khác coi trọng, mới có tư cách lựa chọn người khác hoặc được người khác lựa chọn. Sau khi hai người ký kết khế ước, Phương Sâm Nham và Đá Tảng liền cùng Phở Giảng Lìn đi sang một bên. Lúc này, A Mị Khan bị ngó lơ một cách thảm thương, trên mặt lộ ra vẻ ghen ghét. Trong các đội ngũ lớn, trang bị luôn là một vấn đề nan giải, phải đối mặt với tình trạng cung không đủ cầu. Đúng như câu nói không lo thiếu, chỉ lo không đều. Tây Pháp trưởng kia ngay cả cựu đội trưởng ở mà nhìn thấy còn thèm thuồng, huống chi là A Mị Khan. Ở đây cũng phải nói thêm, tại sao Phương Sâm Nham lại tìm Phở Giảng Lìn mà không tìm A Mị Khan? Đó là vì Phở Giảng Lìn giỏi thổi kèn saxophone, còn A Mị Khan dùng đàn violin để đệm nhạc. Rõ ràng, nếu muốn thu hút sự chú ý của vụ ca muội tử đang bị giam lỏng, kèn saxophone với âm thanh vang hơn nhiều chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Bản nhạc mà Phương Sâm Nham muốn Phở Giảng Lìn tuổi lúc này không phải bài nào khác, mà chính là khúc Thần Quang mà vụ ca muội tử đã vô tình hát lên khi vừa thức tỉnh thành bình minh. Bản nhạc này được cô hát khi tựa vào lòng Phương Sâm Nham, sau đó cô đã nói với hắn rằng, chỉ khi tựa vào lòng hắn cô mới hát khúc Thần Quang này, xem như là khúc nhạc định tình của vụ ca. Vì vậy, cho dù vụ ca đang bị giam lỏng, không được tự do, chỉ cần nghe thấy giai điệu quen thuộc đó, phần lớn sẽ nghĩ đến chuyện liên quan đến mình. Bởi vì tộc cũng vô cùng say mê âm nhạc, nên Phương Sâm Nham đã đặc biệt cùng Phở Giảng Lìn tìm một nơi hẻo lánh không người ở gần Edel, một là để tránh bị làm phiền, hai là để tránh bị người khác học lỏm. Phở Giảng Lìn quả thực có trình độ rất cao về âm nhạc, ngay cả giai điệu nguyệt ngoạc do một kẻ mù nhạc như Phương Sâm Nham ngâm nga, hắn cũng có thể dễ dàng phổ nhạc hoàn chỉnh. Tuy nhiên, ngay khi Phở Giảng Lìn chuẩn bị luyện tập bản nhạc, ít nhất hơn chục người từ bốn phương tám hướng vây lại. Người dẫn đầu Phương Sâm Nham chưa từng gặp, nhưng trong tay người này lại cầm một chiếc yên, một chiếc tuấn tháp cầm bằng hai tay. Chiếc tuấn tháp đó cao ít nhất bằng một người, trông vô cùng uy phong, ngoại hình tốt, những chiếc gai nhọn trên bề mặt yên trông lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà e sợ. Chỉ là nhìn kỹ lại, ánh sáng lấp lánh trên bề mặt chiếc tuấn tháp đó lại là màu xanh đậm. Địa hình ở đây là một thung lũng chết hình hồ lô, người cầm kiên này vừa hay chặn ngay ở vị trí miệng hồ lô. A Mị Khan bước ra, chỉ vào Phở Giảng Lìn nói, tôi nói không sai mà, hắn chính là nội gián, đang ở đây bán đứng thông tin của chúng ta. Phở Giảng Lìn đờ đẫn, không nói nên lời. Những người vây quanh nhóm Vương Sâm Nham chính là đám kẻ giao ước đã cùng họ tiến vào thế giới này. Bọn chúng cười lạnh, từ từ áp sát, bắt đầu di chuyển về vị trí tấn công tốt nhất của mình. Ở mà ở phía xa cất giọng cười chói tai, ba thằng ngu chúng mày, tưởng rằng ở trong rẽ mèo là an toàn tuyệt đối sao? Lính gác tuần tra ở đây cứ 10 phút mới qua một lần, huống hồ còn có mở tờ của chúng tao chặn đứng con đường thoát thân duy nhất của bọn mày. 15 phút nữa, sắc của chúng mày cũng biến thành tro bụi rồi. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham thở dài, bất đắc dĩ nói, tôi thật không hiểu nổi, tại sao tôi không muốn gây sự mà cứ luôn có rắc rối tìm đến cửa. Bọn bây các người đúng là chưa từng thấy việc đời, gặp được một mở tờ thực lạp giả dự bị cầm thuẫn màu xanh đậm mà đã coi như báo vật rồi à? Người ta nói chửi người không đạch khuyết điểm, đánh người không đánh vào mặt. Lời nói sắc bén của Phương Sâm Nham gần như đắc tội với tất cả mọi người, càng đâm sâu vào nỗi đau vĩnh viễn trong lòng gã mở tờ cầm thuẫn tháp kia. Sau khi mở tờ chính của đội chết đi, hắn mới dẫn theo nửa đội ngũ còn sống sót mà thành công leo lên vị trí này. Mối quan hệ giữa hắn và mở tờ chính không thể nào hòa hợp như Phương Sâm Nham và Đá Tảng, có được một chiếc thuẫn tháp màu xanh đậm cũng là do mua lại. Vì vậy, đối diện lập tức vang lên một tràng chửi bới và quát tháo điên cuồng. Ngay lúc đám đông đối diện đang sôi sục như núi lửa sắp phun trào, Đá Tảng bước ra một bước, đứng trước mặt Phương Sâm Nham và Phở Giảng Lìn. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như tĩnh lặng lại. Bởi vì ấn ký ác ngộng trên ngực Đá Tảng phát ra ánh sáng chói mắt, thực là giả. Trong tay anh ta cũng hiên ngang cầm một chiếc khiên lớn, mở tờ. Và trên chiếc khiên lớn có hình dáng như mặt trời giữa trước kia, tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm gần như làm mù mắt người nhìn, trọng tuấn màu vàng sẫm. Gã đàn ông dùng đôi bước khổng lồ để tấn công kẻ địch này, lại là một mở tờ thực là giả, tay cầm trọng tuấn màu vàng sẫm. Còn đánh không? Nếu muốn đánh thì nhanh lên nhé, lính gác cứ 10 phút lại đi tuần qua đây một lần đấy. Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Dù không nhìn sắc mặt của đám người đối diện, hắn cũng biết chắc chắn nó vô cùng đặc sắc. Đối phương tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng Phương Sâm Nham và Đá Tảng lại không hề sợ hãi. Năng lực đội nhóm mạnh mẽ, trang bị khủng bố, cộng thêm 40 bảo hộ khi kẻ giao ước tấn công lẫn nhau, muốn xông ra ngoài không thể đơn giản hơn. Mà một khi lính gác cập xác định bên nào ra tay gây sự trước, không khéo đám người này sẽ bị trục xuất khỏi rẽ đèo ngay lập tức và vĩnh viễn không được vào lại. Rõ ràng, vào lúc này, nhược điểm của một đội ngũ tạm thời, lòng người không đồng nhất, lại một lần nữa bộc lộ. Tôi nghĩ đây chắc là một sự hiểu lầm. Một giọng nói lý nhí yếu ớt vang lên. Nói đúng lắm. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn một nhiệm vụ phải hoàn thành. Một khi đã có người mở đầu, những chuyện tiếp theo diễn ra như nước chảy thành sông. Cục diện sát phạt ban đầu lập tức tan thành mây khói, không còn dấu vết. Phương Sâm Nham đột nhiên nói một cách lạnh lùng từ phía sau, "A Mị Khan, ở mà, tôi nhớ kỹ tên hai người rồi." Hai người đó toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Những người còn lại thì mang tâm lý may mắn oan có đầu nợ có chủ, tàn đi còn nhanh hơn ai hết.